Chương 29 xung đột trên thảo nguyên 2 chương 29 xung đột trên thảo nguyên 2 chương 29 xung đột trên thảo nguyên 2 bẩm bệ hạ, cuộc chiến vừa rồi cô ta bị đám người Đông Đột Quyết tấn công bất ngờ khiến chúng ta tổn thất nặng nề, gần 5 vạn quân của ta tử trận. Hiện giờ đám quân của Tây Đột Quyết đã đi vào địa phận của người Đông Đột Quyết tấn nó. Theo các thám báo gửi về tin tức thì bọn chúng đang tập trung quân đội và sẵn sàng quyết chiến với chúng ta. Nghe Chiết Biệt nói vậy thì lúc này một người đàn ông trung niên tầm 40 tuổi, hắn đang ngồi chính giữa đại sảnh, dùng dao cắt lấy một miếng thịt dê trên bàn, sau đó bỏ vào miệng mình nhai ngấu nghiến. Ánh mắt hắn sắc bén như dao găm nhìn về phía Chiết Biệt bình tĩnh nói rằng: người có 10 vạn quân vậy mà lại đánh thua hay sao? Bẩm bệ hạ, nếu chỉ có quân Tây Đột Quyết thì chúng ta cũng không thất bại, nhưng khi hai bên đã chiến đấu đến gần kiệt sức, chiến thắng đã nghiêng về phía chúng ta, thì lúc này đám Đông Đột Quyết tự nhiên xuất quân đánh cho quân ta không kịp trở tay. Quan trọng nhất chính là vũ khí và áo giáp bọn chúng đều có cho quân lính, việc này làm quân ta không thể chiếm thế thượng phong trên chiến trường. Nghe Chiết Biệt nói vậy thì Thiết Mộc Chân nhìn về phía hắn trầm tư suy nghĩ một lúc, sau đó hắn lại nhìn về một tên tướng lĩnh khác của mình hỏi rằng: Thiết Mộc, hợp số của cải vũ khí chúng ta thu được trong thời gian qua như thế nào? Tên tướng lĩnh kia nghe vậy thì lập tức đứng lên, sau đó nói rằng: bẩm bệ hạ, trong cuộc tấn công vừa rồi chúng ta thu được 15 vạn bộ áo giáp, 3 vạn cây trường cung, đao kiếm trường thương vô số, vải vóc vàng bạc cũng rất nhiều, đặc biệt số tù binh chúng ta bắt giữ được lên đến gần 2 triệu người. Nghe Thiết Mộc hợp nói vậy thì Thiết Mộc Chân cũng gật đầu, trong lòng hắn lúc này cũng khá vui mừng vì sự giàu có của đám Đột Quyết này. Thảo Nguyên chính là 4 bộ tộc lớn mạnh nhất thống trị, đó chính là người Hung Nô, Đột Quyết, Khiết Đan và Mông Cổ. Trong thời gian qua không chỉ 3 bộ tộc mà Trần Thiên Ân có quan hệ hợp tác gặp khó khăn khi phải chống đỡ mùa đông, mà chính người Mông Cổ cũng gặp khó khăn không kém. Chính vì vậy đám này sau khi nhìn thấy người Đột Quyết kiếm được lợi lớn từ đại đường, chúng đã quyết định xuất quân tấn công. Và không ngoài mong đợi của Thiết Mộc Chân, số của cải họ thu được thật sự quá giá trị. Nghĩ đến đây hắn nhìn về phía Chiết Biệt nói rằng: chuyện này cũng không trách ngươi, số vũ khí áo giáp của chúng quá nhiều, quân ta bị thất bại cũng là điều bình thường. Chiết Biệt nghe vậy cũng thở ra một hơi. Lúc này hắn lại nhìn về phía Thiết Mộc Chân nói rằng: bẩm bệ hạ, đám người Đột Quyết này có quan hệ minh hữu với người Đại Việt, mặt tướng sợ rằng chúng sẽ liên hệ với người Đại Việt để mang quân đến đánh chúng ta. Thiết Mộc Chân nghe vậy thì mỉm cười, sau đó hắn nhìn về phía một tên có tướng mạo hèn hạ đang núp ở một góc nói rằng: Tần đại nhân có thể giúp ta phân tích tình hình hiện nay được không? Tên kia nghe vậy lập tức chạy ra quỳ lạy nói rằng: bẩm bệ hạ, hiện nay quân Đại Việt và Đại Đường đang có xích mích, đặc biệt trận chiến vừa rồi Đại Đường bị thua lớn. Tuy bề ngoài hai bên đã ngừng chiến nhưng bên trong vẫn tồn tại rất nhiều mâu thuẫn. Hiện giờ chúng ta lại tấn công Đột Quyết là đang đứng về phía con đường. Tiểu nhân cho rằng bệ hạ hãy cử sứ thần đến Đại Đường kết đồng minh với họ chống lại đám người Đột Quyết và Trần Thiên Ân. Tiểu nhân cho rằng Đại Đường sẽ đồng ý với việc này, thậm chí sẽ hỗ trợ chúng ta rất nhiều. Ngoài ra việc bệ hạ muốn tấn công đám người Đột Quyết này không chỉ là cướp của cải của chúng mà còn là chiếm đất. Vậy nên chúng ta cần một đồng minh để chống lại sự hậu thuẫn của Đại Việt cho đám kia. Không những thế, việc liên minh với Đại Đường lại có rất nhiều thuận lợi cho quân ta. Thứ nhất, Đại Đường chắc chắn sẽ viện trợ lượng lớn vũ khí và áo giáp cho chúng ta, chiến đấu với quân Đột Quyết và ngăn cản quân Đại Việt chi viện. Thứ hai, ở đây có rất nhiều tù binh là người Đại Đường bị đám Đột Quyết kia cướp trong trận chiến vừa rồi. Chúng ta có thể sử dụng họ để trao đổi tiền bạc với quân Đường. Điều cuối cùng, thông qua việc này chúng ta lại chiếm được lượng lớn của cải cũng như vũ khí mà quân Đường giao cho chúng ta. Thiết Mộc Chân nghe vậy thì mỉm cười nhìn về phía tên này đầy tán thưởng. Kẻ này không phải là ai khác chính là Tần Cối. Sau khi thành Biện Kinh thất thủ thì hắn ta sử dụng một vài con đường bí mật của gia tộc mang theo người nhà trốn thoát. Và thật không ngờ tên này vậy mà lại lưu lạc đến tận khu vực của người Mông Cổ. Hắn ta nhanh chóng dựa vào tài năng của mình, lọt vào mắt xanh của Thiết Mộc Chân. Có điều dù sao cũng là ngoại tộc cho nên hắn luôn bị đám chiến tướng của Thiết Mộc Chân kỳ thị. Việc này làm cho hắn và gia đình sống ở đây vô cùng khó khăn. Nhưng khi cuộc chiến của người Đột Quyết và Đại Đường nổ ra, hắn đã lợi dụng việc này mà không ngừng thể hiện tài năng của mình. Hắn không ngừng kích động Bạch Mưu cho Thiết Mộc Chân tấn công đám Đột Quyết vào lúc này, để cướp số của cải chúng đang có khi lấy của Đại Đường trong trận chiến vừa rồi. Vậy là một cuộc chiến của hai dân tộc Thảo Nguyên bùng nổ như vậy. Tần đại nhân, theo ngươi thì nên để ai làm sứ giả đến Đại Đường đàm phán việc này? Tần Cối nghe Thiết Mộc Chân nói vậy biết ngay tên này có ý để hắn đi làm sứ giả. Nghĩ một lúc thì hắn lập tức thấy lợi lộc trong việc này, rồi chắp tay với Thiết Mộc Chân nói rằng: bẩm bệ hạ, nếu như người tin tưởng thuộc hạ, thì ta xin nhận nhiệm vụ đàm phán với Đại Đường lần này. Thiết Mộc Chân nghe vậy thì nhìn về phía hắn trầm tư. Không ai biết lúc này hắn ta đang nghĩ gì. Được một lúc thì hắn gật đầu đồng ý, nói rằng: nếu vậy thì Tần Cối, ngươi hãy làm việc này đi. Ta hy vọng ngươi có thể mang lợi ích lớn nhất đến cho người Mông Cổ của chúng ta. Tuân lệnh. Đợi Tần Cối rời đi, lúc này Chiết Biệt mới lại lên tiếng: bệ hạ, tên này có tin được không? Theo như thông tin thám báo chúng ta gửi về thì trước kia ở Đại Tống, hắn ta chính là một tên thám quan. Sự suy bại của Đại Tống một phần cũng là do những tên như hắn làm ảnh hưởng. Chiết Biệt vừa nói xong thì lúc này Thiết Mộc Hợp cũng nói rằng: bẩm bệ hạ, ta cho rằng kẻ này không thể nào tận dụng được. Có điều mưu kế hắn vạch ra thì lại rất tốt. Hiện nay chúng ta thật sự cần một đồng minh. Dù sao quân Đại Việt cũng không phải là thứ mà sức mạnh hiện giờ của chúng ta có thể ngăn cản. Thiết Mộc Chân nghe hai tên thuộc hạ đắc lực nói vậy thì cũng gật đầu. Thật ra hắn cũng không phải ngu ngốc mà hoàn toàn tin theo sự sắp đặt và miếng bánh do Tần Cối vẽ ra, mà là do tình thế ép buộc hắn phải làm như vậy. Phải biết rằng lúc này đã là tháng 6 mùa hè, trên thảo nguyên vô cùng tốt đẹp, cỏ mọc khắp nơi. Thời tiết tuy có hơi nóng nhưng tuyệt đối cho người ta một cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Có điều Thiết Mộc Chân biết rằng, sau mấy tháng nữa, tuyết sẽ lại phủ trắng xóa nơi này. bây giờ mà hắn không chuẩn bị vật tư cũng như lương thực cho người dân Mông Cổ thì đến mùa đông này vô số người sẽ lại chết đói. Thời gian qua tuy rằng các thương đội của các nước phát triển mạnh và không ngừng đi vào Thảo Nguyên làm ăn buôn bán với các dân tộc, nhưng một điểm mà tất cả mọi người nên nhớ rằng, chính là người Thảo Nguyên bây giờ rất nghèo. Họ ngoài chỉ có gia súc thì không còn gì nữa. Không những thế, đám thương nhân của các nước đều chính là đám mồm voi hút mỡ. Chúng không ngừng hạ giá các loại dê bò của người Thảo Nguyên và tăng giá sản phẩm của mình. Việc này khiến cho các dân tộc tại Thảo Nguyên nhìn thấy hàng hóa mà không mua nổi. Dù sao nếu bán hết tất cả gia súc thì năm sau họ biết lấy gì để sống. Điều này đã khiến cho tình hình các dân tộc này vô cùng khó khăn trong việc chuẩn bị vật tư lương thực cho mùa đông. Vì việc này cho nên đã ép buộc Thiết Mộc Chân phải phát động chiến tranh tấn công người Đột Quyết. Có điều hắn đã đúng. Trận chiến này hắn ta đã được một lượng lớn của cải cũng như vũ khí trang bị. Nhưng hắn lại không biết rằng ngày mà hắn lao vào trận chiến này, cũng là lúc hắn đưa người Mông Cổ tham gia trận chiến tranh bá Cửu Châu. Ở nơi này cho dù hắn có thông minh thì cũng sẽ bị những quốc gia khác sử dụng tiềm lực kinh tế, vận dụng hắn như những con cờ chiến tranh. Đến cuối cùng không biết bao nhiêu người Mông Cổ có thể thoát khỏi cảnh chiến tranh đe dọa này không. Chương 30 cầu viện, chương 30 cầu viện, chương 30 cầu viện. Thời gian lại nhẹ nhàng trôi qua. Đến giữa tháng 6, lúc này tại trong bộ lạc người Đột Quyết, A Sử Na và A Sử Đức đang bàn bạc với nhau về tình hình chiến sự. Lúc này A Sử Na nói rằng, đám người Mông Cổ kia thật là điên cuồng. Chúng vậy mà không tiếc hy sinh không ngừng lao vào các khu vực của chúng ta tấn công mạnh mẽ. Những ngày qua chiến sự liên tục xảy ra, quân ta tử thương nghiêm trọng. Nếu không phải có vũ khí và áo giáp cùng với một lượng thuốc nổ còn sót lại, thì tuyệt đối chúng ta không thể nào chống cự được trước sức tấn công mạnh như vậy của bọn chúng. Nghe A Sử Na nói vậy, A Sử Đức cũng chỉ biết thở dài. Những ngày qua quân Mông Cổ như bị điên không ngừng tấn công người Đột Quyết. Việc này làm cho hai quân thường xuyên giao tranh. May mắn thay, tuy rằng ít quân hơn đám người Mông Cổ, có điều họ lại có vũ khí trang bị cũng như một lượng thuốc nổ còn tồn dư từ trận chiến trước đã giành lại ưu thế chiến trường. Nhưng lúc này một nguy cơ mới lại đến. Đó chính là lượng thuốc nổ cũng như vũ khí áo giáp đã bị hư hỏng tiêu hao rất nhiều trong chiến tranh. Nghĩ đến đây, A Sử Đức lên tiếng, có lẽ chúng ta phải đến tìm gặp người Đại Việt để yêu cầu họ hỗ trợ. Nghe A Sử Đức nói vậy thì lúc này A Sử Na nhìn về phía hắn lên tiếng, muốn họ hỗ trợ cũng được thôi, nhưng vấn đề là chúng ta liệu có thể giữ được độc lập hay sẽ giống với người Hung Nô bị đám người Đại Việt đó khống chế. A Sử Đức nghe vậy suy nghĩ một lúc thì nói rằng, người đừng quên chúng ta vẫn còn một đại liêu ngăn chặn biên giới của hai lực lượng. Quân Đại Việt một khi xuất quân đến đây chi viện hoặc viện trợ vũ khí trang bị cho chúng ta, thì chúng ta tuy rằng có thể xưng thần với chúng nhưng vẫn giữ được độc lập của mình. Ngoài ra nếu không nhờ sự viện trợ của Đại Việt, vậy thì ta tin rằng chả mấy chốc chúng ta sẽ bị quân Mông Cổ kia tiêu diệt mà thôi. Hơn nữa những ngày qua thám báo của chúng ta cũng nói rằng quân Đường đang tập trung một lượng lớn binh lực tại biên giới. Việc này vô cùng nguy hiểm. A Sử Na nghe vậy thì cũng chỉ biết thở dài trong lòng. Sau chiến thắng với quân Đường thì bọn họ thả lỏng rất nhiều. Điều này đã làm cho quân Mông Cổ tấn công bất ngờ mà không hề hay biết. Kết cục đó chính là chỉ trong vòng gần một tháng ngắn ngủi, vậy mà phần lớn lãnh thổ của Tây Đột Quyết đã rơi vào tay người Mông Cổ. Điều này đã khiến cho bọn họ vô cùng tức giận mà không thể làm gì. Đặc biệt khi cuộc chiến hai dân tộc diễn ra, lúc này quân Đường vậy mà lại có ý đồ muốn hợp tác với người Mông Cổ cùng tiến đánh bọn họ. Phải biết rằng nếu như bọn họ thua người Mông Cổ, thì cùng lắm đám trai tráng sẽ bị giết, nhưng một khi mà thua người Đại Đường, vậy thì không chỉ các trai tráng bị giết mà toàn bộ phụ nữ trẻ em đều sẽ bị chôn giết và bắt làm nô lệ, không có ngày nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Nghĩ đến điều này, A Sử Na hạ quyết tâm, hắn nhìn về phía A Sử Đức gật đầu và nói rằng nếu như ngươi đã nghĩ như vậy thì chúng ta sẽ cử sứ giả đi tìm Trần Thiên Ân để mở binh, cũng như thông báo về việc yêu cầu Đại Việt hỗ trợ đẩy lùi quân Mông Cổ. A Sử Na nói vậy thì A Sử Đức cũng gật đầu, sau đó bọn họ lại tiếp tục bàn bạc về tình hình chiến sự cũng như các kế hoạch phòng thủ. Cùng ngày hôm đó, A Sử các con trai A Sử Na dẫn theo một đoàn người ngựa bắt đầu lên đường. Họ tiến về khu vực của Đại Việt do Trần Thiên Ân kiểm soát. Cùng thời gian này tại thành Trường An, trong hoàng cung, Lý Thế Dân và các đại thần đang tiếp đón sứ giả của người Mông Cổ đến đây bàn bạc việc liên minh chống lại quân Đột Quyết. Ngồi trên ngai vàng, Lý Thế Dân nở một nụ cười nghiền ngẫm nhìn về phía Tần Cối. Tên này đang không ngừng lại nhải phân tích tình hình chiến trường cũng như thiệt hơn khi Đại Đường tham chiến. Đợi khi Tần Cối nói xong thì Lý Thế Dân bắt đầu lên tiếng. Tần đại nhân, xem ra thời gian qua khi Đại Tống bị diệt, ngươi vậy mà đã tìm được chủ mới cho mình, thật là nhanh mà. Tần Cối nghe vậy không có tức giận. Lúc này hắn nở một nụ cười, chắp tay với Lý Thế Dân nói rằng, đã để bệ hạ chê cười, có điều người xưa có câu chim khôn biết chọn cảnh mà đậu. Vậy nên tiểu nhân bỏ sáng theo tối cũng là điều bình thường. Nghe Tần Cối nói vậy, Lý Thế Dân cũng mỉm cười nhìn về phía hắn, sau đó nói rằng, vừa rồi Tần đại nhân đã đề cập vấn đề liên minh giữa hai thế lực Đại Đường và người Mông Cổ. Có điều ta vẫn muốn hỏi Tần đại nhân rằng việc chia chắc chiến lợi phẩm sau khi trận chiến kết thúc sẽ như thế nào. Chắc Tần đại nhân cũng biết rằng người Mông Cổ hiện nay đang chuẩn bị đón nhận mùa đông sắp đến. Lương thực vật phẩm họ vừa chiếm được cũng sẽ dồn vào để chuẩn bị cho mùa đông. Bây giờ lại phát động chiến tranh thì số quân nhu này sẽ nhanh chóng hao hết. Đến lúc đó người Mông Cổ lấy gì để sống qua mùa đông này đây? Ngoài ra người Mông Cổ vốn thiếu thốn áo giáp và vũ khí. Bây giờ nếu quân Đường ta tham chiến, vậy ai sẽ là quân chủ lực? Việc này phải phân rõ ràng, tránh tình trạng sau này chia chắc lợi ích không đều vậy thì không được. Tần Cối nghe vậy nhìn về phía Lý Thế Dân thở dài trong lòng. Hắn biết rằng muốn giành được lợi ích lớn nhất cho người Mông Cổ vào lúc này vô cùng khó khăn. Đúng như những lời Lý Thế Dân nói, người Mông Cổ hiện nay thiếu nhất chính là lương thực. Ngoài ra vũ khí áo giáp cũng là một thứ họ vô cùng thiếu thốn. Bây giờ mà quân Đường tham chiến, vậy thì bên nào là chủ lực lại khó nói. Nghiêm trọng nhất chính là quân Đường từ động thái này lại muốn chiếm lợi ích lớn hơn. Nghĩ đến đây hắn lại không biết rốt cuộc Đại Đường muốn chiếm lợi ích gì. Lúc này hắn lên tiếng, bẩm bệ hạ trận chiến này nếu như chỉ đánh mình người đột quyết thì số vật phẩm quân nhu lấy được cũng không thể nào bù đắp chiến tranh bỏ ra. Tiểu nhân thật không hiểu bệ hạ muốn lấy lợi ích vì trong cuộc chiến này. Lý Thế Dân nghe vậy nhìn về phía Tần Cối trầm tư nói rằng, Tần đại nhân thực sự là không hiểu hay sao? Lý do mà ngươi muốn quân Đường tham chiến lẽ nào không phải để chúng ta cùng Trần Thiên Ân đối đầu? Hiện giờ nếu như hắn thật sự tham chiến, vậy thì quân Đường ta tổn thất cũng không phải là con số nhỏ. Có điều khu vực Thảo Nguyên vốn làng nghèo đói, người Đường ta lấy đất cũng không được mà tài nguyên lại không có. Cho nên thứ mà quân Đường ta muốn chính là hàng năm người Mông Cổ phải giao ra 10 vạn chiến mã loại tốt cho Đại Đường. Không biết ý ngươi thế nào? Tần Cối nghe vậy thì hơi cứng người lại, nhìn về phía Lý Thế Dân bắt đầu suy nghĩ vấn đề này. 10 vạn chiến mã một năm đây không phải là con số nhỏ. Việc này có ý nghĩa không chỉ là số lượng chiến mã mà nó còn liên quan đến chiến lược từng quốc gia. Quan trọng nhất chính là ý nghĩa về quân sự. Phải biết rằng các dân tộc người Thảo Nguyên cũng không phải toàn kẻ ngốc. Trong 3000 năm lịch sử Cửu Châu, chưa từng có các quốc gia Trung Nguyên có thể lấy được các giống chiến mã tốt nhất của người Thảo Nguyên. Việc này một phần vì những loại chiến mã này không thích hợp trong môi trường sinh sống tại các nước này. Một phần chính là các dân tộc Thảo Nguyên vô cùng hạn chế và kiêng kỵ buôn bán chiến mã với các quốc gia Trung Nguyên. Còn lý do tại sao họ làm vậy? Thì chính là vì những bộ tộc này cũng kiêng kỵ sức mạnh của người Trung Nguyên. Đặc biệt kỵ binh chính là thứ giúp các dân tộc Thảo Nguyên có thể ngăn ngừa các cuộc xâm lăng của các dân tộc Trung Nguyên. Người Thảo Nguyên biết rằng họ vốn đã thiếu thốn vũ khí và trang bị. Bây giờ lại giao các giống ngựa tốt cho người Trung Nguyên chẳng khác nào tìm chết. Vì vậy các chiến mã bán vào Trung Nguyên thường sẽ bị triệt sản hoặc chỉ là những con đực không có khả năng sinh nở. Chương 31 cầu viện 2 chương 31 cầu viện 2 chương 31 cầu viện 2 ngoài ra Thảo Nguyên chính là cái nôi đào tạo các kỵ binh từ bé của các dân tộc. Điều này đã tạo ra một lực lượng kỵ binh mạnh mẽ cho các dân tộc này. Trái ngược với điều này, các nước Trung Nguyên lại không có yếu tố tự nhiên ảnh hưởng để tạo ra các kỵ binh từ bé này. Thứ nhất, chiến mã vô cùng khan hiếm ở đây làm cho việc huấn luyện kỵ binh trở nên đắt đỏ. Thứ hai, muốn trở thành một kỵ binh giỏi thì việc phải liên tục lên ngựa luyện tập và làm quen với việc khống chế ngựa là điều bắt buộc. Vì vậy cho nên các quốc gia Trung Nguyên đều vô cùng thèm khát nơi sản xuất chiến mã tại vùng Thảo Nguyên này. Có điều tại vì địa hình nơi này cũng như thời tiết khắc nghiệt, đặc biệt là những dân tộc ở đây vô cùng mạnh mẽ, đã ngăn chặn mọi ý nghĩ cướp đoạt những vùng này của các quốc gia. Có điều giờ đây Lý Thế Dân lại có một lý do có thể ép buộc những người Mông Cổ cung cấp chiến mã cho hắn. Phải biết rằng 10 vạn con chiến mã có vẻ nhiều, nhưng một năm tại Thảo Nguyên 10 vạn con chiến mã này lại chỉ là số lẻ được sinh ra mà thôi. Vậy nên việc yêu cầu 10 vạn chiến mã không phải là một điều kiện quá khắt khe. Đặc biệt chính là Lý Thế Dân cũng cho rằng những người Mông Cổ này sẽ không ngu ngốc đưa các giống ngựa cho hắn. 10 vạn chiến mã này chắc chắn sẽ là ngựa được hơn nữa, tất cả đều còn bị thiếu nữa. Và cũng có thể sau khi cuộc chiến này kết thúc thì những tên này thậm chí có thể xóa bỏ hiệp ước và không cung cấp ngựa cho hắn. Vì việc này cho nên số chiến mã này không thể sử dụng lâu trong quân đội. Chính vì điều này mới khiến hắn phải ra điều kiện. Hàng năm người Mông Cổ về cung cấp 10 vạn chiến mã cho Đại Đường thì hắn mới xuất quân, ủng hộ họ trong trận chiến này. Mà lúc này ở phía dưới đại điện Tần Cối sau một phen đắn đo suy nghĩ thì lúc này hắn nói rằng, hàng năm chúng ta có thể chu cấp cho Đại Đường 10 vạn chiến mã. Nhưng trận chiến này Đại Đường không chỉ phải đưa quân tham chiến, còn phải chu cấp cho chúng ta một lượng lớn lương thảo cũng như vũ khí. Tất nhiên người Mông Cổ sẽ không lấy không. Đợi khi trận chiến kết thúc chúng ta sẽ lấy chiến lợi phẩm để mua lại những vật phẩm này. Lý Thế Dân nghe vậy thì nhìn về phía Tần Cối trầm tư suy nghĩ một lúc rồi hắn gật đầu. Tần Cối sau khi nhận câu trả lời chính xác của Lý Thế Dân, thì lúc này hắn cũng xin cáo lui trở về chỗ Thiết Mộc Chân để báo cáo tình hình. Đợi khi Tần Cối rời đi thì lúc này Lý Thế Dân nhìn về phía các đại thần nói rằng, các vị ái khanh thấy Trần Thiên Ân sẽ tham gia trận chiến này hay không? Nghe Lý Thế Dân hỏi vậy thì lúc này Trưởng Tôn Vô Kỵ đứng ra nói rằng, bẩm bệ hạ, Trần Thiên Ân có tham gia trận chiến này không thì thần không biết. Nhưng thần chắc chắn một điều, hắn sẽ viện trợ vũ khí cũng như lương thực cho người đột quyết chống lại quân Mông Cổ. Nghe Trưởng Tôn Vô Kỵ nói vậy thế thì các đại thần đều gật đầu đồng ý, còn lúc này Trình Giáo Kim lại đứng ra nói rằng, bẩm bệ hạ, trận này chúng ta sẽ phái quân tham chiến thật sao? Lý Thế Dân nghe vậy thì nhìn về phía hắn mỉm cười nói rằng, Trình tướng quân ngươi sợ sao? Bệ hạ thần không có ý này, thần muốn nói chính là mùa đông đã chuẩn bị đến. Trận chiến này nếu không kết thúc trước tháng 9 mà kéo dài ra, vậy thì chúng ta cho dù có lấy được 10 vạn chiến mã của người Mông Cổ hàng năm, cũng không bù đắp tổn thất mà cuộc chiến này gây ra cho Đại Đường được. Nghe Trình Giáo Kim nói vậy thì Lý Thế Dân hơi bất ngờ, tò mò nhìn về phía hắn rồi nói rằng, người từ bao giờ lại thông minh như vậy? Trình Giảo Kim nghe vậy thì lung túng đưa tay gãi đầu. Sau đó tên này nhìn hết các đại thần một lúc rồi xấu hổ nói rằng, bẩm bệ hạ, thật ra thần có cao nhân chỉ điểm. Nghe hắn nói vậy thì Lý Thế Dân ổ lên một tiếng sau đó nói rằng, vị cao nhân nào có thể vạch ra đường đi nước bước cho ngươi như thế này cũng như tính toán tình hình chiến sự như thế. Bẩm bệ hạ, có lẽ người cũng biết kẻ này. Hắn chính là Hữu tướng Tô Thức của Đại Tống. Tên này sau khi Đại Tống bị diệt đã trốn đến địa phận của người Đại Đường ta. Lý Thế Dân nghe vậy thì nở một nụ cười thâm tường nhìn về phía Trình Giảo Kim không nói gì. Hai vị thừa tướng của Đại Đường Phòng Huyền Linh và Đốt Như Hối cũng nở một nụ cười hiểu ý. Họ nhìn về phía Trình Giảo Kim nhưng cũng không lên tiếng. Không khí trong đại điện trở nên vô cùng quái dị. Được một lúc thì lúc này Ngụy Trưng đứng ra nói rằng, bẩm bệ hạ, thần cho rằng Tô Thức đây là có ý đồ muốn mượn nhờ Trình tướng quân để tự tiến cử mình. Tuy rằng có hơi chút thủ đoạn nhưng thần cho rằng tài năng của hắn không thua kém hai vị thừa tướng của ta là bao. Ngoài ra khác với Tần Cối, danh tiếng của Tô Thức cũng như của nhà họ Tô tại Đại Tống vô cùng tốt. Bọn chúng đời đời đều là thư hương thế gia. Trong gia tộc có vô số sĩ tử cũng như người học rộng hiểu nhiều. Hiện nay đại đường ta đang cần những nhân tài như thế này, mong bệ hạ hãy suy xét. Lý Thế Dân nghe vậy thì nhìn về phía Ngụy Trương gật đầu. Chầm tư một lúc thì lúc này hắn nhìn về phía Trình Giảo Kim nói rằng, người hãy cho người mời Tô Thức đến đây, ta muốn đích thân gặp mặt hắn. Trình Giảo Kim nghe vậy thì vâng dạ. Sau đó lập tức rời khỏi đại điện đi tìm Tô Thức. Đợi khi hắn rời đi thì lúc này Lý Thế Dân lại nhìn về phía các đại thần nói rằng, các ngươi nghĩ trận chiến này chúng ta nên ứng đối thế nào? Nghe Lý Thế Dân lại hỏi lại câu hỏi cũ thì lúc này Phòng Huyền Linh đứng ra nói rằng, bẩm bệ hạ, mục đích của trận chiến này có hai. Thứ nhất chính là giúp đỡ người Mông Cổ đánh thắng quân Đột Quyết, để đoạt thành thỏa thuận lấy 10 vạn chiến mã mỗi năm giúp đại đường ta phát triển kỵ binh. Thứ hai chính là đối kháng với Trần Thiên Ân, không cho hắn ta thẩm thấu vào trong các bộ tộc người Thảo Nguyên. Từ việc này thần cho rằng quân ta có nên xuất quân hay không thì hãy dựa vào phản ứng Trần Thiên Ân mà quyết định. Nếu như Đại Việt xuất quân thì chúng ta cũng xuất quân ngăn cản chúng. Nếu như Đại Việt lại chỉ viện trợ vũ khí trang bị thì lúc này chúng ta cũng giống chúng, sẽ tăng viện vũ khí trang bị cho người Mông Cổ. Thần hy vọng bệ hạ hay nhớ rằng, đồng minh với người Mông Cổ hay không, không quan trọng. Chống phá kế hoạch của Trần Thiên Ân cũng không quan trọng. Điều mà thần muốn nhắc nhở bệ hạ chính là việc làm suy yếu hai lực lượng người Thảo Nguyên này. Những năm qua bất kể là người Đột Quyết hay người Mông Cổ đều phát triển quá nhanh. Thần không nói về dân số chúng tăng trưởng mà là sức mạnh quân đội, đặc biệt là người Mông Cổ. Hiện nay thủ lĩnh Mông Cổ Hoàng đế Thiết Mộc Chân vô cùng mạnh mẽ. Hắn ta trong thời gian qua phát động rất nhiều cuộc chiến tiêu diệt các nước nhỏ. Hiện nay cương thổ của Mông Cổ đã mở rộng lên rất nhiều và đang có xu hướng phát triển thành đại quốc. Tuy nhiên kinh tế của chúng lại gặp rất nhiều vấn đề. Một phần vì đám này phát triển tại khu vực nghèo đói cũng như dân cư thưa thớt. Một phần chính là điều kiện chúng sinh sống bị ảnh hưởng thời tiết vô cùng khắc nghiệt. Điều này đã hạn chế sự phát triển của chúng, nhưng không có nghĩa là chúng suy yếu, thậm chí sự uy hiếp của chúng càng mạnh hơn. Vậy hạ hãy nhớ rằng khi bọn chúng đã không có cái ăn để cho dân chúng có thể duy trì sự sống, vậy đám này sẽ hướng đến những quốc gia giàu có và tấn công. Nghiêm trọng nhất chính là đại đường chúng ta lại có biên giới giáp với người Mông Cổ. Hiện nay mà giúp chúng tiêu diệt người Đột Quyết thì chẳng khác nào lại mở rộng lãnh thổ cho người Mông Cổ. Điều này chính là điều mà thần đang lo sợ. Chương 32 cầu viện 3. Lý Thế Dân nghe vậy thì nhìn về phía Phòng Huyền Linh gật đầu. Những gì hắn vừa nói cũng lập tức đã cảnh tỉnh Lý Thế Dân về một kẻ thù tiềm ẩn đang lớn mạnh rất nhanh tại biên giới đại đường. Trong lòng Lý Thế Dân lúc này cũng đã nổi lên sự nghi kỵ. Hắn cũng không muốn đám người Mông Cổ này lại phát triển như quân Đại Việt hiện giờ. Nghĩ đến đây hắn nói rằng, việc này hãy dựa theo ý của Phòng Ái Khanh mà định đoạt. Chúng ta sẽ dựa theo hành động của quân Đại Việt mà quyết định có nên động binh hay không. Lý Thế Dân vừa nói vậy thì các đại thần ở đây cũng gật đầu. Thật ra trong lòng họ đều biết rằng hành động này của Phòng Huyền Linh chỉ có một ý nghĩa duy nhất, chính là làm cho hai bộ tộc người Thảo Nguyên này ma sát và không ngừng làm hao tổn lực lượng của nhau. Đặc biệt đây cũng là một âm mưu hướng về phía Trần Thiên Ân. Phải biết rằng không chỉ Đại Đường muốn những bộ tộc này suy yếu mà tất cả các quốc gia đều có chung tư tưởng như vậy. Trong đó cũng có cả Đại Việt, thậm chí cả Trần Thiên Ân cũng có ý nghĩ này. Vậy nên nếu như Trần Thiên Ân hiểu các hành động của Đại Đường đang làm, thì chắc chắn tên này trong bóng tối cũng sẽ âm thầm hợp tác với Đại Đường và đẩy hai bộ tộc này giao chiến với nhau. Dù sao mục đích cuối cùng của Trần Thiên Ân chính là thống nhất toàn bộ Cửu Châu. Vì vậy hắn không thể nào để những bộ tộc này phát triển vượt qua sự kiểm soát của hắn. Đây chính là một thỏa thuận ngầm giữa các quốc gia, hay đúng hơn chính là một dương mưu mà bất kỳ nước nào cũng không thể lẩn trốn. Đáng buồn thay cho đám người Mông Cổ, cũng như bọn tấn tối vẫn nghĩ rằng sẽ lợi dụng các quốc gia này để chống lại kẻ thù. Nhưng họ không biết rằng ngày mà đã tham chiến thì là ngày bọn họ đã bị những quốc gia này không ngừng lợi dụng. Trong lúc các đại thần và Lý Thế Dân còn đang ngẫm nghĩ thì lúc này Trình Giáo Kim đã mang Tô Thức đến đại điện. Thần Tô Thức bái kiến bệ hạ. Tô Thức vừa vào đại điện thì lúc này lập tức làm lễ quỳ bái với Lý Thế Dân. Hành động này đã thể hiện rõ thành ý của hắn. Vì sao thân là một tể tướng, tuy rằng quốc gia Đại Tống đã bị diệt vong, nhưng cái tôi của hắn cũng không thể nào quỳ trước mặt hoàng đế của nước khác. Có điều tên này vì muốn đầu nhập vào đại đường nên lúc này đã hạ thân phận và muốn thể hiện rõ ý đồ của hắn. Còn Lý Thế Dân khi nhìn thấy hành động này của Tô Thức cũng vô cùng hài lòng. Hắn lập tức từ trên đại điện đi xuống, đỡ lấy Tô Thức và nói rằng, Tô đại nhân quá lời rồi. Mau mau đứng lên. Ta nghe nói Tô đại nhân là người tài ba nhất của Đại Tống. Hiện nay Đại Tống đã diệt vong, không biết Tô đại nhân có muốn làm việc cho đại đường hay không. Nghe Lý Thế Dân hỏi vậy thì Tô Thức trong lòng vô cùng mừng rỡ. Hắn biết rằng Lý Thế Dân đây là đang hạ bậc thang cho hắn cũng như nâng tài năng của hắn lên. Dù sao một hoàng đế tự thân mình đưa ra lời mời không phải là một điều mà một người có thân phận mất nước như hắn có thể được hưởng. Nghĩ đến đây hắn lập tức mỉm cười, sau đó lại quỳ xuống khấu đầu với Lý Thế Dân nói rằng, vi thần bái kiến bệ hạ. Thân nguyện vì đại đường vào sinh ra tử không nói hai lời. Lý Thế Dân nghe vậy thì mỉm cười. Sau đó đỡ Tô Thức đứng dậy nói rằng, có Tô đại nhân thì ta tin rằng đại đường sẽ phát triển ngày một mạnh hơn. Hiện giờ ta cũng có một nhiệm vụ muốn giao cho Tô Ái Khanh, không biết Tô Ái Khanh có thể làm được hay không. Bệ hạ cứ việc giao phó, thần muôn chết cũng không dám từ chối. Lý Thế Dân nghe vậy thì gật đầu nhìn về phía Tô Thức nói rằng, vừa rồi chấm đã quyết định sẽ kết đồng minh với người Mông Cổ, cùng công đánh Đột Quyết trả thù cuộc chiến lần trước. Bây giờ chấm muốn bổ nhiệm Ái Khanh làm trưởng sứ thần đi bàn bạc với người Mông Cổ rõ ràng về lần kết minh này. Không biết ý ngươi thế nào? Tô Thức nghe vậy không dám nói nhiều. Hắn lập tức chắp tay về phía Lý Thế Dân nói rằng, thần tuyệt đối sẽ không làm bệ hạ thất vọng. Lý Thế Dân nghe vậy mình cười vỗ vai Tô Thức sau đó cho hắn rời đi chuẩn bị công việc, đồng thời cho người ban cho hắn một ngôi nhà. Ngoài ra Lý Thế Dân cũng không hề hỏi thêm hắn về ý kiến của cuộc liên minh này. Không phải Lý Thế Dân không muốn kiểm tra tài năng của Tô Thức, mà là tính cách của Lý Thế Dân là vậy. Đã dùng người thì không nghi ngờ. Hắn tin vào con mắt của mình và thông qua việc đàm phán này, hắn cũng muốn thử nghiệm xem Tô Thức có thật sự tài giỏi như vậy không. Thời gian lại cứ vậy nhẹ nhàng trôi qua, đến đầu tháng 7 năm Tiên Quân thứ nhất thì A Sử Cắt dẫn theo đoàn người ngựa của hắn, rốt cuộc đã đến thành Biện Kinh và gặp được Trần Thiên Ân. Khi tên này nói rõ tình hình Thảo Nguyên cho Trần Thiên Ân biết thì làm cho hắn vô cùng đau đầu. Hắn nhìn về phía A Sử Cắt nói rằng, người nói là hiện nay Tây Đột Quyết đã toàn bộ luân hãm. Hiện giờ cha của người và đám tàn binh còn sót lại Tây Đột Quyết đang chống lại gần 50 vạn kỵ binh của người Mông Cổ đúng không? Bẩm vương gia, đúng là như vậy. Hiện nay tình hình chiến sự đang vô cùng khó khăn. Người Đột Quyết chúng ta chiến đấu anh dũng nhưng bọn chúng quá đông, khiến cho quân ta mỗi ngày đều tử thương vô số. Ta mong vương gia hay phái người giúp chúng ta đẩy lùi kẻ thù. Trần Thiên Ân nghe vậy thì bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Sau một loạt phân tích thiệt hơn thì hắn cũng đã có một vài ý tưởng trong đầu. Được một lúc thì hắn nhìn về phía A Sử Cắt nói rằng, vấn đề điều binh thì chúng ta cần phải bàn bạc một thời gian nữa. Ta biết tình hình chiến sự của các ngươi vô cùng căng thẳng. Thế này đi, ngươi lập tức trở về nhà trọ của mình tắm rửa thay quần áo. Một lúc sau ta sẽ phái người dắt người đi lấy một lượng lớn lương thực, vũ khí và áo giáp vận chuyển đến cho cha của ngươi. Đợi khi chúng ta quyết định đàm phán xong thì lúc đó ta có xuất quân hay không mới có thể quyết định. Có điều ngươi có thể nói với cha ngươi rằng, cho dù chúng ta có xuất quân hay không thì chắc chắn vẫn viện trợ vũ khí và áo giáp cho hắn đẩy lùi người Mông Cổ. A Sử Cắt nghe vậy thì vô cùng vui mừng. Hắn lúc đi cha hắn A Sử Na đã nói rất rõ ràng Trần Thiên Ân có thể không hỗ trợ binh lực, nhưng phải cố gắng thuyết phục hắn bán cho người Đột Quyết một lượng lớn áo giáp và lương thực. Chỉ có vậy họ mới có thể chống đối được quân Mông Cổ. Vì thế xuyên suốt đoạn đường A Sử Cắt không ngừng nghĩ cách làm sao thuyết phục Trần Thiên Ân. Nhưng hắn không thể nào tin nổi hắn còn chưa thuyết phục chỉ kể rõ tình hình chiến sự mà Trần Thiên Ân đã đồng ý cung cấp vũ khí, quân nhu cho hắn rồi. Điều này làm cho tên này vô cùng vui mừng. Hắn lập tức rời đi và chờ đợi người Trần Thiên Ân đến để lấy số vũ khí áo giáp viện trợ kia mang về Thảo Nguyên. Nhìn tên này rời đi, Trần Thiên Ân lúc này bắt đầu triệu tập bộ hạ đến đây để bàn bạc công việc. Sau khi mọi người đã đến thì lúc này Trần Thiên Ân cũng bắt đầu lên tiếng. Theo thông tin mới nhất nhận được thì người Mông Cổ đã dẫn quân tấn công người Đột Quyết. Hiện nay Tây Đột Quyết đã bị luân hãm. Cùng với đó quân Đại Đường cũng đang có ý đồ dục dịch muốn tấn công người Đột Quyết. Các ngươi nói chúng ta nên đối phó việc này như thế nào? Nghe Trần Thiên Ân nói vậy thì lúc này Trần Hoài Ngọc đứng là nói rằng, bẩm vương gia, tham báo của ta từ Đại Đường vừa gửi tin tức về. Quân Đường đã đồng ý với kế hoạch liên minh với người Mông Cổ tấn công Đột Quyết. Có điều chúng vẫn chưa có hành động thực tế về việc viện trợ vũ khí hay là tăng cường quân tấn công. Trần Hoài Ngọc vừa nói vậy thì lúc này Trần Quốc Toàn đứng ra nói rằng, tam ca, ta thấy quân Đường đây đang là chờ hành động của chúng ta. Sau đó chúng định đoạt xem con nên viện trợ hay trực tiếp phái quân tham chiến đây mà. Trần Thiên Ân nghe vậy thì nhìn về phía hai tên này sau đó nói rằng, chương 33 kế hoạch mới, chuyện này không đơn giản như các ngươi nghĩ vậy đâu. Thời gian qua các thám báo của chúng ta đã nói rất rõ Mông Cổ hiện nay đang rất mạnh. Mà từ động thái của quân Đường ta sợ rằng chúng đang có ý nghĩ để hai bộ tộc này quyết chiến với nhau. Một phần để cho chúng tự suy yếu. Một phần chính là trả thù cuộc chiến lần trước người Đột Quyết xâm phạm lãnh thổ Đại Đường. Ngoài ra hành động của quân Đường hiện nay chính là khiêu khích chúng ta một cách trắng trợn. Hiện nay trên khắp Cửu Châu ai mà chả biết Đột Quyết chính là một tay sai chúng ta mới dựng lên. Nhưng quân Đường hiện nay đang sử dụng một dương mưu, chính là muốn để hai bộ tộc này giao chiến với nhau không cho chúng phát triển uy hiếp đến các nước. Việc này cũng làm ta khá khó nghĩ. Trong lòng Trần Thiện Ân lúc này đang vô cùng rối bời. Sau khi phân tích rõ ràng tình hình chiến sự cũng như các kế hoạch của quân Đường thì lúc này hắn cũng đã hiểu người Đường muốn gì. Chúng muốn Trần Thiên Ân âm thầm phối hợp với Đại Đường để cho hai bộ tộc này giao chiến với nhau thiệt hại nặng nề. Việc này vừa giúp cho hai bộ tộc này không thể mạnh mẽ phát triển. Nó còn có một ý nghĩa sâu xa nữa, chính là di rời tầm mắt của tất cả các nước vào trận chiến này. Và quên đi một việc, chính là Đại Tần, Đại Việt và Đại Đường đều đang nhìn chằm chằm vào tình hình Đại Nguyên. Nếu như kế hoạch này thực sự thành công, vậy thì người Nguyên sẽ có một ý tưởng, chính là quân Đại Việt và Đại Đường đang giao chiến vô cùng dữ dội tại Thảo Nguyên. Chúng không thể nào phát binh tấn công Đại Nguyên lúc này. Vì thế đám này càng chiến đấu sẽ càng hăng và đánh cho Đại Nguyên lùi bại. Nhưng chúng lại không biết rằng ẩn sau màn che, Đại Việt, Đại Đường và Đại Tần đều nhìn chằm chằm bọn chúng. Không những thế, việc này còn có một ý nghĩa nữa mà quân Đường muốn sử dụng. Đó chính là loại bỏ thế lực Đột Quyết đang thân cận Đại Việt vào lúc này, gạt bỏ uy hiếp từ Thảo Nguyên đối với Đại Đường trong thời gian tới. Dù sao người Đột Quyết và Mông Cổ chính là hai dân tộc có biên giới giáp với Đại Đường. Họ mà chiến đấu một mất một còn thì kẻ được lợi cuối cùng luôn là Đại Đường. Nghĩ đến điều này, Trần Thiên Ân lúc này cắn răng nói rằng, Trần Quốc Toàn, Trần Hồng ở đâu? Trần Thiên Ân vừa gọi tên thì hai tên này lập tức đứng ra khỏi hàng. Chúng chắp tay với Trần Thiên Ân nói rằng, có. Lấy Trần Quốc Toàn làm đại tướng quân, Trần Hồng làm phó tướng quân. Hai người dẫn theo 30 vạn quân mượn đường Đại Liêu tiến vào địa phận người Đột Quyết. Các người đến đây không được trực tiếp giao chiến với người Đại Đường hoặc người Mông Cổ. Hãy như là một thế lực hòa bình đến để ngăn cản bọn chúng tiếp tục chiến tranh và yêu cầu người Mông Cổ rút lui khỏi địa bàn người Đột Quyết. Các ngươi chỉ được phép tấn công nếu như người Mông Cổ hoặc người Đại Đường phát động tấn công các người trước. Tuân lệnh. Tất cả các tướng lĩnh, quan viên khác hãy lập tức trở về và huy động quân đội, cũng như vận chuyển lương thảo, thiết kế tuyến đường hậu cần cho đại quân. Ta muốn 10 ngày sau đại quân phải xuất phát. Tuân lệnh. Trần Quốc Toàn, Trần Hồng ở lại, những người khác lui ra ngoài chuẩn bị đi. Tuân lệnh. Đợi khi mọi người rời đi thì lúc này Trần Hồng mới nói rằng, Tam ca, tại sao chúng ta không đứng khoanh tay cùng với quân Đường hợp tác bí mật trong bóng tối? Hãy để cho hai dân tộc người Thảo Nguyên này đánh nhau một sống một chết. Trần Thiên Ấn nghe vậy thì hừ lạnh, sau đó gõ vào đầu Trần Hồng nói rằng, ngươi thì biết cái gì? Lúc này mà để cho hai dân tộc này đánh nhau một số một chết thì sau này ai sẽ là người giúp chúng ta quấy phá quân Đường đây? Ngoài ra người phải nhớ rằng hai dân tộc này có mạnh đi chăng nữa cũng chưa đến việc ta phải lo lắng. Dù sao Mông Cổ phải vượt qua đột quyết đi qua lãnh thổ của Đại Liêu mới đến địa phận người Đại Việt ta. Nhưng mà chúng lại chỉ cần bước chân về phía tây là có thể đặt chân vào lãnh thổ Đại Đường. Từ điều này có thể thấy rõ rằng kẻ đang lo lắng nhất chính là quân Đường. Tình hình Đại Nguyên trong thời gian qua cũng khiến ta khá bất an. Theo như các thám báo của ta gửi tin thì một thế lực nào đó đang làm cầu nối để cho bốn vị vương và Hốt Tất Liệt ngừng lại giao tranh. Điều này vô cùng nguy hiểm vào lúc này. Nghe Trần Thiên Ân nói vậy thì Trần Quốc Toản và Trần Hồng đều gật đầu. Thời gian qua họ ngoài việc phát triển kinh tế cũng như xây dựng lại hệ thống cơ sở hạ tầng, ổn định dân chúng thì luôn luôn chú ý đến tình hình biến động của Đại Nguyên. Đặc biệt sau khi Trần Huyền Vũ ở trong lòng Đại Nguyên gửi về tin tức, có một thế lực không rõ đang thẩm thấu vào trong lòng Đại Nguyên. Chúng không ngừng làm cho quan hệ của bốn vị vương Đại Nguyên trở nên gắn kết. Quan trọng nhất chính là bọn chúng vậy mà lại đang không ngừng điều hòa mâu thuẫn trong lòng Đại Nguyên. Việc này theo Trần Thiên Ân suy nghĩ chỉ có hai mục đích. Thứ nhất, có kẻ đang muốn cho Đại Nguyên ổn định lại, không trở thành miếng mồi cho ba nước Đại Việt, Đại Đường và Đại Tần tấn công. Mục đích thứ hai chính là đây là một kế hoạch thao túng các thế lực của Đại Nguyên cho một trận quyết chiến long trời lở đất. Dù sao trong thời gian qua bốn vị vương không hề đồng lòng cùng tấn công Hốt Tất Liệt. Việc này đã làm là cho thế trận của Đại Nguyên giằng co. Việc này ngoài việc làm Đại Nguyên chậm phát triển kinh tế nhưng không hề làm họ bị suy giảm về sức mạnh quân sự. Việc này khiến cho Trần Thiên Ân khác lo lắng. Nhưng khi thông tin một thế lực bí mật lại đang không ngừng thẩm thấu vào Đại Nguyên khiến Trần Thiên Ân càng lo lắng hơn. Dù sao hắn cũng biết rằng Cửu Châu vô cùng rộng lớn. Kẻ thông minh không chỉ một mình hắn. Rất có thể một nước nào đó của Cửu Châu đang có ý đồ với Đại Nguyên và giấu giếm trước mắt Trần Thiên Ân. Vì lý do này mà hắn quyết định không được để cho người Đột Quyết bị quân Đường tiêu diệt. Thậm chí hắn muốn làm lớn mạnh hơn người Đột Quyết và người Mông Cổ để uy hiếp Đại Đường. Việc này không chỉ khiến quân Đường phải lo lắng về tình hình biên giới phía tây, nó còn có một mục đích nữa chính là che mắt tất cả các nước về mục tiêu thật sự của Đại Việt và Đại Đường. Đặc biệt ý nghĩa cuối cùng chính là Trần Thiên Ân muốn làm cho thế lực kia mất đi cảnh giác và để hắn điều tra xem bọn chúng rốt cuộc muốn gì. Phải biết rằng nếu như bọn chúng muốn hàn gắn quan hệ Đại Nguyên, vậy thì những kế hoạch Trần Thiên Ân sắp xếp bao ngày qua đều sẽ bị phá bỏ. Nhưng nếu như chúng muốn làm cho tình hình Đại Nguyên ổn định một chút, sau đó lại phát động một cuộc chiến lớn để nhằm phá hoại to lớn nền kinh tế Đại Nguyên, cũng như lực lượng quân sự thì Trần Thiên Ân cũng phải nắm rõ, để hắn có những điều động cũng như gia tăng quân đội hay giảm bớt trong lúc cần thiết ứng đối với tình hình Đại Nguyên và kiếm lợi ích lớn nhất cho Đại Việt. Mọi người phải biết rằng chuẩn bị cho chiến tranh không đơn giản là lực lượng quân lính cũng như lương thực hậu cần vũ khí thuốc men. Nó là một kế hoạch chi tiết về từng cuộc tấn công, số lượng quân tấn công cũng như phương hướng tấn công. Từ điều này có thể nói rõ rằng các cuộc tấn công lớn với số quân lên đến vài chục vạn không phải tự nhiên được vạch ra hoặc tự nhiên được phát động. Nó là một kế hoạch đã được chuẩn bị từ lâu và vô cùng kỹ lưỡng. Dù sao trên thế giới này đâu có kẻ ngốc, không ai tự tin cho rằng mình giết quân thủ chính là giết dê bỏ chúng không có sức phản kháng. Vậy nên cho dù là Trần Thiên Ân một kẻ xuyên không với rất nhiều tư tưởng của người hiện đại, thì hắn cũng không dám tự ý phát động chiến tranh. Hãy nhìn các cuộc chiến từ trước đến giờ của hắn có thể thấy rõ điều này. Từ khi nắm mọi lợi thế trên chiến trường thì Trần Thiên Ân mới dám huy động lực lượng quân lớn tham chiến. Nếu không tên này vô cùng cẩn thận, sẽ không tham gia bất kỳ trận chiến nào mà hắn không nắm chắc chiến thắng trong tay. Từ việc này cũng khiến cho hắn trong những trận chiến vừa qua chưa từng đến mùi thất bại quá lớn. Chương 34 kế hoạch mới 2 chương 34 kế hoạch mới 2 chương 34 kế hoạch mới 2 Tam ca cứ cho rằng chúng ta muốn giữ các lực lượng này, hạn chế giao tranh với bọn chúng. Nhưng Đại Đường tuyệt đối sẽ không để điều này xảy ra. Ta sợ rằng chỉ cần chúng ta dám đặt chân đến khu vực của người Đột Quyết, quân Đường lập tức điều động quân đội quyết chiến cùng quân ta ngay. Nghe Trần Quốc Toản nói vậy, Trần Thiên Ân lắc đầu nói rằng, quân Đường hiện giờ vẫn chưa biết mục đích thực sự của chúng ta điều quân đến đó làm gì. Ta tin rằng chúng tuyệt đối sẽ không tấn công trước khi tìm hiểu rõ ràng ý đồ của chúng ta. Vậy nên khi hai ngươi vừa đặt chân đến đó, việc đầu tiên các ngươi phải làm chính là bí mật liên hệ với Thiết Mộc Chân. Hãy phân tích cho hắn tình hình hiện nay và lập ra một liên minh ngầm. Mục tiêu của trận chiến này không phải là hướng về các dân tộc này mà là Đại Đường. Các ngươi đã hiểu chưa? Nghe Trần Thiên Ân nói vậy thì cả Trần Hồng và Trần Quốc Toản đều nhìn về phía hắn ánh mắt đầy giật mình. Còn Trần Thiên Ân lúc này trong lòng thì đang cười lạnh không thôi. Từ trước đến giờ, hắn luôn có một quan điểm. Quan hệ giữa các quốc gia luôn luôn không bao giờ có kẻ thù vĩnh hằng và đồng minh vĩnh viễn. Chỉ cần có lợi ích chung thì hai thế lực dù đang thù địch, vẫn có thể bắt tay giảng hòa và tuyên chiến với một kẻ thù khác. Vì vậy hắn muốn lợi dụng việc Đại Đường đang có ý định làm hai bộ tộc này hao tổn với nhau. Đồng thời cả hai bộ tộc này đang phải đối mặt với tình trạng thiếu vật tư chuẩn bị cho mùa đông sắp tới. Từ hai điều này hắn muốn tạo ra một liên minh ngầm với bọn họ, không ngừng thu hút quân Đường cũng như tài nguyên của chúng vào đây. Đợi thời gian kéo dài qua mùa đông, lúc đó quân Đường có phát hiện ra ý đồ của Trần Thiên Ân, thì chúng cũng đã tổn thất một lượng lớn chiến phí quân nhu vào cuộc chiến vô ích này. Nghĩ đến điều này, Trần Thiên Ân đi đến vỗ vai cả hai tên em trai nói rằng, lần chiến đấu này nhiệm vụ của hai ngươi không phải là đi đánh nhau, mà là không ngừng thu hút quân Đường tại đây, đồng thời phải làm cho không khí chiến trận trở nên căng thẳng, thu hút tất cả tầm mắt của các quốc gia vào đây. Đặc biệt trong thời gian tới, ta còn vài kế hoạch nữa sẽ từ từ thông báo với các ngươi. Có điều trận chiến này ta yêu cầu hai ngươi phải tuyệt đối tỉnh táo, không được để kẻ thù lợi dụng. Điều cuối cùng ta muốn nhắc hai người, cho dù có bị lợi dụng thì phải nhớ kỹ cho ta, thủ lĩnh của hai bộ tộc này không được chết. Nghe Trần Thiên Ân nói vậy thì lúc này Trần Quốc Toản và Trần Hồng cũng nghiêm túc nhìn về phía hắn gật đầu. Sau đó hai người họ rời khỏi hoàng cung và bắt đầu chuẩn bị cho cuộc xuất chinh sắp tới. Nhìn họ rời đi, Trần Thiên Ân lúc này cũng thở một hơi. Sau đó lại quay trở về bàn làm việc của mình xử lý chính vụ. Mà lúc này tại Thái Hòa Điện, nơi mà Đinh Thị Trang đang sinh sống. Lúc này đây không khí đang yên lặng dị thường. Một vị y sĩ đang bắt mạch cho Ngô Ánh Tuyết, vị phụ nhân mới cưới của Trần Thiên Ân. Sau một lúc thì hắn nhìn về phía Ngô Ánh Tuyết nói rằng, chúc mừng phu nhân. Theo như tiểu nhân phỏng đoán thì người đã có thai. Nghe y sĩ nói vậy thì Ngô Ánh Tuyết vô cùng vui mừng. Còn đám người Triệu Phúc Kim thì cũng không ngừng chúc mừng cô ấy. Nhìn thấy bốn vị thê thiếp của Trần Thiên Ân như vậy, thì Đinh Thị Trang lúc này nhìn về phía họ ánh mắt đầy dịu dàng nói rằng, muội hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe, mấy ngày tới hãy hạn chế vui đùa thôi, đừng ảnh hưởng đến đứa trẻ. Nghe Đinh Thị Trang nói vậy, thì Ngô Ánh Tuyết cũng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười đáp lại Đinh Thị Trang, chị yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt bản thân, ta tuyệt đối sẽ sinh cho phu quân một đứa trẻ trắng trẻo mập mạp. Thời gian qua bọn họ sống chung vô cùng tốt. Đinh Thị Trang có tính tình hiền lành, do từ nhỏ bị bắt nạt khiến cô càng trở nên nhân từ với những cô vợ nhỏ này. Còn đám người Vương Chiêu Quân thì do nguyên nhân này hay nguyên nhân khác cũng khiến bọn họ vô cùng dễ gần. Đặc biệt tính tình của cả năm cô vợ đều có phần giống nhau, chính là hiền lành và không có âm mưu thủ đoạn. Đặc biệt cuộc sống bình yên dưới sự bảo vệ của Trần Thiên Ân trong những ngày qua, khiến bọn họ cũng không phải tham gia những cuộc chiến tranh giành quyền lực trốn hậu cung. Ngoài ra thân phận của Trần Thiên Ân cũng làm cho con của họ sau này, khi chúng trưởng thành không cần phải tranh chấp ngôi vị hoàng đế. Thân là con của một vị vương gia Đại Việt cộng với việc Trần Thiên Ân bây giờ có lượng tài sản khổng lồ thì cuộc sống của chúng sau này sẽ không bao giờ phải lo lắng cái ăn cái mặc. Nghĩ đến điều này cũng làm cho quan hệ của họ hòa hoãn rất nhiều. Việc cuối cùng chính là Trần Thiên Ân đối xử với năm cô vợ không hề có thiên vị, đặc biệt với tư tưởng của người hiện đại, đã làm Trần Thiên Ân rất cởi mở trong việc những cô vợ này vui đùa hay trò chuyện với nhau. Ngoài ra ở nơi này cũng không có các thế lực trưởng bối họ Trần có thể theo sát hành động của họ mà không ngừng cấm đoán nọ kia. Không những thế, Đinh Thị Trang là người to nhất trốn hậu cung ở đây, nhưng cô ta từ nhỏ sống khép kín và sợ hãi, nên bây giờ khi gặp được bốn cô vợ cùng tuổi khác của Ân Thiên Ân, họ lại trở thành những chị em tốt. Họ không ngừng vui đùa hàng ngày, từ những điều này đã làm cho quan hệ của bốn người này rất tốt. Trần Thiên Ân cũng càng vui mừng và yên tâm về họ. Không lâu sau, tin tức Ngô Ánh Tuyết có thai cũng được gửi đến chỗ của Trần Thiên Ân. Khi biết được việc này, hắn cũng vô cùng vui mừng, lập tức dẹp bỏ công việc rồi chạy đến chỗ mấy cô vợ này thăm nom. Sau khi dỗ dành các cô vợ một lúc thì Trần Thiên Ân cũng lại phải trở về cung điện của mình và tiếp tục xử lý công việc. Thời gian qua, tuy rằng bởi vì bổ sung lực lượng lớn hệ thống quan biên, đã làm cho các công việc lặt vặt dân chính hắn không cần phải quan tâm nữa, nhưng các vấn đề liên quan đến các kế hoạch tiến công, đặc biệt là cuộc chiến sắp tới, khiến cho hắn vô cùng bận rộn. Ngoài việc phải lựa chọn quân lính tham chiến, cũng như bố trí lại hệ thống quân lính phòng thủ và canh gác tại các thành trì chống vắng binh lực hiện nay, thì hắn còn phải bắt đầu xem xét các kế hoạch vận chuyển lương thực quân nhu cho quân đội. Ngoài ra, một vấn đề nghiêm trọng hơn mà hắn cần phải xử lý ngay bây giờ, chính là chuẩn bị vật tư quân nhu cho người Thảo Nguyên trong mùa đông sắp tới. Lần này hắn không chỉ phải chuẩn bị quân nhu, lương thực cho người Hung Nô và người Đại Liêu nữa, mà còn phải chuẩn bị thêm cho cả người Đột Quyết và người Mông Cổ, nếu như muốn bọn chúng nghe lời mình. Việc này đã khiến cho hắn không thể nào thoát khỏi những công việc bình thường được. Thời gian thấm thoát lại trôi qua 10 ngày. 30 vạn quân do Trần Quốc Toản chỉ huy sau thời gian chuẩn bị hậu cần, cũng như huy động quân lính thì lúc này bọn họ cũng đã lên đường tiến về chiến trường. Đồng thời tin tức Thảo Nguyên lại có biến động và việc Trần Thiên Ân lại điều 30 vạn quân ra trận đã được chuyển về Đại Việt. Lúc này trong hoàng cung, Trần Thiên Khải và các tộc lão lại đang bàn bạc về việc này. Thiên Khải, người có nên cầm gậy đi lùa Trần Thiên Ân một vài trận hay không? Mới được có mấy tháng, hắn lại đánh trận. Tên đó có để cho những lão già chúng ta được yên hay không? Nghe Trần Quốc Chí phàn nàn như vậy thì Trần Quốc Quân hừ lạnh nói rằng, người mẹ nó cái lão già này, ngươi có biết rằng người Đột Quyết chính là tay sai mà Trần Thiên Ân mới gây dựng cho Đại Việt hay không? Bây giờ mà để chúng chết thì chẳng phải tiền vốn chúng ta bỏ ra trong thời gian qua sẽ vứt đi hay sao? Nghe Trần Quốc Quân nói vậy, Trần Quốc Chí hừ lạnh nói rằng, nhưng mà cũng không cần thiết phải huy động 30 vạn quân. Ta thấy huy động 10 vạn quân đến đó hỗ trợ là cũng được rồi. Dù sao lần này bọn chúng chống đỡ quân Đột Quyết đẩy lùi quân Mông Cổ và có sự tham gia của quân Đường. Nhưng với sức mạnh hiện giờ của Đại Việt, ta tin rằng đám người Mông Cổ kia tuyệt đối sẽ không quá đáng mà tận diệt người Đột Quyết. Chương 35 thế cục Cửu Châu biến động, chương 35 thế cục Cửu Châu biến động, chương 35 thế cục Cửu Châu biến động. Nghe Trần Quốc Chí nói vậy thì Trần Quốc Đạt lúc này nói, ta thấy việc này có khá nhiều điểm mơ hồ. Ta tin rằng Trần Thiên Ân đối với binh lực hắn không thể nào làm ra hành động thừa thãi như bây giờ. Nghe Trần Quốc Đạt nói vậy thì Trần Quốc Chí và Trần Quốc Quân đều trật tự không nói gì nữa. Trong lòng bọn họ thật ra đều có ý nghĩ giống Đại Đường, chính là để cho hai dân tộc này cùng chết với nhau. Dù sao những tộc lão này cũng không muốn lại xuất hiện thêm một Đại Việt tại Thảo Nguyên. Trầm tư một lúc thì lúc này Trần Quốc Khánh nói rằng, tuy rằng việc này ta vẫn chưa rõ ràng Thiên Ân nó muốn làm gì, nhưng ta cũng tin tưởng rằng Thiên Ân tuyệt đối sẽ không làm những việc vô ích. Thiên Khải, trong những ngày tới khu vực của Thiên Ân sẽ thiếu binh lực. Tuy rằng hiện giờ Đại Nguyên sẽ không dám tấn công, nhưng dù sao 30 vạn quân xuất trình cũng không phải là số lượng nhỏ. Ba nước Đại Đường và Đại Hán Đại Nguyên có thể đưa quân tăng cường tại biên giới uy hiếp chúng ta. Vì vậy trong thời gian này, ta hy vọng bệ hạ có thể tăng cường quân tại biên giới ba nước này, để uy hiếp bọn chúng, khiến chúng không nên hành động lỗ mãng. Việc này giúp cho chiến trường chỉ xảy ra duy nhất ở Thảo Nguyên, không lan đến các khu vực nội địa của chúng ta. Trần Thiên Khải nghe Trần Quốc Khánh nói vậy thì gật đầu. Thời gian qua sau khi bị Trần Cảnh nhắc nhở một cách nghiêm khắc thì hắn ta cũng đã thay đổi rất nhiều. Tuy rằng vẫn vui vẻ bên cạnh Trương Trắc, nhưng trong các vấn đề công việc thì đã cứng rắn hơn rất nhiều. Việc này cũng làm cho các tộc lão yên tâm hơn. Hiện giờ chiến sự lại xảy ra khiến cho các tộc lão cũng bắt đầu lo lắng về tình trạng Đại Việt hiện nay. Trong lúc họ đang bàn bạc công việc thì lúc này Trần Cảnh đi vào nói rằng, bẩm các tộc lão Thiên Ân nó đã gửi thư về giải thích tường tận vụ việc này rồi. Nghe Trần Cảnh nói vậy thì Trần Quốc Khánh lúc này nói rằng, thư tín ở đâu, đưa ta xem nào. Trần Cảnh nghe vậy lập tức đưa thư tín cho Trần Quốc Khánh xem xét. Sau khi xem xong thư tín thì lúc này Trần Quốc Khánh lại đưa cho các tộc lão khác và Trần Thiên Khải cùng nhau xem xét và bàn bạc. Qua một lúc thì Trần Quốc Đạt nở một nụ cười nói rằng, ta đã nói mà, Thiên Ân đứa trẻ này tuyệt đối sẽ không ngu ngốc mà làm ra những việc không đúng với lợi ích của Đại Việt như bây giờ đâu. Trần Quốc Đạt nói vậy thì những người khác cũng mỉm cười gật đầu. Trong thư tín Trần Thiên Ân đã nói rất rõ ràng lý do hắn tại sao lại xuất quân, cũng như giảng giải kế hoạch mà hắn muốn làm tại Thảo Nguyên. Đặc biệt trong thư tín Trần Thiên Ân nhấn mạnh một thế lực đang trà trộn trong lòng Đại Nguyên và yêu cầu các tộc lão giúp đỡ hắn phân tích việc này. Điều này cũng khiến các tộc lão trầm tư suy nghĩ rất nhiều. Được một lúc thì Trần Quốc Khánh nói rằng, Trần Cảnh những ngày qua lực lượng thám báo của ta trong lòng Đại Nguyên, vậy mà lại không biết tin tức có một thế lực đang thẩm thấu trong lòng Đại Nguyên hay sao? Trần Cảnh nghe vậy thì lập tức chắp tay với các tộc lão sau đó nói rằng, người của ta chưa hề gửi bất kỳ tin tức nào về việc này. Nghe Trần Cảnh nói vậy thì Trần Quốc Quân hơi nhíu mày, sau đó nhìn về phía Trần Thiên Khải nói rằng, vậy hạ lực lượng mật thám của Đại Việt thì sao? Lẽ nào cũng không có tin tức gì về chuyện này hay sao? Trần Thiên Khải nghe vậy thì nhíu mày, một lúc sau hắn cũng lắc đầu. Nhìn thấy cảnh này thì các tộc lão cũng như đám người Trần Thiên Khải đều vô cùng đau đầu. Việc mật thám của Trần Thiên Ân phát triển mạnh mẽ hơn những nhà khác một phần vì những tư tưởng độc đáo của hắn, một phần vì hắn chính là người hiện đại, nắm giữ thông tin hệ thống các mật thám cũng như các bí mật quân sự của kiếp trước. Việc này đã làm cho lực lượng mật thám của hắn mạnh mẽ hơn những người khác rất nhiều. Suy nghĩ một lúc thì Trần Quốc Đạt nhìn về phía Trần Thiên Khải nói rằng, ta thấy việc này bệ hạ phải nói với Thiên Ân một tiếng. Tuy rằng lực lượng mật thám này do một mình nó tạo ra, nhưng dù sao ta nghĩ rằng một tổ chức mật thám khổng lồ như vậy nên nằm trong tay hoàng tộc, mà không phải từ người kiểm soát. Nghe Trần Quốc Đạt nói vậy thì Trần Thiên Khải ngẫm nghĩ một lúc, sau đó hắn lắc đầu nói rằng, bẩm tộc lão, việc này ta thấy không ổn. Lực lượng mật thám tuần núi doanh này Trần Thiên Ân xây dựng từ lúc hắn còn nhỏ. Các chỉ huy đầu lĩnh đứng đầu lực lượng này đều vô cùng trung thành với Trần Thiên Ân. Ngoài ra rất nhiều bí mật của Trần Thiên Ân cũng bị bọn họ nắm trong tay. Điều cuối cùng ta sợ Thiên Ân nó sẽ không giao lực lượng này ra cho họ Trần đâu. Nghe Trần Thiên Khải nói vậy thì lúc này Trần Quốc Quân lên tiếng nói rằng, ta thấy Thiên Khải nó nói rất đúng. Với thân phận của Thiên Ân hiện giờ, tuy rằng nó thể hiện không hứng thú với quyền lực, nhưng các ngươi đừng quên rằng bản chất của nó có một ý muốn mở rộng cương thổ mạnh mẽ. Từ việc nó phát triển quân đội, kinh tế và đặc biệt là lực lượng mật thám thâm nhập vào từng quốc gia có thể nói rõ điều này. Ta cho rằng muốn lấy lực lượng mật thám này trong tay nó là điều không thể nào. Ngoài ra việc này không hề liên quan đến vấn đề nó không trung thành với họ Trần hoặc là nó muốn tranh đoạt ngôi vị với Thiên Khải, mà là nó muốn kiểm soát lực lượng thông tin trong tay mình. Hơn nữa cứ cho rằng nó giao lực lượng này cho chúng ta, vậy thì tất cả các thủ lĩnh đều sẽ đi theo nó. Đây là điều chắc chắn mà chúng ta không thể ngăn cản. Nhưng có một điều ta nghĩ không cần nói, các người cũng biết rồi. Đó chính là để có lực lượng mật thám mạnh như thế này, không phải là hệ thống nhân viên của chúng đáng sợ như thế nào, mà chính là lực lượng phân cấp, cũng như các chỉ huy của đội mật thám này. Chính những người này mới là linh hồn, là xương thủy, là máu thịt duy trì toàn bộ tổ chức này. Nhờ có bọn họ kết hợp nhuần nhuyễn với nhau mới tạo ra sức mạnh tìm hiểu thông tin đáng sợ như hiện giờ. Nhưng nếu như chúng ta chỉ lấy được bộ phận trung tiểu của tổ chức mật thám này, vậy thì chả những không thể phát triển mạnh mẽ tổ chức này, thậm chí còn làm cho chúng bị suy yếu trong tay chúng ta. Nghe Trần Quốc Quân nói vậy, những người khác cũng gật đầu. Bọn họ cũng không phải không có mật thám, có điều lực lượng tay chân của Trần Thiên Ân quá mạnh. Việc này khiến cho các thông tin bị hắn tìm kiếm tốt hơn lực lượng của họ Trần rất nhiều. Ngoài ra cho dù có lấy được lực lượng mật thám này, thì Trần Thiên Ân cũng sẽ giữ lại lực lượng nòng cốt đã biết các bí mật của hắn là điều bình thường. Nghĩ đến đây thì Trần Thiên Khải tự nhiên nảy ra một ý nghĩ nói rằng, bằng các tộc lao, tại sao chúng ta không nhờ Thiên Ân đào tạo hộ mật thám cho mình? Phải biết rằng lực lượng mật thám này không phải là quân chiến đấu. Bọn họ tuy rằng có các kỹ năng độc môn về việc tìm hiểu tin tức nhưng cũng không phải là bản năng. Ta tin rằng Thiên Ân nó sẽ đồng ý giúp chúng ta huấn luyện lực lượng mật thám mà thôi. Nghe Trần Thiên Khải nói vậy, những người khác cũng gật đầu. Lúc này Trần Quốc Đạt nhìn về phía Trần Cảnh nói rằng, việc này vô cùng tế nhị cũng như cực kỳ quan trọng. Vậy nên Trần Cảnh người phải tự đi tìm Thiên Ân và nói rõ việc này. Đồng thời lần này ngươi hãy nói với nó là có thể tự ý điều động lực lượng mật thám của họ Trần. Hãy tìm ra thế lực bí ẩn kia và mục đích của chúng. Nghe Trần Quốc Đạt nói vậy thì Trần Cảnh cũng gật đầu. Trong lòng bọn họ đều biết rằng lực lượng bí ẩn kia tuyệt đối không đơn giản. Lý do chính là cho dù các mật thám của nhà họ Trần có yếu đuối đến thế nào, thì đây vẫn là một tổ chức lâu đời, tuyệt đối không phải là một vài kẻ vớ vẩn có thể giấu được trước hai mắt họ. Điều này đã nói rõ thế lực bí ẩn kia tuyệt đối là một đại quốc. Nhưng mục đích của chúng là gì? Cũng như sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với kế hoạch của Trần Thiên Ân và toàn Đại Việt, lại khiến cho những tộc lão này khá lo lắng. Vậy nên họ quyết định giao toàn bộ lực lượng mật thám của họ Trần cho Trần Thiên Ân, để hắn dùng hết tất cả sức mạnh và tìm hiểu xem những kẻ này là ai. Chương 36 thế cục Cửu Châu biến động 2 chương 36 thế cục Cửu Châu biến động 2 chương 36 thế cục Cửu Châu biến động 2 trong lúc các tộc lao họ Trần còn đang muốn tìm kiếm những con chuột nhắt tồn tại trong lòng Đại Nguyên. Thì hiện giờ bọn chúng đang thực hiện một cuộc gặp mặt cho bốn vị vương của Đại Nguyên với nhau. Lúc này tại một căn cứ bí mật, thủ lĩnh nhóm người này nhìn về phía bốn vị vương nói rằng, thời gian qua ta nghĩ mọi người đã nắm bắt rõ tình hình. Theo thông tin mới nhất, Trần Thiên Ân đã huy động 30 vạn quân tiến về khu vực Thảo Nguyên. Hắn chuẩn bị quyết chiến hỗ trợ người đột quyết đánh bại quân Mông Cổ. Trong khi đó quân Đại Đường cũng đang để 50 vạn quân do Lý Tĩnh chỉ huy tại biên giới phía Tây. Đặc biệt một thông tin mới nhất, đó chính là Đại Đường và người Mông Cổ đã đạt thành thỏa thuận và liên minh với nhau tấn công đột quyết. Thứ hai điều trên đã nói rõ một vấn đề, một liên minh quân sự của bốn bên đang chuẩn bị giao chiến với nhau tại Thảo Nguyên. Lúc này bất kể là Đại Việt hay Đại Đường đều không thể nào nhúng tay vào tình hình Đại Nguyên được nữa. Ta nghĩ rằng bốn vị có thể bắt đầu kế hoạch của mình được rồi. Nghe thủ lĩnh của thế lực bí ẩn này nói vậy, thì lúc này Triệu Lệ nhìn về phía hắn nói rằng, trong thời gian qua chúng ta cũng đã đạt thành thỏa thuận. Có điều quân lực của Hốt Tất Liệt vẫn rất mạnh. Nếu như một kích không đánh bại hắn, vậy thì tình hình của chúng ta sẽ vô cùng tệ hại. Dù sao tuy rằng quân Đại Việt và Đại Đường đều đang chuẩn bị chiến tranh tại biên giới phía Tây khu vực người đột quyết, nhưng nếu Đại Nguyên rối loạn vào lúc này, ta tin tưởng bọn chúng vẫn có thể bắt tay ngừng chiến và xâm lấn Đại Nguyên. Thủ lĩnh thế lực kia nghe vậy nhìn về phía Triệu Lệ cười lạnh lùng nói rằng, vương gia quên mất chúng ta vẫn còn ở đây hay sao? Nếu chúng chuyển hướng tấn công Đại Nguyên thì chúng ta tuyệt đối phải đứng ra ngăn cản. Có điều ta hy vọng những gì các vị hứa cho chúng ta sẽ không thể quên. Triệu Lệ nghe vậy gật đầu, sau đó tên thủ lĩnh kia lại nhìn ba vị vương khác vẫn đang trầm tư không nói gì. Được một lúc thì ba vị vương kia nhìn nhau, sau đó lại nhìn về phía tên thủ lĩnh gật đầu. Nhận được câu trả lời chắc chắn thì tên thủ lĩnh này mỉm cười sau đó rời đi. Nhìn hắn rời đi thì các vị vương khác cũng không nói gì lập tức rời đi. Những ngày sau đó trong lòng Đại Nguyên vậy mà lại có các cuộc điều quân bí mật liên tục được diễn ra. Không khí chiến tranh đang âm thầm xuất hiện tại trong lòng Đại Nguyên. Có điều mặt ngoài của Đại Nguyên thì vẫn như bình thường. Thậm chí dân chúng còn không biết các quân lính hôm trước bảo vệ họ hôm nay đã đi đâu. Có điều vì số lượng quân điều động quá lớn, cho nên dù bí mật thì cũng không thể nào thoát khỏi hai mắt các thế lực ngầm của các nước. Đối với việc này thì vậy mà các nước đều đạt nhận định chung nhắm mắt làm ngờ không quan tâm. Việc này khiến cho tình hình Cửu Châu trở nên yên lặng dị thường. Ngoài thông tin Trần Thiên Ân và Đại Đường, cũng như hai bộ tộc người Thảo Nguyên chuẩn bị quyết chiến, thì không khí chiến tranh tại Đại Nguyên gần như bị mọi người quên lãng. Thời gian cứ vậy lại nhẹ nhàng trôi qua đến giữa tháng 7 năm Thiên Quân thứ nhất, thì 30 vạn quân do Trần Quốc Toàn chỉ huy cũng đã đến khu vực của người đột quyết. Sau khi quân lính của hắn đóng trại và phân bố binh lực xong, thì lúc này A Sử Na và A Sử Đức lập tức chạy đến muốn gặp mặt Trần Quốc Toàn để bàn bạc công việc. Trần tướng quân, cuối cùng ngài cũng đã đến rồi. Thời gian qua chúng ta thật sự quá khó khăn khi thiếu vũ khí và lương thực. Nghe A Sử Na nói vậy thì lúc này Trần Quốc Toàn nhìn về phía hắn nói, A Sử Na thủ lĩnh hay yên tâm. Quân ta đã đến đây thì người Mông Cổ còn lâu mới có thể tấn công mọi người được nữa. Nghe Trần Quốc Toàn nói vậy thì A Sử Đức cũng mỉm cười đứng ra nói lấy lòng, Trần tướng quân nói không sai. Tin tức mọi người vừa đến nơi này thì đám người Mông Cổ kia như chuột sợ cảnh quang. Vậy mà đều đã rút quân cách khu vực của chúng ta đến tận hơn 50 km không dám tiến gần. Nghe hắn nói vậy thì Trần Quốc Toàn cũng gật đầu, rồi nhìn về phía hai người họ sau đó hắn hỏi rằng, tình hình quân Đại Đường thì sao? Chúng những ngày qua có tấn công mọi người hay không? Nghe Trần Quốc Toàn hỏi vậy thì A Sử Na nhìn về phía hắn nói rằng, những ngày qua Đại Đường đã viện trợ một lượng lớn vũ khí áo giáp cho người Mông Cổ. Có điều quân của chúng vẫn đóng tại biên giới chưa hề có dấu hiệu tấn công. Nhưng các thám báo của ta lại gửi đến một thông tin, chính là quân Đại Đường đã tăng quân số từ 50 vạn lên đến 80 vạn quân tại biên giới rồi. Trần Quốc Toàn nghe vậy gật đầu trầm tư một lúc, hắn nói rằng, hiện nay thế cục Cửu Châu đang rất hỗn loạn, tình hình chính trị của từng nước cũng có nhiều biến động. Hiện giờ ta cho rằng chúng ta hãy tạm thời đóng quân tại vị trí để xem phản ứng của quân Đại Đường như thế nào. Trong thời gian này, ta đề nghị hai vị không được giao tranh với người Mông Cổ. Nghe Trần Quốc Toàn nói vậy thì hai người A Sử Na cũng gật đầu. Sau đó Trần Quốc Toàn bắt đầu sai người chuẩn bị rượu thịt để tiếp đãi hai kẻ này. Mà cùng lúc này tại doanh trại của người Mông Cổ, Thiết Mộc Chân đang bí mật tiếp đón một vị khách vô cùng bất ngờ. Trong lều trại, Thiết Mộc Chân không ngừng nhìn về phía vị khách này nói rằng, Trần tướng quân bí mật đến gặp ta không biết là có việc gì. Vị khách bí mật này không phải ai khác chính là Trần Hồng. Tên này sau khi đến đây thì lập tức tách khỏi quân Đại Việt, bí mật đến chỗ của Thiết Mộc Chân để bàn bạc công việc. Khi đến đây thì hắn cũng không nói nhiều, lập tức cho quân lính thay y phục của người Mông Cổ đã chuẩn bị từ trước, sau đó trực tiếp xông thẳng vào doanh trại. Quân lính của Thiết Mộc Chân lập tức bao vây lấy đoàn người của hắn, nhưng Trần Hồng vẫn không hề lo lắng. Hắn không hề lên tiếng và đứng đó chờ đợi một vị tướng có tiếng nói của người Mông Cổ sẽ đi gặp hắn. Quả nhiên không lâu sau, chiếc biệt đã xuất hiện. Nhìn thấy Trần Hồng, hắn bắt đầu nói một số ám hiệu. Lúc này một tên lính của Trần Hồng dùng giọng người Mông Cổ cũng bắt đầu trao đổi ám hiệu với hắn. Sau khi đã thành công thì lúc này chiếc biệt bí mật mang đám người Trần Hồng đi gặp Thiết Mộc Chân bàn bạc công việc. Thời gian qua lực lượng các thương nhân của Đại Việt đã đi lại khắp Thảo Nguyên, họ làm ăn với mọi thế lực, lẫn trong đó cũng có rất nhiều mật thám của Đại Việt. Vậy nên khi Trần Hồng đến đây, đã bí mật cho họ nói rõ việc này với người Mông Cổ. Vậy mới có việc hắn giả trang làm người Mông Cổ che kín mặt mũi đi đến đây. Thiết Mộc Chân bệ hạ nghĩ thế nào nếu như liên minh với Đại Việt ta vào lúc này? Thiết Mộc Chân nghe vậy nhìn về phía Trần Hồng ngẫm nghĩ một lúc, sau đó nở một nụ cười thâm tường nói rằng, hiện nay ưu thế trên chiến trường đều nghiêng về phe ta và Đại Đường. Không biết Đại Việt có thể đưa thứ gì khiến chúng ta động tâm, mà thay đổi quyết định liên minh với Đại Đường đây? Trần Hồng nghe vậy nhìn về phía Thiết Mộc Chân nở một nụ cười, rồi hắn lấy một bình rượu ở bên người rót vào hai cái cốc rượu lẫn nhau. Sau đó nhìn về phía Thiết Mộc Chân nói rằng, chiếc cốc ít hơn đại diện cho người Mông Cổ, chiếc cốc còn lại đại diện cho người Đại Đường. Trần Hồng nói đến đây hắn lại tiếp tục rót rượu vào một cái cốc nữa, có điều ít hơn hai cốc trước, rồi lại nói rằng, chiếc cốc này là người Đột Quyết. Sau đó Trần Hồng lại đặt hai chiếc cốc đại diện cho người Đột Quyết và người Mông Cổ lại sát nhau. Hắn nhìn về phía Thiết Mộc Chân nói rằng, hiện nay thế lực của Đại Đường mạnh hơn người Mông Cổ rất nhiều, nhưng người Mông Cổ lại mạnh hơn người Đột Quyết. Có điều nếu thế lực người Mông Cổ và người Đột Quyết cộng lại với nhau thì lại ngang bằng với Đại Đường. Chương 37 đàm phán, chương 37 đàm phán, chương 37 đàm phán. Sau đó Trần Hồng lúc này lại tiếp tục lấy một cái cốc khác rồi rót rượu vào. Lần này lượng rượu lại nhiều bằng với cái cốc đại diện cho Đại Đường. Sau đó hắn đặt chiếc cốc này sát vào hai cái cốc còn lại đại diện cho người Đột Quyết và Mông Cổ nói rằng, chiếc cốc này đại diện cho Đại Việt. Nếu bây giờ ba thế lực chúng ta cùng kết hợp với nhau, vậy thì đã vượt xa Đại Đường. Lợi ích trong đó không cần nói, ta tin rằng ngài cũng hiểu. Thiết Mộc Chân nghe vậy nhìn về phía hắn khá hiếu kỳ. Hắn không nghĩ có kẻ lại sử dụng cách như vậy để biện minh phân tích tình hình hiện giờ. Qua một lúc hắn lại lấy chiếc cốc đại diện cho người Mông Cổ, đặt sát Đại Đường và nói rằng, nếu như ta và quân Đường liên minh với nhau thì rõ ràng thực lực của hai chúng ta vẫn mạnh hơn phe của Đại Việt liên minh với người Đột Quyết. Trần Hồng nghe vậy lại mỉm cười nhìn về phía Thiết Mộc Chân nghĩ một lúc. Rồi hắn lại đưa tay lấy chiếc cốc của Đại Việt để sang một bên, lấy chiếc cốc của Đại Đường để sang một bên. Lúc này lại đặt chiếc cốc đại diện cho người Đột Quyết và người Hung Nô đối diện với nhau nói rằng, người Đột Quyết hay người Mông Cổ đều là mối uy hiếp với người Đại Đường. Nếu lúc này Đại Việt đứng khoanh tay mà nhìn, thì quân Đường cũng sẽ tiếp tục đứng khoanh tay mà nhìn, để cho người Đột Quyết và người Mông Cổ đánh nhau một sống một chết. Không biết lúc đó Thiết Mộc Chân bệ hạ sẽ nghĩ như thế nào. Thiết Mộc Chân nghe vậy trầm tư một lúc, sau đó hắn lại lấy chiếc cốc đại diện cho Đột Quyết áp phát vào cốc Đại Đường, và lấy chiếc cốc của mình cũng ép vào Đại Đường nói rằng, nếu như ta và Đại Đường lại liên minh với người Đột Quyết, vậy thì chẳng phải sẽ đè ép người Đại Việt ngươi hay sao? Trần Hồng nghe vậy lại mỉm cười nhìn về phía Thiết Mộc Chân, hắn lắc đầu, sau đó lại lấy một chiếc cốc khác rồi rót rượu vào. Lần này Trần Hồng đặt chiếc cốc này ở giữa vị trí của ba chiếc cốc đại diện cho nhóm người Đại Đường Đột Quyết vào Mông Cổ và chiếc cốc còn lại đại diện cho Đại Việt. Lúc này hắn lại lên tiếng, chiếc cốc này đại diện cho Đại Liêu. Thiết Mộc Chân bê hạ hãy nhìn trên bàn, ngài hãy coi như đây chính là các vùng lãnh thổ của chúng ta hiện giờ. Ngài hãy nhìn đi, Đột Quyết người Mông Cổ và Đại Đường đang có biên giới sát nhau, trong khi đó Đại Việt lại cách xa và có Đại Liêu làm lá chắn ở giữa. Từ điều này có thể nói rõ một việc, cuộc chiến này chính là ba thế lực các người đang đánh lẫn nhau. Đại Việt chỉ là một thế lực trung gian tham gia vào cuộc chiến này mà thôi. Nếu như Đại Việt ta vẫn quyết định khoanh tay đứng nhỉ, vậy thì Đột Quyết sẽ bị diệt tiếp, sau đó Đại Đường sẽ hướng mũi nhọn về phía người Mông Cổ. Trần Hồng nói đến đây thì lúc này hắn lại lấy chiếc cốc chứa rượu của người Đột Quyết uống cạn một chén, sau đó ném chiếc cốc đó đi. Rồi tên này lại lấy chiếc cốc đại diện cho người Mông Cổ uống một nửa, rồi lại đặt xuống đối diện với chiếc cốc của Đại Đường còn nguyên vẹn. Làm xong việc này thì Trần Hồng lại nhìn về phía Thiết Mộc Chân nói rằng, Thiết Mộc Chân bệ hạ nghĩ rằng khi người Đại Đường nhìn thấy người Mông Cổ đang suy yếu, Đột Quyết lại đã bị tiêu diệt, vậy chúng sẽ để cho một lực lượng uy hiếp mình tồn tại hay không? Thiết Mộc Chân nhìn về phía trên bàn mấy chiếc cốc, rồi hắn lại nhìn về phía chiếc cốc Đại Liêu sau đó Đại Việt. Cuối cùng nhìn về chiếc cốc của Đại Đường ngẫm nghĩ một lúc thì hắn nở một nụ cười, nhìn về phía Trần Hồng nói rằng, không biết Trần tướng quân muốn hợp tác với chúng ta như thế nào? Trần Hồng nghe vậy thì mỉm cười. Hắn lúc này nhìn về phía Thiết Mộc Chân nói rằng, Đại Việt chúng ta muốn tạo một liên minh ngầm ba thế lực với nhau. Ở bên ngoài chúng ta là kẻ thù, nhưng ở trong lòng kẻ thù chúng ta duy nhất chỉ có một, đó chính là Đại Đường mà thôi. Những ngày tới quân Đại Việt và người Đột Quyết sẽ thỉnh thoảng phát động một số cuộc chiến nhỏ lẻ tại biên giới với người Mông Cổ. Những cuộc chiến này sẽ thu hút quân Đường, cũng phải tham chiến dưới áp lực của người Mông Cổ. Ta tin rằng ý nghĩa của việc này ta không nói ngài cũng hiểu. Thiết Mộc Chân nghe vậy thì nhìn về phía Trần Hồng nở một nụ cười lạnh lùng. Đến lúc này hắn cũng hiểu quân Đại Việt muốn làm gì. Thì ra đám này muốn lợi dụng trận chiến này để không ngừng kéo quân Đường tăng binh tại khu vực phía Tây làm suy yếu nội tình của Đại Đường. Dù sao để duy trì lực lượng quân Đông tại phía Tây thì quân Đường vận chuyển lương thực cũng là một thứ khiến Đại Đường hao tổn tiền bạc vào đây. Chưa nói đến những trận chiến hao tiền tốn của không có mục đích tại Thảo Nguyên, do quân Đại Việt sắp xếp. Nghĩ đến đây hắn nhìn về phía Trần Hồng trầm tư một lúc sau đó nói rằng, hiện giờ đã là giữa tháng 7, mùa đông đã sắp đến. Không biết Trần tướng quân có hiểu người Mông Cổ chúng ta đang thiếu lương thực một cách trầm trọng hay không? Trần Hồng nghe vậy thì mỉm cười, nhìn về phía Thiết Mộc Chân nói rằng, trước khi ta đến đây những người đứng đầu Đại Việt đã quyết định sẽ vận chuyển một lượng lớn vật tư, lương thực hỗ trợ các vị vượt qua mùa đông này. Có điều ta hy vọng các vị vẫn thể hiện vẻ bề ngoài trước mặt quân Đường, chính là đang thiếu thốn lương thực khiến chúng phải tăng cường chu cấp cho mọi người. Nghe Trần Hồng nói vậy thì Thiết Mộc Chân lúc này không còn suy nghĩ gì nữa, nhìn về phía Trần Hồng hắn mỉm cười. Sau đó lại từ bên người của mình lấy ra một bình rượu rót vào cái cốc của hắn đầy. Rồi tên này cầm lên, hướng về phía Trần Hồng. Nhìn thấy hành động này Trần Hồng cũng mỉm cười. Hắn cũng lại cầm chiếc cốc rồi chạm tay với Thiết Mộc Chân sau đó uống cạn. Đến đây trong lòng Trần Hồng cũng hiểu rằng thỏa thuận của hai bên đã đạt thành. Sau đó hai người bắt đầu bàn bạc vào các tình huống chi tiết. Đợi khi mọi kế hoạch cũng như phương án hợp tác của hai bên đã đạt thỏa thuận nhất trí, thì lúc này Trần Hồng lại như cũ tiếp tục bí mật rời đi, dưới sự giúp đỡ của Thiết Mộc Chân. Đợi Trần Hồng rời đi thì lúc này Thiết Mộc Chân cho gọi Tần Cối vào nói chuyện. Đợi khi Tần Cối đến nơi an ổn chỗ ngồi thì lúc này Thiết Mộc Chân nói rằng, Tần đại nhân cho rằng trận chiến với quân Đại Việt và Đột Quyết chúng ta có bao nhiêu phần thắng? Tần Bối nghe vậy suy tư một lúc rồi hắn mỉm cười nhìn về phía Thiết Mộc Chân nói rằng: "Bẩm bệ hạ, nếu như ngài và Đại Đường liên minh với nhau thì phần thắng này hoàn toàn nghiêng về chúng ta." "Tại sao ta nói như vậy thì mong bệ hạ hay nhớ rằng, hiện nay Đại Việt là quân chinh chiến xa nhà, bọn họ không có biên giới giáp Đại Việt, thậm chí còn phải đi qua Đại Liêu mới đến vùng đất của ta. Thứ hai, quân Đại Đường lại nghiêng về phía chúng ta. Hiện nay chúng đã tập trung đến 80 vạn quân tại biên giới. Nếu như Đại Việt thật sự giao chiến với chúng ta, thì tiểu nhân tin tưởng quân Đại Đường sẽ lập tức tiến lên tiêu diệt đám quân Đại Việt này." Thiết Mộc Chân nghe vậy mỉm cười nhìn về phía Tần Cối nghiền ngẫm, không ai biết trong đầu hắn lúc này nghĩ gì. Qua một lúc thì hắn cầm bát rượu lên nhìn về phía Tần Cối nói rằng: "Lần này còn nhờ Tần đại nhân chỉ ra mưu kế cho chúng ta." Tần Cối thấy vậy vội vàng cầm rượu lên đáp lễ, ăn uống xong thì chắp tay với Thiết Mộc Chân nói rằng: "Tiểu nhân nguyện vì người Mông Cổ mà cúc cung tận tụy." Thiết Mộc Chân nghe vậy mỉm cười nhìn hắn một lúc. Sau đó hai người tiếp tục đàm đạo về tình hình chiến trường. Còn lúc này trong lòng Thiết Mộc Chân đang nhìn về phía tên này tràn đầy sự niềm ai. Sau khi gặp mặt với Trần Hồng đã được hắn phân tích tình hình chiến trận cũng như thế cục hiện nay tại khu vực này, thì một kẻ thông minh như Thiết Mộc Chân lập tức phát hiện ra mưu đồ của Đại Đường lúc này. Sau đó lại nghĩ đến mưu kế khốn kiếp của tên Tần Cối này mà càng tức giận. Có điều bởi vì đã lập một thỏa thuận ngầm với Đại Việt, nên hắn lúc này không cần lo lắng về tình hình lương thực cũng như bị quân Đường gài bẫy nữa. Vậy nên hắn gọi Tần Cối đến đây, vừa để mỉa mai vừa để cảnh tỉnh chính bản thân mình không được xem thường bất kỳ kẻ nào. Đồng thời phải để ý tên con này, không để hắn lừa gạt, nếu không có ngày chết như thế nào cũng không biết. Không những thế, trong lòng hắn thầm thề, đợi khi việc này kết thúc thì phải mang toàn bộ họ Tần của tên khốn này chém đầu bằng hết. Chương 38 đánh nghi binh. Trần Hồng và đám thuộc hạ của hắn phóng ngựa đi đến nửa đêm thì đã trở về doanh trại của Đại Việt. Hắn vừa trở về lập tức đi tìm Trần Quốc Toàn để bàn bạc công việc. Tình hình thế nào rồi? Đã đạt thỏa thuận ngầm với chúng rồi chứ? Nghe Trần Quốc Toàn hỏi vậy thì Trần Hồng mỉm cười nói rằng: "Ta đã làm thì sao có thể thất bại được?" Trần Quốc Toàn nghe vậy mỉm cười nhìn về phía hắn nói rằng: "Vậy thì tốt, nhưng ta vẫn cảnh cáo ngươi không nên làm qua loa. Nếu không Tam Ca sẽ dạy cho ngươi biết thế nào quân pháp không nhận người thân đấy." Trần Hồng nghe vậy thì hừ lạnh nói rằng: "Việc đó thì kệ ta, nhưng ta cũng cảnh cáo ngươi. Đánh trận cho cẩn thận, nếu 30 vạn quân này mà mất hết thì ta e rằng Tam Ca sẽ vì nghĩa mà diệt thân đấy." Trần Quốc Toàn nghe vậy thì mỉm cười. Sau đó hắn đi đến bố vai Trần Hồng rồi lấy một bình rượu ở bên hông ra đưa cho hắn. Trần Hồng thấy vậy cũng mỉm cười. Sau đó nhận lấy bình rượu uống một hớp lớn, rồi thở ra một hơi. Sau đó hắn nhìn về phía Trần Quốc Toàn nói rằng: "Tuy rằng mọi việc đã diễn ra suôn sẻ, nhưng phải đợi thời gian trôi qua mới biết người Mông Cổ có thật sự muốn đồng minh với chúng ta hay không. Ta nghĩ rằng ngày mai ngươi nên tổ chức một cuộc tấn công thăm dò, để xem phản ứng thật sự của bọn chúng như thế nào." Trần Quốc Toàn nghe vậy thì lấy lại túi rượu của Trần Hồng uống một hớp. Sau đó nhìn về phía hắn nói rằng: "Chuyện này người yên tâm, ta biết phải xử lý như thế nào." Trần Hồng nghe vậy thì gật đầu, nhìn về phía Trần Quốc Toàn hắn lại nói rằng: "Tình hình quân Đường thì sao? Chúng có động thái gì khi quân ta xuất hiện ở đây hay không?" Nghe Trần Hồng nói vậy thì Trần Quốc Toàn lại giảng giải về tình hình quân Đường hiện nay cho Trần Hồng nghe. Sau khi nghe hết tình hình thì Trần Hồng không quan tâm lắm nói rằng: "Việc này ta mặc kệ, ngươi muốn làm gì thì làm. Dù sao ta nói trước, ta chỉ quản hậu cần cũng như đàm phán giao dịch mà thôi. Các vấn đề liên quan đến chiến tranh, điều động quân đội đều do ngươi tự xử lý." Trần Quốc Toàn nghe vậy nhìn về phía tên này lắc đầu nói rằng: "Người con mẹ nó nghĩ cái gì vậy? Người muốn để ta chết sớm hay sao mà quản cùng lúc 30 vạn người?" Trần Hồng nghe vậy thì nhìn về phía Trần Quốc Toàn nói rằng: "Chẳng qua chỉ đóng quân tại chỗ, thỉnh thoảng đưa một hai tốt quân ra ngoài đánh bữa. Ngươi làm gì mà như kiểu đang trong chiến tranh căng thẳng lắm không bằng?" Trần Quốc Toàn nghe vậy thì nghiêm túc nhìn về phía Trần Hồng nói rằng: "Ngươi phải vứt bỏ ngay tư tưởng này đi. Chiến tranh không có từ đùa giỡn, ngươi hãy nhớ kỹ câu nói này. Một khi đã bắt đầu dẫn quân vào chiến trường thì không bao giờ được thả lỏng sự cảnh giác trước mọi yếu tố. Ngươi phải biết rằng ở nơi này, chúng ta chính xác chính là cô quân. Nếu như Đại Đường sử dụng bất kỳ âm mưu nào có thể thuyết phục được người Đột Quyết hoặc người Mông Cổ hợp tác tấn công chúng ta, vậy thì 30 vạn quân ở đây đều sẽ phải chết hết. Vậy nên ta hy vọng ngươi không được phép lơ là. Hãy nhớ lấy, phía dưới ngươi còn có 30 vạn huynh đệ đang trông ngóng chúng ta chỉ huy đưa họ về nhà. Phía sau 30 vạn huynh đệ ấy là 30 vạn gia đình đang chờ đợi con cái của họ chiến thắng trở về." Trần Hồng nghe vậy thì nghiêm túc nhìn về phía Trần Quốc Toản, ngẫm nghĩ một lúc sau đó hắn nở nụ cười nói rằng: "Ta biết rồi, chẳng qua chỉ đùa giỡn một chút thôi. Ngươi làm gì mà căng thẳng như vậy?" Trần Hồng vừa nói xong thì Trần Quốc Toản lúc này vẫn giữ thái độ nghiêm nghị lắc đầu nói rằng: "Chiến tranh không phải là thứ dùng để đùa giỡn. Ta hy vọng trận chiến này, chúng ta phải đánh thắng và mang các huynh đệ an toàn trở về." Trần Hồng thấy vậy thì mỉm cười sau đó không nói về vấn đề này nữa. Được một lúc thì hắn rời đi. Nhìn Trần Hồng rời đi, Trần Quốc Toản chỉ biết lắc đầu. Khác với Trần Hồng thường xuyên lo các công việc dân chính thì Trần Quốc Toản lại là một chiến tướng mạnh mẽ dưới trướng Trần Thiên Ân. Ngoài ra với thân phận là dòng chính họ Trần thì việc từ nhỏ được đào tạo bài bản về quân sự đã ảnh hưởng rất nhiều đến tính cách của hắn. Trần Quốc Toản biết rằng chiến tranh không phải là một trò chơi của con nít. Ngày mà quân lính đã cầm kiếm ra chiến trường là ngày họ sẵn sàng đối mặt với việc tử trận. Trên chiến trường không bao giờ được đùa giỡn và coi thường kẻ thù. Đây là điều đầu tiên mà họ Trần đào tạo các tướng lĩnh của mình phải nhớ kỹ trong đầu. Không những thế, trước khi hành quân lần này, Trần Thiên Ân đã từng tìm gặp riêng Trần Quốc Toản để nói rõ tình hình khu vực và yêu cầu hắn phải luôn trong tình trạng sẵn sàng bỏ chạy. Đúng vậy, Trần Thiên Ân đã ra lệnh cho Trần Quốc Toản nếu như phát hiện tình hình không đúng thì lập tức bỏ người Đột Quyết mang 30 vạn quân rút lui ngay lập tức. Trong lòng Trần Thiên Ân muốn tự mình xuất quân đến đây để tham gia việc này. Nhưng đáng tiếc chỉ trong vòng một năm, tình hình dân chính đã có bước ổn định nhưng chưa thể nào nói là đã ổn thỏa. Vậy nên hắn không thể nào tự mình xuất quân mà phải để một tướng lĩnh khác dẫn người đi. Một phần vì Trần Thiên Ân cho rằng trận chiến này chỉ là đánh nghi binh tiêu hao lực lượng của quân Đường. Một phần khác chính là có nhiều yếu tố liên quan đến chính trị cũng như xử lý xây dựng hệ thống quan viên hành chính tại các khu vực mới chiếm đóng, đã buộc hắn phải ở lại nơi này không thể đi đâu được. Dù sao thì mọi người nên nhớ rằng, việc sắp xếp hệ thống quan lại không phải chỉ là để chăm lo đến tình hình dân chúng. Một ý nghĩa quan trọng nhất của hệ thống quan lại chính là xây dựng một nền chính trị trung thành với hoàng đế và nghe mệnh lệnh của Trần Thiên Ân. Việc này có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nó sẽ là yếu tố giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến nội loạn hoặc có kẻ muốn thâm nhập vào đây, âm thầm khống chế quyền lực mềm tại khu vực này. Vì vậy việc sắp xếp hệ thống quan lại phải đích thân do Trần Thiên Ân tự mình xử lý. Việc này quan trọng không kém với hành quân đánh trận. Dù sao người xưa có câu chiếm đất là một việc nhưng giữ đất vẫn luôn là một điều khó ai làm được. Câu nói này có nhiều ý nghĩa nhưng ý nghĩa lớn nhất mà nó đề cập đến chính là việc giữ gìn mảnh đất đã đánh chiếm và không để cho kẻ thù cướp lại. Vì những lý do này mà trận chiến đầy mưu mô đánh nghi binh này, Trần Thiên Ân lại không thể tự mình chỉ huy. Có điều hắn tin tưởng một kẻ mang nhiều kinh nghiệm chiến trường như Trần Quốc Toản, còn một kẻ đã xử lý dân chính nhiều năm như Trần Hồng có thể làm tốt nhiệm vụ đánh nghi binh này. Và cũng không phụ lòng Trần Thiên Ân, Trần Quốc Toản vẫn giữ thái độ nghiêm nghị và sự cảnh giác cao với kẻ thù khi cầm quân xa nhà. Còn Trần Hồng tuy rằng giảm bớt sự cảnh giác với kẻ thù nhưng các yếu tố đàm phán chính trị thì tên này làm rất tốt. Sáng ngày hôm sau theo như kế hoạch thì Trần Quốc Toản đã phái Trần Thái An mang theo 11 vạn kỵ binh áp sát lãnh thổ Đại Đường phải rối. Trần Thái An lúc này cũng nhận lệnh mang theo 1 vạn quân lên đường. Tên này thật sự đen đủi. Thời gian qua nhờ có sự hỗ trợ của mấy người Trần Thiên Ân thì hắn đã nhanh chóng lấy lòng được Phạm Ánh Nguyệt. Vốn dĩ cuộc sống đang tươi đẹp thì một lệnh điều binh lại xuất hiện. Hắn lại lập tức lên đường theo Trần Quốc Toản xuất quân. Đối với việc này thì Trần Thái An tuy rằng không có ý kiến nhiều, nhưng Phạm Ánh Nguyệt lại không ngừng khóc lóc vì việc phải xa Trần Thái An khiến cô ta không vui. Đối với tình trạng này không chỉ xuất hiện ở mình Trần Thái An, mà vô số con em họ Trần đang thực hiện nhiệm vụ dưới trướng Trần Thiên Ân cũng bị điều động trong lần này. Họ phải xa gia đình tham chiến tại nơi đất khách quê người. Có điều đám này đều hiểu rằng thân là tướng lĩnh, việc chinh chiến xa trường, chí tử bảo vệ quê hương là một nghĩa vụ thiêng liêng. Đặc biệt khi Trần Thiên Ân trở thành người đứng đầu của quân đội, thì việc giáo dục tư tưởng hy sinh cho đất nước trong quân đội lại được càng được tăng cường. Việc này làm cho quân lính không ngừng gia tăng ý chí chiến đấu, cũng như quyết tử cho tổ quốc. Một khi nhận mệnh lệnh chiến tranh thì các binh lính đều sẵn sàng ra chiến trường rời bỏ gia đình vợ con. Có nhiều lúc Trần Thiên Ân cũng băn khoăn vì việc này, nhưng cuối cùng hắn vẫn định hướng rằng Đại Việt trừ khi nào thống nhất Cửu Châu, nếu không chiến tranh vẫn sẽ xảy ra. Trần Thiên Ân vẫn tin tưởng lý tưởng của mình. Hắn vẫn cho rằng chỉ có thống nhất mới kết thúc chiến tranh. Thà hy sinh một thế hệ còn hơn vô số thế hệ đều phải hy sinh. Vì vậy hắn chấp nhận hy sinh hết thế hệ các binh sĩ Đại Việt của mình. Cũng muốn thực hiện nhiệm vụ thống nhất Cửu Châu, xây dựng một đế chế hòa bình độc lập mãi mãi. Chương 39 đánh nghi binh 2. Chương 39 đánh nghi binh 2. Chương 39 đánh nghi binh 2. Trần Thái An hành quân mất 2 ngày thì đã áp sát biên giới Đại Đường. Họ cách thành Nam Sa của Đại Đường hơn 20 km. Hắn lúc này cho quân đóng trại tại đây và bắt đầu cử thám báo tìm kiếm tình hình. Đồng thời sự có mặt của 1 vạn quân Đại Việt tại đây cũng nhanh chóng bị các thám báo của Đại Đường phát hiện. Lúc này trên tường thành Nam Sa, Lý Tĩnh và Tần Quỳnh đang bàn bạc với nhau về tình hình quân Đại Việt cách thành không xa. Tần Quỳnh, ngươi nói xem quân Đại Việt rốt cuộc có hiểu ý nghĩa của cuộc chiến này hay không? Tần Quỳnh nghe Lý Tĩnh nói vậy thì suy nghĩ một lúc, sau đó nở nụ cười nói rằng người hỏi ta biết hỏi ai đây. Dù sao ta cũng không phải là Trần Thiên Ân, nhưng hiện nay quân Đại Việt vậy mà lại điều động quân đến đây gây hấn. Ta sợ rằng Trần Thiên Ân thật sự không hiểu ý nghĩa của cuộc chiến này. Nếu như hắn muốn hỗ trợ đột quyết cùng với quân ta giao chiến thì tổn thất của nước ta sẽ rất lớn. Dù sao giao chiến trong một địa hình có lợi cho kỵ binh như này chính là điểm yếu của quân Đại Đường. Lý Tĩnh nghe Tần Quỳnh nói vậy thì cũng gật đầu. Phải biết rằng trong chiến tranh địa hình ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát huy sức mạnh của từng loại quân đội của mỗi quốc gia. Đặc biệt địa hình cũng ảnh hưởng đến việc các quốc gia sở hữu lực lượng binh lực mạnh như thế nào. Các nước Trung Nguyên thường phát triển lực lượng quân sự đồng đều. Bọn họ phát triển theo hướng tinh nhuệ từng đội quân một. Nói dễ nghe hơn chính là không phải chuyên chế một đội quân toàn bộ đều là tinh nhuệ, mà là mỗi một chủng binh lính đều xuất hiện ra một nhóm tinh luyện. Việc này giúp họ có thể chiến đấu trong mọi loại địa hình từ đồng bằng đồi núi hay là trên nước. Có điều khác với người Trung Nguyên, các dân tộc Thảo Nguyên lại phát triển quân đội theo hình thức kỵ binh là chính. Thậm chí nhiều bộ tộc còn không có bộ binh. Nguyên nhân chính là do địa hình Thảo Nguyên bằng thẳng. Ngoài ra việc bọn họ đều là dân du mục và chiến mã rất nhiều tại khu vực này, nó làm cho bọn họ loại trừ các phương hướng phát triển quân sự như bộ binh. Việc phát triển phương hướng quân đội như thế này cũng tạo ra nhiều điểm khó khăn và thuận lợi cho từng thế lực. Chẳng hạn như các nước Trung Nguyên, với việc quân lực của họ được bố trí đồng đều sẽ làm họ có khả năng chiến đấu trong mọi loại địa hình. Còn đối với quân Thảo Nguyên, việc phát triển kỵ binh điểm thuận lợi lớn nhất của họ chính là lúc chiến đấu trong địa hình bằng thẳng, thì không một lực lượng nào có thể trực tiếp đương đầu với họ mà không bị tổn thất nặng nề. Những điểm yếu của nó lại quá rõ ràng. Các nước Trung Nguyên phát triển đồng đều các quân lực, thì có nghĩa là các đội quân của họ không có khả năng mạnh vượt trội so với kẻ thù. Chẳng hạn như một tổ hợp quân đội bao gồm bộ binh và kỵ binh kết hợp giao chiến trên một địa hình bằng thẳng với lực lượng kỵ binh của người Thảo Nguyên, thì kết quả chính là người Thảo Nguyên có thể sử dụng lực lượng kỵ binh của mình, hoặc là cường công trực tiếp vào đội hình của bộ binh, hoặc họ có thể không ngừng quấy rối làm tiêu hao sinh lực của quân địch. Nhưng các kỵ binh Thảo Nguyên lại gặp rất nhiều vấn đề, do việc họ không thể nào biến đổi các hình thức tấn công khác được. bọn họ ngoài việc có thể sử dụng kỵ binh quấy rối và đột kích, lại không thể nào chiến đấu trên nhiều địa hình khác nhau. Chẳng hạn như kỵ binh không thể nào lên núi tác chiến hoặc cũng không thể nào nhảy xuống sông tác chiến được. Vì điểm yếu này mà các nước Trung Nguyên thường xây dựng hệ thống thành trì, một phần có thể ngăn cản kẻ thù, một phần chính là gia tăng lợi thế cho quân phòng thủ. Có điều mặc dù phát triển chuyên hướng một loại binh lực sẽ làm đội quân đó không thể chiến đấu trên nhiều mặt trận và địa hình khác biệt, nhưng không thể nào phủ nhận được sức mạnh của đội quân đó. Trong một địa hình phù hợp như Thảo Nguyên thích hợp cho kỵ binh xung phong như này là vô địch. Điều này đã làm cho Lý Tĩnh cũng đau đầu khi không hiểu Trần Thiên Ân nghĩ gì, lại muốn cùng quân Đường liều chết tại đây. Phải biết rằng Đại Đường cũng giống các nước khác của Trung Nguyên, họ đều phát triển binh lực theo hướng đồng đều. Ngoài ra Đại Đường cũng không có quá nhiều kỵ binh. Dù sao chiến mã là một thứ vô cùng đắt đỏ và bị đám người Thảo Nguyên kiểm soát vô cùng khắt khe. Hiện giờ bất kể là 30 vạn quân của Trần Thiên Ân hay là 50 vạn quân của người Mông Cổ và 25 vạn quân của người Đột Quyết thì tất cả chúng đều là kỵ binh. Còn quân Đường tuy rằng tập trung tại biên giới phía tây đến gần 80 vạn người, nhưng trong số đó chỉ có chưa đến 10 vạn kỵ binh. Việc này làm cho bọn họ phòng thủ thành trì thì vô cùng tốt, nhưng chiến đấu trong một địa hình bằng phẳng cho kỵ binh xung phong thì lại là một điểm yếu chí mạng của Đại Đường lúc này. Vì việc này cho nên đám người Lý Tĩnh cũng phải đắn đo xem Trần Thiên Ân rốt cuộc có ý định gì với 30 vạn kỵ binh của mình tại đây. Dù sao họ cũng không muốn mang 80 vạn quân hỗn hợp của mình giao chiến cùng với mấy chục vạn kỵ binh tại một địa hình thích hợp cho kỵ binh xung phong như lúc này. Đây là một hành động không khác gì tự sát là bao. Tần Quỳnh, ngươi hãy dẫn theo 2 vạn kỵ binh xua đuổi đám kỵ binh kia đi. Dù sao để chúng ở đó ta cũng không yên tâm. Tần Quỳnh nghe Lý Tĩnh nói vậy thì lúc này hắn cũng gật đầu. Sau đó tập hợp 2 vạn kỵ binh bắt đầu ra khỏi thành tấn công 1 vạn kỵ binh của Trần Thái An. Hành động điều động quân đội của Đại Đường cũng nhanh chóng được các thám báo của Đại Việt phát hiện và gửi về chỗ Trần Thái An. Bẩm lạc tướng, quân Đường đang điều động quân hướng về phía chúng ta. Thám báo vừa báo cáo tình hình thì lúc này Trần Thái An mỉm cười. Sau đó quay đầu nói với mấy phó tướng của mình rằng, truyền lệnh toàn quân lấy ra loại nỏ Liên Châu chuẩn bị tấn công. Tuân lệnh. Sau mệnh lệnh của Trần Thái An lúc này toàn bộ 1 vạn kỵ binh Đại Việt bắt đầu chuẩn bị vũ khí. Lần này Trần Thiên Ân đã trang bị 2 vạn loại nỏ bắn liên tục cho đám người Trần Quốc Toàn mang ra chiến trường thử nghiệm. Hắn đặt tên cho loại nỏ này là nỏ Liên Châu. Trần Thiên Ân quy định mỗi binh lính sử dụng nỏ Liên Châu đều sẽ được phân vào lực lượng cùng kỵ binh. Tất binh lính này sẽ được biên chế ngoài áo giáp và chiến mã thì được trang bị thêm 1 thanh đoản kiếm ngắn 1,2 m mang theo người, 1 cây nỏ Liên Châu cùng với 3 hộp tên, mỗi hộp có 20 mũi tên. Tổng trọng lượng mà mỗi binh sĩ mang theo người vào tầm khoảng 25 kg, cộng với việc cân nặng của mỗi chiến sĩ tầm 65 đến 70 cân. Tổng số trọng lượng mà chiến mã phải mang vác vào khoảng sấp xỉ 100 kg. Đối với việc này thì các chiến mã cho cung kỵ binh tuyệt đối có thể mang họ chinh chiến đường dài được. Dù sao những chiến mã mà các cung kỵ binh sử dụng đều là loại tốt nhất. Nó không chỉ có khả năng chịu đựng tốt, sức khỏe và sự bền bỉ của chiến mã cũng không hề thua kém. Đợi khi quân lính Đại Việt chuẩn bị xong vũ khí và sẵn sàng chiến đấu, thì lúc này ở phía xa 2 vạn kỵ binh do Tần Quỳnh dẫn đầu cũng đã đến đây. Đợi khi 2 quân cách nhau chưa đến 500 m thì các kỵ binh của Đại Việt bắt đầu bỏ chạy. Tần Quỳnh nhìn thấy cảnh này thì chỉ cười lạnh và cho rằng đám này đến đây để đánh nghi binh, nên không thèm nghĩ nhiều, lập tức hạ lệnh cho quân lính đuổi theo, tiến lên giết hết bọn chúng. Sau mệnh lệnh của Tần Quỳnh, các binh lính Đại Đường lập tức phóng ngựa đuổi theo đám quân Đại Việt đang bỏ chạy kia. Có điều tốc độ kỵ binh của Đại Việt vẫn rất tốt và luôn duy trì khoảng cách 500 m so với quân Đại Đường. Truy đuổi hơn 1 giờ đồng hồ mà vẫn không đuổi kịp đám quân của Trần Thái An dẫn đầu, thì lúc này Tần Quỳnh cũng quyết định quay đầu trở về thành. Dù sao thì thể lực của chiến mã có hạn, Tần Quỳnh cũng không muốn quân của hắn truy đuổi quá sâu vào trong lãnh thổ của người Đột Quyết vì sẽ dễ dàng bị mai phục. Chương 40 đánh nghi binh 3 nhìn thấy quân của Đại Đường bắt đầu rút lui thì lúc này Trần Thái An lại cười lạnh. Rồi hắn cho quân lính quay đầu ngựa đuổi theo bọn chúng. Đợi khi các kỵ binh của Trần Thái An cách quân Đường khoảng 300 m thì hắn bắt đầu ra lệnh cho các nỏ thủ duy trì khoảng cách 300 m với quân Đường, liên tục bắn tên hạ sát nhiều nhất địch nhân có thể. Tuân lệnh. Tiến lên giết sạch quân Đường. Bắn bù bù. Phục. Phục. Á. A, mưa tên của quân Đại Việt không ngừng dồn lên đầu của quân Đường. Đám kỵ binh Đại Đường này đều là các kỵ binh hạng nhẹ, tuy rằng đều có áo giáp nhưng trước một lượng lớn cung tên thì vô số kẻ kém may mắn bị chúng tên chết ngay lập tức. Dù sao chỉ cần ngã xuống ngựa thì sẽ bị các kỵ binh khác giẫm vào. Vậy là một cảnh toán loạn bắt đầu xuất hiện phía sau của 2 vạn kỵ binh Đại Đường. Tân Quỳnh nhìn thấy tình cảnh này thì hắn cũng bắt đầu run rẩy. Hắn không chỉ một lần từng giao chiến với quân Đại Việt mà là rất nhiều lần. Có điều lúc này hắn thật sự đang sợ hãi. Hắn không tin nổi tại sao cung nỏ của quân Đại Việt có thể bắn liên tục mà không hề thấy dấu hiệu chúng thay tên nạp tên. Hắn vừa phóng ngựa vừa quan sát thì phát hiện những binh lính Đại Việt này thật sự không hề có dấu hiệu nạp tên. Chúng chỉ việc bóp có bắn nỏ mà thôi. Cùng với đó vô số quân Đại Đường lại liên tục bị chúng tên ngã xuống. Đặc biệt là việc quân Đại Đường hắn đã đi quá xa thành Nam Sa, hiện giờ chạy về sẽ làm bia sống cho quân Đại Việt nằm bắn. Nghĩ đến đây hắn cắn răng rút kiếm ra hò hét quân lính. Toàn quân bay đầu tấn công đám cung kỵ binh của Đại Việt. Giết giết giết, sau mệnh lệnh của Tần Quỳnh là vô số tiếng hò reo chém giết của quân Đường. Đồng thời bọn chúng cũng bắt đầu điều khiển ngựa chạy vòng cung, chuyển hướng tấn công vào đám kỵ binh mà Trần Thái An đang đuổi theo kìa. Nhìn thấy tình cảnh này Trần Thái An cũng lập tức phản ứng lại. Hắn lập tức lên ra lệnh, quay đầu ngựa không được cùng bọn chúng giao chiến trực diện. Tuân lệnh. Quân Đại Việt nhận lệnh thì lập tức cho ngựa quay đầu và bỏ chạy. Việc này làm cho quân Đường đuổi một trận vô cùng mệt nhọc mà không thể nào truy bắt đám cung kỵ binh kia. Có điều lúc này quân Đại Đường lại gặp một vấn đề vô cùng quan trọng. Đó chính là các kỵ binh họ cưỡi đã không đủ sức để duy trì chạy nữa. Việc này làm cho Tần Quỳnh vô cùng đau đầu. Hắn lúc này lập tức cử binh lính đi báo tin cầu viện với Lý Tĩnh. Còn bản thân vậy mà không cho binh lính cưỡi ngựa bỏ chạy hoặc truy kích quân Đại Việt nữa. Hắn lúc này cắn răng hạ lệnh cho binh lính. Tất cả binh lính dừng lại xuống ngựa lập ra một trận địa phòng thủ, đẩy hết chiến mã ra ngoài làm lá chắn. Các cung thủ nấp phía sau, hạ sát tất cả quân kỵ binh Đại Việt dám tiến lại gần chúng ta. Sau mệnh lệnh của Tấn Quỳnh thì quân Đại Đường nhanh chóng bỏ ngựa, đẩy lên phía trước làm một khiên chắn, để ngăn cản các cuộc tấn công của quân Đại Việt. Có điều với ưu thế cung tên tầm xa hơn cũng với sự cơ động của kỵ binh, đã khiến cho một vạn kỵ binh tiếp tục hạ sát thêm vô số quân Đường. Cuộc chiến này kéo dài đến thêm hơn 3 tiếng nữa, thì lúc này Lý Tĩnh đã dắt theo 5 vạn kỵ binh đến đây ứng cứu. Thấy tình cảnh này thì Trần Thái An cũng mỉm cười rồi hạ lệnh toàn quân lùi lại. Trận chiến kết thúc tại đây. Nhìn thấy quân Đại Việt rút đi thì lúc này Lý Tĩnh đi đến chỗ Tần Quỳnh. Dọc đường đi hắn thấy vô số xác của quân Đường nằm la liệt dưới mặt đất. Tiếng kêu rên gào thét do đau đớn không ngừng được vang lên. Đặc biệt là chiến mã, đâu đâu cũng thấy bị tên bắn chết nằm la liệt bên cạnh xác các binh lính. Nhìn thấy cảnh này Lý Tĩnh vô cùng đau lòng. Hắn đi đến chỗ Tần Quỳnh rồi nói rằng: "Tần Quỳnh, ngươi xem chuyện tốt ngươi làm đi. Địch chỉ có 1 vạn vậy mà ngươi để bọn chúng bao vây đánh đến nỗi quân ta tử thương nghiêm trọng như vậy." Tần Quỳnh nghe vậy thì không phục, hắn nhìn về phía Lý Tĩnh nói rằng: "Con mẹ ngươi, có giỏi ngươi tự giao chiến với chúng đi. Ngươi hãy nhìn xem ở đây rốt cuộc có bao nhiêu mũi tên mà quân Đại Việt đã bắn ra. Ngươi nói xem ta phải chống thế nào đây?" Lý Tĩnh nghe Tần Quỳnh nói vậy thì lúc này mới bắt đầu quan sát tường tận chiến trường. Khi nhìn thấy trên xác binh lính và chiến mã có vô số mũi tên đang cắm vào thì hắn cũng run rẩy. Tính toán sơ bộ thì ngày hôm nay quân Đại Việt bắn ít nhất 10 mấy vạn mũi tên. Nghĩ đến đây hắn nhìn về phía Tần Quỳnh nói rằng: "Làm sao có thể chứ? Quân Đại Việt làm sao có thể bắn nhiều tên như vậy?" Tần Quỳnh nghe vậy nở nụ cười lạnh lùng nói rằng: "Đây chỉ là chiến trường chính mà thôi. Trong hơn 1 tiếng quân ta bỏ chạy dọc đường đi, chúng đã bắn ít nhất phải gần bằng số tên này." Nghe Tần Quỳnh nói vậy thì lúc này Lý Tĩnh cũng lạnh run cả người. Phải biết rằng một cung thủ bình thường của Cửu Châu có thể bắn liên tục từ 10 đến 15 mũi tên là tay đã mỏi như không thể nào bắn tiếp được nữa. Nhưng từ số lượng tên trên chiến trường lúc này đã thấy rõ ràng quân Đại Việt thật sự đã bắn ra quá nhiều. Trước chưa nói đến sự hao tổn và lãng phí của số tên này, mà là các binh lính Đại Việt thực sự có thể bắn được nhiều tên như vậy hay không. Dù sao các cung thủ cũng không phải là thứ dễ đào tạo như các bộ binh, cho dù là các nọ thủ cũng phải mất hàng tuần để huấn luyện họ chứ đừng nói đến việc đào tạo các cung thủ. Nghĩ đến đây hắn nhìn về phía Tần Quỳnh nói rằng: "Bọn chúng là dùng cung tên hay vũ khí khác? Bọn chúng sử dụng nỏ. Có điều loại nhỏ này có thể bắn liên tục. Việc này khiến quân ta thương vong nghiêm trọng. Không những thế chúng có tầm xa không kém các vũ khí cung nỏ hiện giờ của Đại Việt là bao. Tuy nhiên theo như ta tính toán khoảng cách và quan sát các cuộc chiến, ta cho rằng tầm bắn của loại vũ khí này vào tầm 300m." Nghe Tần Quỳnh nói vậy thì Lý Tĩnh không ngừng lẩm bẩm trong miệng: "Tầm bắn 300m có thể bắn liên tục." Sau đó hắn lại nhìn về chiến trường, khắp nơi đều có mũi tên nằm rải rác. Lúc này Lý Tĩnh chợt nhớ là điều gì nói rằng: "Không ổn, chúng ta lập tức phải thu dọn chiến trường sau đó rút khỏi đây. Nếu không xung quanh đây mà có quân mai phục thì chúng ta đều sẽ bị tiêu diệt hết." Tần Quỳnh nghe vậy thì gật đầu. Vậy là nhanh chóng mệnh lệnh quân Đại Đường thu dọn chiến trường rồi rút lui. Mà lúc này cách đó không xa một vạn kỵ binh của Đại Việt cũng chưa hề rút lui mà vẫn đứng ở đây nghỉ ngơi chờ đợi. Lúc này Trần Thái An đang nghe các phó tướng báo cáo về tình hình tiêu hao vũ khí cũng như thương vong. "Bẩm lạc tướng, cuộc chiến vừa rồi chúng ta có 200 người tử trận. Theo kiểm kê chúng ta đã bắn đi khoảng 18 vạn mũi tên." Nghe phó tướng bẩm báo xong thì Trần Thái An cũng gật đầu. Cuộc chiến này bọn họ thương vong vô cùng ít ỏi. Dù sao thì những người này đều đứng từ xa bắn tên. Cộng với việc quân Đường chiến mã đã hao hết thể lực không thể nào truy đuổi bọn họ nữa. Việc này khiến cho trừ một số kỵ binh bị quân Đường bắn tên hạ sát thì không có thương vong lớn. Nhưng quân Đường lần này lại bị thương vong rất nhiều. Mà lúc này một tên thám báo lại chạy đến nói rằng: "Bẩm lạc tướng, quân Đường đang bắt đầu rút lui." Trần Thái An nghe vậy mỉm cười, rồi hắn nhìn về phó tướng nói rằng: "Toàn quân đã nghỉ ngơi và chỉnh chu vũ khí xong chưa?" "Bẩm tướng quân, trong thời gian vừa qua thì chúng ta cũng đã chỉnh trang lại quân đội, cũng như thay đổi hộp tên mới rồi." "Truyền lệnh của ta." Toàn quân lên ngựa bắt đầu truy kích lượt hai. "Tuân lệnh." "Tiến lên." Chương 41 đánh nghi binh 5 quân Đường vừa bắt đầu lên ngựa chuẩn bị rút lui, thì lúc này tiếng vó ngựa lại xuất hiện trên thảo nguyên. Một vạn kỵ binh của Đại Việt do Trần Thái An dẫn đầu lại bắt đầu quay lại tấn công lần hai. Nhìn thấy đám kỵ binh này thì cả Lý Tĩnh lẫn Tần Quỳnh đều bắt đầu lo lắng. Sau đó Tần Quỳnh nói rằng: "Hiện giờ không thể quyết chiến với chúng được. Với loại vũ khí được bắn được nhiều lượt tên như vậy, cộng với khả năng bọn này đều sẽ sử dụng chiến thuật đánh du kích thì quân ta ở lại đây chẳng khác nào tự sát. Ta cho rằng nên để lại 1 đến 2 nghìn kỵ binh chặn hậu số còn lại lập tức rút lui." Nghe Tần Quỳnh nói vậy thì Lý Tĩnh có vẻ không tin. Hắn nói rằng tuy vũ khí của chúng lợi hại nhưng quân ta ở đây cũng không phải là ăn chay. "Ta sẽ dắt theo 2 vạn kỵ binh ở lại cùng chúng giao chiến. Ngươi hãy dẫn theo những người còn lại lập tức rút lui. Ta muốn nhìn xem uy lực thật sự của loại nỏ mới của Đại Việt như thế nào." Tần Quỳnh nghe vậy thì không nói nhiều lập tức dắt theo đại quân rút lui. Còn Lý Tĩnh thì mang theo 2 vạn quân trực tiếp trùng kích về phía 1 vạn kỵ binh của Đại Việt. Đợi khi hai quân cách nhau 300m, lúc này quân Đại Việt lại bắt đầu cho quân kỵ binh chạy vòng qua và không ngừng bắn tên hạ sát quân Đường. Nhìn thấy cảnh này Lý Tĩnh không hề sợ hãi. hắn không ngừng ra lệnh cho quân lính thúc ngựa chạy nhanh áp sát quân Đại Việt và cho các cung kỵ của mình bắn trả. Thật ra hắn không phải chỉ là muốn thử nghiệm loại vũ khí mới của Đại Việt, hắn còn muốn cướp một ít về cho Đại Đường nghiên cứu và chế tạo ra. Quả nhiên dưới sự liều mạng của Quân Đường, chúng bỏ ra một lượng lớn thương vong thì đám này cũng đã mang ngựa ép sát vào một vạn kỵ binh của Đại Việt. Mặc dù vẫn còn khoảng cách, nhưng lúc này cung thủ của hai bên đều đã có thể bắn cung hạ sát đối phương. Vậy là lúc này một cuộc chiến giữa các cung thủ tại diễn ra. Có điều với ưu thế có thể bắn được nhiều mũi tên đã làm cho các kỵ binh của Đại Việt chiếm hoàn toàn thế thượng phong. Cuộc chiến diễn ra vô cùng khốc liệt trong hàng giờ liền. Cuối cùng vì không chịu nổi thương vong, Lý Tĩnh buộc phải rời đi. Trận chiến này hắn cũng đã cướp theo được một lượng nỏ của các binh sĩ Đại Việt từ trận làm rơi vãi trên chiến trường mang về thành Nam Sa. Đến cuối buổi chiều thì lúc này đám quân Đường mang theo sự mệt mỏi trở về thành Nam Sa. Tại phủ chủ thành lúc này Lý Tĩnh và Tần Quỳnh đang ngồi nói chuyện với nhau. Lúc này Lý Tĩnh không còn vẻ đạo mạo tướng quân như lúc trước mà vô cùng tả tơi. Thậm chí trên đùi trái của hắn vẫn còn trúng một mũi tên. Hắn lúc này nhìn về phía Tần Quỳnh còn đang mân mê loại vũ khí mới của Đại Việt nói rằng, người nhìn xem loại nỏ này chế tạo thật tinh vi. Nếu như Đại Đường cũng có thể chế tạo ra nó thì trong chiến tranh, chúng ta tuyệt đối không sợ đám kỵ binh người Thảo Nguyên này nữa. Tần Quỳnh nghe vậy thì gật đầu. Trong lúc hắn vẫn đang quan sát thì lúc này Lý Trường An con trai của Lý Tĩnh dắt theo một công tượng đi vào nói rằng, bẩm phụ thân theo mệnh lệnh của ngài, ta đã mang Trương Đại Sư đến đây rồi. Lý Tĩnh thấy vậy thì nhìn về phía kẻ được gọi là Trương Đại Sư kia nói rằng, Trương Đại Sư ngài hãy xem loại vũ khí này có thể chế tạo hàng loạt được hay không. Trương Đại Sư nghe vậy thì lập tức đến tiếp nhận loại vũ khí này và kiểm tra. Trong lúc đó Lý Tĩnh và Tần Quỳnh đều nhìn hắn không rời mắt. Tên này là công tượng giỏi nhất trong quân của Đại Đường có mặt tại biên giới phía Tây. Nếu ngay cả hắn cũng không thể chế tạo ra loại vũ khí này, thì thật sự trận chiến này sẽ vô cùng khó khăn với Đại Đường. Nhưng điều đáng tiếc lại xảy ra, tên này sau một hồi nhăm nghĩa xem xét thì lắc đầu nói rằng, bẩm hai vị tướng quân, trong suốt cuộc đời rèn sắt của ta đã tạo ra vô số vũ khí, nhưng ta chưa bao giờ thấy loại vũ khí thiết kế tỉ mỉ và tinh xảo như thế này. Ngoài ra ta cũng không chắc chắn có thể tạo ra nó. Trương Đại Sư nói đến đây thì hắn bắt đầu tháo rời hộp tên ra. Rồi hắn chỉ vào trong chiếc nỏ Liên Châu nói với Lý Tĩnh rằng, tướng quân hãy nhìn đây, bên trong của nó thiết kế vô cùng kỳ lạ. Ta chưa nói đến việc có thể bắt chước sản xuất nó hay không. Chỉ riêng việc thiết kế những bộ phận này một cách chính xác cũng là điều vô cùng khó khăn. Trương Đại Sư nói đây thì hắn cũng thở dài. Là một kẻ có nhiều kinh nghiệm chế tạo vũ khí, hắn biết rằng thứ này vô cùng có giá trị với Đại Đường. Có điều với kinh nghiệm của mình hắn cũng biết rằng thứ này vô cùng khó chế tạo. Nọ Liên Châu được Trần Thiên Ân tạo ra theo một số ý tưởng và thiết kế tại kiếp trước mà hắn nhớ. Có điều thời gian qua đám công tượng của hắn lại không ngừng tìm tòi và sửa chữa rất nhiều. Việc này làm cho loại nỏ này bị một số thay đổi. Không những thế, nhờ có những ý kiến về dòng dọc và sự kết hợp các loại ốc vít mà Trần Thiên Ân nhớ, đã khiến cho loại nỏ này càng khó chế tạo và học theo khi không có nguyên lý hoặc bản thiết kế mẫu. Trương Đại Sư khi nhìn thấy nỏ này, điều đầu tiên hắn đánh giá chính là nó vô cùng tinh xảo. Nhưng khi nhìn và tìm hiểu kỹ càng thì hắn phát hiện loại nỏ này vô cùng khó chế tạo, hoặc đúng ra chính là không thể chế tạo. Đồng thời trong lòng hắn cũng không ngừng khâm phục kẻ đã tạo ra thứ này. Trong lúc hắn còn đang suy nghĩ thì lúc này Lý Tĩnh nói, Trương Đại Sư, cứ như chúng ta khắc phục được những việc ngươi vừa nói, vậy cần bao lâu để chế tạo ra một cái nỏ như thế này? Bẩm tướng quân, muốn chế tạo một cái nỏ như thế này ta không dám nói chắc, khi chưa thể nào làm ra được nó. Trương Đại Sư không cần phải quá lời, ta tin rằng một kẻ tài năng như ngài nhất định sẽ làm được ra nó. Có điều ta vẫn muốn chính xác nhất thời gian có thể sản xuất ra một loại nỏ này, nếu như chúng ta có thể khắc phục mọi yếu tố khó khăn. Trương Đại Sư nghe Lý Tĩnh nói vậy thì hắn bắt đầu trầm tư quan sát nỏ một lúc, sau đó nói rằng, loại nhỏ này nếu một thợ lành nghề có bản vẽ kỹ thuật làm thì ít nhất cần thời gian 10 ngày. Lý Tĩnh ngay đến đây thì há hốc mồm nhìn về phía Trương Đại Sư. Sau đó hắn nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh và nói rằng, Trương Đại Sư, người có nói nhầm hay không? Chẳng qua chỉ là một chiếc nỏ thôi. Một công tượng vậy mà phải mất 10 ngày để làm ra hay sao? Trương Đại Sư nghe vậy thì không vui nhìn về phía Lý Tĩnh nói rằng, bẩm tướng quân, ta lấy tính mạng của mình để đảm bảo. Một công tượng nếu làm chiếc nỏ này thì cần ít nhất 10 ngày. Đấy là công tượng đó phải lành nghề và quen việc làm nỏ này mới có thời gian như vậy. Có điều ta khuyên tướng quân hãy nên nghĩ cách kiếm được bản vẽ chi tiết của nó thì hơn. Bởi vì nếu chỉ nhìn không bản mẫu như thế này, muốn chế tạo ra nó thì ít nhất cần thời gian từ 2 đến 3 năm để nghiên cứu mới có thể làm ra được. Lý Tĩnh nghe vậy như bị tạt nước lạnh vào người. Thật ra trong cuộc chiến vừa rồi hắn hy sinh đến gần mấy nghìn binh lính chính là để lấy được bản mẫu và nghĩ rằng có thể chế tạo ngay lập tức loại vũ khí này. Có điều sự thật đã lập tức vào mặt hắn. Chầm tư một lúc thì hắn nhìn về phía Tần Quỳnh nói rằng, xem ra chuyện này chúng ta không thể nào xử lý được. Hãy truyền tin tức này về chỗ hoàng đế để cho ngài ấy tự quyết định. Lý Tĩnh nghe vậy cũng gật đầu, sau đó hắn cho Trương Đại Sư ra ngoài, rồi bắt đầu viết tấu sớ gửi về triều đình, đồng thời cũng gửi luôn mẫu nỏ này trở về thành Trường An cho Lý Thế Dân. Chương 42 rắc rối. Hai ngày sau thì quân của Trần Thái An cũng đã trở về nơi đóng quân của Đại Việt. Lúc này trong doanh trướng hắn đang báo cáo tình hình chiến trận với Trần Quốc Toản. Bẩm tướng quân, trận chiến vừa qua quân ta giết địch 33 người. Quân ta bị chết trận 2.300 người, bị thương 1.234 người. Trần Quốc Toản nghe vậy gật đầu, nhìn về phía Trần Thái An nói rằng, số nỏ Liên Châu thu lại thì sao? Bẩm tướng quân, chúng ta chỉ tìm lại được hơn 500 cái nỏ Liên Châu. Số còn lại hoặc lưu lạc trên đường truy kích quân địch hoặc là bị quân thu lấy được. Trần Quốc Toản nghe vậy gật đầu, sau đó hắn nói rằng, phải dặn dò kỹ binh lính người còn nọ còn. người mất nọ cũng không được rơi vào tay kẻ thù một cách nguyên vẹn. Tuân lệnh. Lùi ra ngoài đi.
Vâng.
Đợi khi Trần Thái An ra ngoài thì lúc này Trần Hồng ngồi ở bên cạnh nói rằng, ngươi có nghĩ rằng Đại Đường có thể chế tạo được loại vũ khí này của chúng ta hay không? Trần Quốc Toàn nghe vậy thì nhìn về phía Trần Hồng trầm tư một lúc, sau đó hắn nói rằng việc này ta đã nói với Tam Ca rồi. Hắn bảo là việc Đại Đường học lỏm kỹ thuật chế nọ của chúng ta chỉ là vấn đề thời gian. Có điều chúng muốn tạo ra nọ Liên Châu thì cần từ 1 đến 2 năm mới có thể làm được. Tuy nhiên Tam Ca cũng dặn rất kỹ càng là phải hạn chế thất thoát loại nọ này trên chiến trường. Trần Hồng nghe vậy thì cũng gật đầu, nghĩ một lúc hắn lại nói rằng trận này chúng ta giết quân Đường quá nhiều. Có khi nào bọn chúng lại giận quá làm liều, phát binh tấn công chúng ta hay không? Trần Quốc Toàn nghe vậy thì mỉm cười lắc đầu nói rằng cuộc chiến vừa rồi người Mông Cổ vậy mà đều đứng khoanh tay nhìn. Từ điểm này có thể thấy rõ ràng người Mông Cổ thật sự muốn hợp tác với chúng ta. Vậy nên quân Đường không thể nào liều mạng lao vào chiến trường mà toàn kỵ binh như bây giờ. Ta tin rằng trong thời gian tới chúng ta sẽ rất an toàn. Có điều vì đề phòng bất chắc, ta cũng sẽ tăng lượng thám báo lên, kiểm soát khu vực này một cách chặt chẽ. Trần Hồng nghe vậy thì gật đầu, sau đó hai tên này lại tiếp tục bàn bạc các công việc khác với nhau. Đồng thời lúc này thông tin về trận chiến cũng được gửi đến cho Thiết Mộc Chân. Khi đọc xong chiến quả của trận chiến thì Thiết Mộc Chân cũng phải giật mình. Hắn nhìn về phía các tướng lĩnh của mình nói rằng, các ngươi hãy nhìn xem quân Đại Việt quả nhiên đáng sợ. Chúng vậy mà dám áp sát biên giới của quân Đường, giết hết 3 vạn người vậy mà tổn thất không đến 3.000. Tỷ số thương vong như vậy là quá chênh lệch. Thiết Mộc Chân nói xong thì lúc này đưa thư tín của thám báo cho các tướng lĩnh ở đây đọc. Khi bọn họ đọc hết thì lúc này Tần Bối lại là kẻ đầu tiên đứng ra nói rằng bẩm bệ hạ trong thư tín có nói rõ quân Đại Việt sử dụng một loại vũ khí mới là nỏ Liên Châu. Thứ này có khả năng bắn tên liên tục. Điều này đã khiến cho quân Đường bị bất ngờ nên mới bị thiệt hại nặng nề. Nếu như lúc này chúng ta có thể lấy được loại nỏ này thì càng tốt hơn. Tần Bối vừa nói vậy thì Thiết Mộc Chân nhìn về phía hắn nở một nụ cười vui mừng. Còn trong lòng thì lại không ngừng cười lạnh nhìn về phía hắn. Nhìn thằng ngu này khiến Thiết Mộc Chân trong lòng càng muốn giết hắn ngay lập tức. Có điều thời cơ chưa đến nên hắn vẫn giữ thái độ vui vẻ, thậm chí tỏ ra là đang trọng dụng tên này để giảm bớt sự nghi ngờ của hắn. Trầm tư một lúc thì hắn nói rằng lần này quân Đường bị tổn thất nặng nề, với tư cách là đồng minh chúng ta cũng nên phải có động thái hỏi thăm. Tần Cối hãy mang theo một ít vàng bạc đến thành Nam Sa thăm hỏi các tướng sĩ Đại Đường từ trận. Tần Cối nghe vậy thì lập tức gật đầu đồng ý sau đó rời đi. Đợi hắn rời đi thì lúc này Chiết Biện đứng ra nói rằng bẩm bệ hạ thần có việc muốn nói riêng với ngài. Thiết Mộc Chân nghe vậy gật đầu, cho các tướng lĩnh khác rời đi. Đợi trong phòng chỉ còn 2 người thì lúc này Thiết Mộc Chân lên tiếng. Nói đi, ta muốn biết ngươi có ý nghĩ gì về việc này. Bẩm bệ hạ, hiện giờ chúng ta đang có một liên minh ngầm với Đại Việt. Tại sao chúng ta không lợi dụng việc này để yêu cầu quân Đại Việt cấp cho chúng ta một lượng vũ khí mới này? Thiết Mộc Chân nghe vậy mỉm cười nhìn về phía tên này. Sau đó hắn nói rằng ngươi rất thông minh nhưng mà đây là trọng khí mà bất kỳ quốc gia nào cũng muốn giữ trong tay. Lúc này quân Đại Việt tuyệt đối sẽ không đưa quá nhiều vũ khí này cho chúng ta. Có điều lần này đích thân ta sẽ đến chỗ chúng. Ta tin với thân phận của ta hiện giờ thì bọn chúng ít nhất phải tặng cho chúng ta 1 đến 2.000 cây nỏ. Nghe Thiết Mộc Chân nói vậy thì lúc này Chiết Biện hơi giật mình nhìn về phía hắn nói rằng bẩm bệ hạ, việc này có vẻ không ổn. Quân Đại Việt tuy rằng có một liên minh ngầm với chúng ta, nhưng việc ngài đích thân đến chỗ chúng vô cùng nguy hiểm. Thiết Mộc Chân nghe vậy lắc đầu nói rằng nếu sợ nguy hiểm thì ta đã không ngồi ở đây lúc này. Vậy nên ngươi hãy bắt đầu bố trí đi. Chiết Biện nghe vậy thì cũng thở dài, sau đó chắp tay với Thiết Mộc Chân rồi rời khỏi đây. Nhìn hắn rời đi, Thiết Mộc Chân cũng nở nụ cười, rồi bắt đầu suy nghĩ về tình hình chiến sự cũng như xem xét lại báo cáo tìm hiểu thêm thông tin về loại vũ khí mới của quân Đại Việt. 3 ngày sau thì dưới sự sắp xếp của Chiết Biện, Thiết Mộc Chân đã dắt theo một ít người ngựa bí mật đến chỗ của Đại Việt đàm phán. Lúc này tại trong lều chính của quân Đại Việt đang trú đóng, Trần Quốc Toản và Trần Hồng đều có mặt ở đây để tiếp đón Thiết Mộc Chân. Thiết Mộc Chân bệ hạ thật sự là khiến ta bất ngờ. Ngài không sợ đặt chân đến đây sẽ bị chúng ta giết chết hay sao? Thiết Mộc Chân nhìn về vị tướng lĩnh trẻ tuổi của Đại Việt mỉm cười nói rằng việc này có gì đáng sợ hãi? Thân là một người đàn ông chết có gì đáng sợ? Có điều khi gặp tướng quân ta cũng khá bất ngờ. Ta không nghĩ rằng những người chỉ huy trận chiến này của Đại Việt lại trẻ tuổi như 2 người. Trong lòng Thiết Mộc Chân cũng khá bất ngờ khi những tướng lĩnh trẻ tuổi của Đại Việt lại chỉ huy trận chiến này. Dù sao khi đã kết minh với Đại Việt thì hắn cũng biết rằng đây là một trận chiến làm hao tổn quân Đường, hay nói đúng hơn là một trận đánh nghi minh. Nhưng gặp 2 tên này thì hắn thấy bọn chúng khá trẻ. Đặc biệt qua thời gian tiếp xúc ngắn ngủi vừa rồi thì hắn cũng đã hiểu rõ tính cách của 2 kẻ này. Tên Trần Hồng giỏi về khả năng giao tiếp cũng như xử lý chính trị. Còn vị tướng đang ngồi trước mặt hắn này thì có lẽ là một kẻ giỏi về quân sự. Suy nghĩ một lúc thì hắn nhìn về 2 người lại nói rằng, ta là người thật thà cho nên cũng không giấu giếm mục đích thật sự đến đây. Ta muốn Đại Việt bán cho người Mông Cổ chúng ta 1 vạn cây nỏ Liên Châu và 200 vạn mũi tên. Nghe Thiết Mộc Chân nói vậy thì Trần Hồng đang uống trà lập tức bị sặc. Phải biết rằng 30 vạn quân của Đại Việt hiện giờ trang bị được 2 vạn cây nỏ Liên Châu mà thôi. Vậy mà Thiết Mộc Chân há mồm ra đòi 1/2. Hơn nữa đây là một vũ khí tuyệt mật của Đại Việt. Nghĩ đến đây Trần Hồng lập tức lên tiếng nói rằng, Thiết Mộc Chân bệ hạ thật là người thẳng tính. Có điều loại vũ khí này chúng ta chưa thể bán cho các vị với số lượng lớn như vậy được. Nghe Trần Hồng nói vậy, Thiết Mộc Chân lại nhìn về phía Trần Quốc Toàn nói rằng, vị tướng quân trẻ tuổi này, ta biết rằng vừa rồi chúng ta muốn 1 vạn cây nỏ này có vẻ hơi vô lý. Không biết tướng quân có thể cho chúng ta được bao nhiêu cây đây? Trần Quốc Toàn nghe vậy thì hơi nhíu mày nhìn về phía Thiết Mộc Chân. Hắn khẽ đánh mắt thương lượng với Trần Hồng ở bên cạnh. Thấy vậy Trần Hồng lặng lẽ chìa ra một ngón tay. Trần Quốc Toàn cũng rất nhanh ý nhìn thấy vậy thì gật đầu. Sau đó hắn lại giả vờ trầm tư suy nghĩ. Qua một lúc thì Trần Quốc Toàn nói rằng, chúng ta có thể cấp cho người Mông Cổ 1000 cây nỏ Liên Châu cùng với 10 vạn mũi tên. Đồng thời số vũ khí này chúng ta cũng không lấy tiền, coi như là quà gặp mặt mà Đại Việt tặng cho Thiết Mộc Chân bệ hạ. Thiết Mộc Chân nghe vậy thì mỉm cười, hắn chắp tay với hai người tỏ ý cảm tạ. Sau đó họ lại chuyển vấn đề khác bàn bạc một số công việc liên quan đến tình hình Đại Việt và Đại Đường. Nói chuyện một lúc thì hắn ta cũng rời đi trở về doanh trại của người Mông Cổ. Đợi khi Thiết Mộc Chân rời đi thì lúc này Trần Quốc Toàn nhìn về phía Trần Hồng nói rằng, tặng cho hắn 1000 cây nỏ có phải nhiều quá hay không? Trần Hồng nghe vậy thì nở một nụ cười lạnh lùng, sau đó nhìn về phía Trần Quốc Toàn nói rằng, ngươi đừng có mà suy nghĩ nông cạn như vậy. Ta thậm chí cho rằng 1000 cây nỏ không xứng đáng với giá trị mà hắn đã đích thân đến đây. Có điều việc này chúng ta cũng phải viết thư báo cáo với Tam Ca. Nghe Trần Hồng nói vậy thì Trần Quốc Toàn cũng gật đầu. Đối với những việc liên quan đến chính trị xã giao như thế này Trần Quốc Toàn không thể nào xử lý được. Còn Trần Hồng thì biết rằng Thiết Mộc Chân cũng là kẻ thông minh. Hắn sẽ không ngu ngốc tự nhiên đến đây hỏi mua loại vũ khí mà Đại Việt đang trong chế độ bảo quản nghiêm ngặt như bây giờ. Vậy thì mục đích duy nhất của hắn chính là sử dụng thân phận của hắn và mối quan hệ đồng minh của hai thế lực để lấy một lượng nỏ từ tay Đại Việt vào lúc này. Vậy mới có chuyện Trần Hồng và Trần Quốc Toàn tặng cho Thiết Mộc Chân 1000 cây nhỏ cùng 10 vạn mũi tên làm quà giao hảo. Chương 43 rắc rối 2 thông tin về cuộc chiến tại Thảo Nguyên đều được các quốc gia chú ý, vậy nên loại vũ khí mới vừa xuất hiện lập tức được các thám báo của các nước đều gửi tin tức về. Việc này lập tức để các quốc gia đắn đo suy nghĩ tìm hiểu cách chế tạo loại vũ khí này. Lúc này tại thành Trường An, Lý Thế Dân ở trên đại diện đang nhìn về thứ vũ khí nỏ Liên Châu của Đại Việt mới chế tạo mà quan sát. Được một lúc thì hắn nhìn về phía các quan viên ở dưới nói rằng loại vũ khí này được gửi về đây từ chiến trường. Lý Tĩnh trong báo cáo nói rằng nó có thể bắn liên tục, một hộp tên của vũ khí này chứa được 20 mũi. Tầm xa của vũ khí này và khoảng 300m, nó được trang bị cho kỵ binh hay bộ binh đều là cơn ác mộng của quân thủ. Đồng thời chấm cũng đã cho tìm những công tượng giỏi nhất đến thử chế tạo chúng và họ đều lắc đầu không làm được. Các vị ái khanh có ý nghĩ gì về việc này hay không? Nghe Lý Thế Dân nói vậy thì lúc này Trưởng Tôn Vô Kỵ đứng ra nói rằng, bẩm bệ hạ, loại vũ khí này nếu như chúng ta không thể chế tạo được thì vô cùng nguy hiểm. Theo như thông tin mà Lý Tĩnh gửi về còn nói rõ một điều, chính là một binh lính kỵ binh có thể mang theo 3 hộp tên tức là 60 mũi. Với số mũi tên như thế này, tuyệt đối có thể sử dụng số lượng ít quân để chống lại một đại quân của kẻ thù. Vì vậy thần cho rằng nhất quyết phải tìm mọi cách chế tạo ra loại vũ khí này. Trưởng Tôn Vô Kỵ vừa nói xong thì lúc này Trình Giảo Kim đứng ra nói rằng, bẩm bệ hạ, thứ vũ khí này không chỉ ảnh hưởng đến quân sự, nó còn làm lung lay tinh thần chiến đấu của người Mông Cổ lúc này. Qua tin tức mà Lý Tĩnh gửi về đã nói rõ một việc, người Mông Cổ sau khi chứng kiến trận chiến này thì bọn chúng án binh bất động, chúng cũng không dám có hành động quân sự với Đại Việt hay người đột quyết nữa. Từ điểm này đã thấy rõ bọn chúng bắt đầu sợ hãi và không dám giao chiến khi kẻ thù có loại vũ khí này. Nếu tình trạng này cứ tiếp tục thì kế hoạch của chúng ta tại Thảo Nguyên sẽ thất bại. Nghe các đại thần nói vậy thì Lý Thế Dân ở trên đại diện cũng gật đầu. Loại vũ khí này thiết kế vô cùng tinh xảo, ngoài ra sát thương cũng như sức mạnh của nó không cần bàn cãi. Nhưng muốn chế tạo ra nó cũng không phải chuyện đơn giản. Chấm tư một lúc thì hắn nói rằng, việc này chấm sẽ giao cho công bộ xử lý. Nhất định trong thời gian ngắn phải tìm cách chế tạo ra loại vũ khí này. Nếu thiếu tiền có thể liên hệ với bên hộ bộ để lấy tiền. Lý Thế Dân nói vậy thì lúc này người đứng đầu của công bộ lập tức đứng ra chắp tay nói rằng, tuân lệnh. Tự tình hình chiến sự các ngươi cho rằng Trần Thiên Ân liệu có hiểu ý nghĩa của cuộc chiến này hay không? Hắn liệu có điên cuồng mà tấn công chúng ta vào lúc này bỏ mặc sự phát triển của hai bộ tộc người Thảo Nguyên này hay không? Lý Thế Dân vừa nói xong thì Đỗ Như Hối đứng ra nói rằng, bẩm bệ hạ, Trần Thiên Ân hiện nay không có biên giới giáp đột quyết hoặc Mông Cổ. Việc hai thế lực này phát triển tuy trong tương lai uy hiếp hắn, nhưng hiện giờ vẫn chưa có dấu hiệu gì. Vậy nên thần cho rằng kế hoạch của chúng ta đã thiếu sót đi điểm này. Từ việc này thần cho rằng Trần Thiên Ân lúc này chưa chắc đã ngầm ngưng chiến với cô ta, và để cho hai bộ tộc này chiến đấu một mất một còn đâu. Đỗ Như Hối vừa nói vậy thì Lý Thế Dân hơi nhíu mày trầm tư một lúc thì hắn nói rằng, việc này cũng hơi khó nghĩ, các ngươi nói nếu chúng ta cử sứ thần trực tiếp đi gặp Trần Thiên Ân để bàn bạc về việc này thì thế nào? Nghe Lý Thế Dân nói vậy thì lúc này các đại thần cũng bắt đầu bàn bạc. Sau một thời gian bàn luận thì lúc này Phòng Huyền Linh đứng ra nói rằng, bẩm bệ hạ, thần cho rằng thay vì đàm phán với Trần Thiên Ân, tại sao chúng ta không trực tiếp cử người bí mật đàm phán với Đại Việt? Việc này vừa có thể làm cho Đại Việt xảy ra mâu thuẫn, vì có thể Trần Thiên Ân không nghe lệnh này từ Đại Việt. Hơn thế nữa, thương lượng với Trần Thiên Ân chỉ là một vị vương của Đại Việt thì thật sự mất thể diện của Đại Đường ta vào lúc này. Phòng Huyền Linh nói vậy thì những đại thần ở đây đều gật đầu. Còn Lý Thế Dân nhìn về phía hắn đánh mắt đầy tán thưởng. Phải biết rằng uy nghiêm của Đại Đường chỉ cho phép họ đàm phán với những thế lực uy hiếp Đại Đường ngay lúc này. Vậy nên việc đàm phán với một mình Trần Hồng Ân là đang hạ nhục quốc thể của Đại Đường. Ngoài ra Đại Đường đều cho rằng Trần Thiên Ân và Trần Thiên Khải đang phân liệt Đại Việt vào lúc này. Một kẻ trưởng khống toàn bộ phía tây của Đại Việt, một kẻ trưởng khống một nửa còn lại về phía đông của Đại Việt. Lúc này nếu như lại thương lượng với Đại Việt và để cho Trần Thiên Khải mặc kệ kế hoạch của Trần Thiên Ân là gì, ép buộc hắn phải ký thỏa thuận với Đại Đường, chả khác nào tạo ra mâu thuẫn ngầm cho hai tên này. Nghĩ đến đây Lý Thế Dân cũng lập tức đồng ý. Vậy là một đoàn sứ thần lập tức được bí mật phái đi đến Đại Việt để đàm phán việc này. Đồng thời lúc này khi thông tin về loại vũ khí mới được các quốc gia biết được, một loạt các thám tử lại một lần nữa thay máu được phái đến Đại Việt tìm kiếm thông tin. Việc này khiến cho trên tường thành quận Linh Khải lại có thêm vô số xác chết được treo ở đây. nhưng các quốc gia này có cố gắng đến đâu thì cũng khó có thể xâm nhập vào một nơi bí mật như Linh Hải. Mà trong khi các quốc gia còn đang tìm kiếm cách chế tạo loại vũ khí mới và lên những kế hoạch đối phó với tình hình Cửu Châu hiện giờ, thì lúc này tại chỗ Trần Thiên Ân cũng đang giải quyết rất nhiều vấn đề liên quan đến dân nhập cư trái phép. Chuyện gì đang xảy ra ư? Cũng chẳng có gì. Chính là trong thời gian qua một lượng lớn dân tống sống tại hai khu vực của Đại Nguyên và Đại Đường kiểm soát đang chạy đến chỗ Trần Thiên Ân. Tại sao lại có việc này? Thì cũng chính là do Trần Thiên Ân âm thầm ra tay mà thôi. Phải biết rằng vấn đề liên quan đến nhân khẩu luôn luôn ảnh hưởng đến các quốc gia, đặc biệt trong thời kỳ chiến tranh vũ khí cận chiến như bây giờ. Vậy nên quốc gia nào càng có nhiều nhân khẩu thì có nghĩa là tiềm lực chiến tranh của họ càng mạnh mẽ. Và Trần Thiên Ân cũng biết điểm yếu của Đại Việt lúc này chính là thiếu nhân khẩu một cách trầm trọng. Vậy nên trong thời gian qua, hắn không ngừng cử các thám tử đi vào những vùng đất mà hai nước Đại Đường và Đại Nguyên đang đánh chiếm của Đại Tống, dụ dỗ người dân ở đây đi về khu vực của Trần Thiên Ân. Ngoài ra việc kinh thương mạnh mẽ cũng làm cho lượng lớn thông tin không ngừng được chạy trong lòng dân chúng, và bọn họ cũng biết được khu vực của Trần Thiên Ân đang quản lý. Dân chúng được đối xử vô cùng tốt, thậm chí giàu có hơn thời kỳ của Đại Tống trị vì rất nhiều. Không những thế, chính sách bóc lột đàn áp của Đại Đường cũng như Đại Nguyên trong thời gian qua chưa hề có dấu hiệu được giảm sút, thậm chí còn tăng lên. Nguyên nhân chính là Đại Nguyên đang nội chiến, vậy cho nên họ bắt buộc phải dồn lên những vùng thuộc địa này để cướp bóc tài nguyên phục vụ cho chiến tranh. Còn quân Đường sau những trận chiến bị tổn thất nặng nề dưới bàn tay của Trần Thiên Ân thì chúng cũng cần một lượng lớn tiền tài để bổ sung. Vậy là với quan điểm khinh thường những dân tộc khác thì tất nhiên đám người Tống mới bị sáp nhập vào hai nước này sẽ là những kẻ đầu tiên bị bóc lột. Trong thời gian vừa qua họ ngoài việc chịu cảnh siêu cao thuế nặng, họ còn thường xuyên bị quân lính không ngừng thu gom lương thực cướp bóc chèn ép dã man. Việc này khiến cho vô số các vụ án oan xảy ra, tình cảnh bán vợ bán con để cứu sống gia đình xuất hiện khắp nơi, cùng với đó là trộm cướp cũng đồng loạt xuất hiện, đã làm cho dân chúng ở đây vốn đã khổ cực nay càng khổ cực hơn. Vậy là dưới bàn tay thao túng của đám thám báo giả dạng những kẻ buôn người của Trần Thiên Ân đã không ngừng đưa lượng lớn dân cư nhập khẩu vào trong khu vực của Trần Thiên Ân đang quản lý. Chương 43 rắc rối 3
sự tình đang diễn ra vô cùng tốt đẹp. Trần Thiên Ân lên rất nhiều các kế hoạch để đưa dân cư nhập vào trong khu vực của hắn sinh sống, cũng như ổn thỏa cuộc sống của họ, đã làm cho những người này cũng nhanh chóng ổn định cuộc sống. Nhưng mọi thứ đang tốt đẹp thì đám người Đại Đường và Đại Nguyên lập tức phát hiện ra việc này. Bọn chúng bắt đầu cho quân đội nghiêm cấm việc các thương nhân buôn bán nhân khẩu ra ngoài, đã làm cho Trần Thiên Ân bị mất đi một nguồn lớn lực lượng nhân khẩu đang tràn vào. Thậm chí hai nước này còn gửi thư kiện cáo đến Trần Thiên Khải yêu cầu hắn phải trao trả nhân khẩu. Tất nhiên đối với việc này thì Trần Thiên Khải không thèm quan tâm. Hắn dựa vào lý do thuần mua, vừa bán mà đều từ chối hết tất cả việc này. Các nước không thể nào làm gì Trần Thiên Ân thì lúc này bọn chúng gia tăng việc siết chặt bảo vệ biên giới, ngăn cấm người di cư trái phép. Việc này làm cho Trần Thiên Ân không thể nào thực hiện kế hoạch chiếm đoạt nhân khẩu được nữa. Nhưng lực lượng người dân này khi vào khu vực của Trần Thiên Ân lại xảy ra một số vấn đề. Những người này có một bộ phận bị hai nước Đại Đường và Đại Nguyên chèn ép, tra đạp trong thời gian dài, đã nảy sinh sự thù hận nghiêm trọng. Khi đến vùng đất của Trần Thiên Ân, họ nhìn thấy sự giàu có của những người sống tại đây, khiến bọn chúng nảy sinh sự ghen ghét. Chúng cho rằng chính là do Trần Thiên Ân khởi động cuộc chiến này mới khiến bọn họ lâm vào tình cảnh như vậy. Vậy là những kẻ này không ngừng gây rối trộm cướp trong khu vực Trần Thiên Ân quản lý. Việc này khiến cho một số thế lực của các nước lập tức thò tay thao túng những người này, bắt đầu phá hoại các khu vực của Trần Thiên Ân đang quản lý về an ninh trật tự. Việc này làm hắn vô cùng đau đầu. Muốn đàn áp những người này thì vô cùng đơn giản, chỉ cần cho quân lính trực tiếp nạp tay, kẻ nào vi phạm luật lệ thì giết không chừa một hai là xong. Có điều Trần Thiên Ân biết rằng những người này vô cùng khổ cực và bị kẻ khác lợi dụng. Chính vì vậy hắn cũng chưa có nhiều hành động nặng tay và cố gắng sử dụng dân chúng xung quanh, cùng với phương pháp tuyên truyền để giúp họ xóa bỏ thù hận và ổn định cuộc sống. Nhưng hành động mềm yếu này của Trần Thiên Ân lại khiến những kẻ này được nước lớn tới. Từ những việc trộm cắp, phá hoại tài sản, đánh người bị thương đã chuyển biến thành một lực lượng phản quân xuất hiện trong khu vực của hắn. Việc này khiến Trần Thiên Ân khá đau đầu và phải tụ tập tất cả các tướng lĩnh đến đây để bàn bạc công việc ứng phó tình hình này. Lúc này trong hoàng cung, hắn và các tướng lĩnh đang bàn bạc về một số công việc liên quan đến việc này. Lúc này Trần Hoài Ngọc đứng ra nói rằng: "Bẩm vương gia, trong thời gian qua lực lượng mật thám của chúng ta phát hiện trong đám phản quân này có cả người của Đại Tần, Đại Minh, thậm chí Đại Hán, Đại Đường, Đại Tùy đều có mặt trong đó. Chúng dựng lên một vị hoàng thất họ Triệu làm người đứng đầu, lấy danh hiệu đánh tan quân xâm lược khôi phục lại Đại Tống." Trần Hoài Ngọc vừa nói xong thì Trần Thiên Ân lúc này bình tĩnh nhìn về phía hắn nói rằng: "Có điều tra ra kẻ nào là chu cấp tiền bạc cũng như lương thực cho đội phản quân này hay không?" "Bẩm vương gia, việc này rất khó điều tra. Các mật thám của ta nói rằng bọn chúng đánh phá một số quận huyện thì lấy lương thực trong kho phủ. Có điều lượng lương thực mà chúng lấy ra quá nhiều. Đây không thể nào trong các kho phủ đó tồn tại nhiều lương thực như vậy được." Trần Thiên Ân nghe vậy thì gật đầu. Đối với đám phản quân này, ngoài việc hắn không muốn tàn sát những người dân thường bị kẻ gian lừa gạt, ngoài ra hắn cũng muốn tìm ra xem kẻ nào đứng sau hỗ trợ lương thảo, tiền bạc cho những người này phản loạn. Ngẫm nghĩ một lúc thì hắn nhìn về phía Trần Hoài Ngọc nói rằng: "Trong thời gian này phải tìm ra kẻ viện trợ vũ khí, lương thảo quân nhu cho đám phản quân kia cho ta." "Tuân lệnh." "Lê Thế Anh, trong thời gian này, ngươi sẽ đích thân chỉ huy 10 vạn quân đến khu vực phản quân, nhưng chưa được tiêu diệt chúng. Hãy cố gắng đánh có thắng có thua để cho đám này tiếp tục phát triển." "Tuân lệnh." "Trần Phúc, trong thời gian qua tình hình cung cấp lương thảo vũ khí cho đám Trần quốc toàn thế nào?" "Bẩm vương gia, trong thời gian qua chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ vũ khí và vật tư cho họ. đồng thời theo mệnh lệnh của ngài cũng đang yêu cầu Đại Liêu hỗ trợ một lượng lớn thực phẩm, viện trợ cho đám người của Trần Quốc Toản. Trần Thiên Ân nghe vậy thì gật đầu nhìn về phía các tướng lĩnh ở đây nói rằng, phải cung cấp đầy đủ vũ khí lương thảo cho họ, không được để quân lính của ta tại chiến trường thiếu thốn những vật phẩm này. Tuân lệnh. Tất cả lui ra ngoài và chuẩn bị công việc như bình thường. Tuân lệnh. Đợi các tướng lĩnh rời đi thì Trần Thiên Ân bắt đầu ngẫm nghĩ về tình hình hiện nay. Thật ra trong lòng hắn đang bị rối loạn hai tư tưởng. Thứ nhất là nhân đạo của kiếp trước, thứ hai chính là sự lãnh khốc quyết liệt của kiếp này. Trong lòng Trần Thiên Ân không ngừng nói rằng những người dân này đều là vô tội, họ chỉ bị kẻ thù lừa gạt, xô đẩy trở thành phản quân, nên hắn không muốn tiêu diệt. Có điều từ hành động của hắn lại vô cùng quái lạ, hắn vậy mà muốn tìm ra kẻ đứng sau mà không tiếc để cho những người này phát triển, thậm chí hy sinh thêm dân chúng sinh sống tại những vùng phản quân đang làm loạn này nữa. Từ điều này có thể thấy rõ ràng sự mâu thuẫn trong cách xử lý công việc của hắn, cũng như nội tâm đang diễn ra vô cùng nặng nề. Việc này là do tư tưởng đạo đức giáo dục của hắn từ kiếp trước, nó đã ảnh hưởng một phần đến hắn lúc này khi đưa ra những quyết định vô nhân tính. Phải biết rằng đối với lực lượng phản quân thì kết cục của chúng khi bị quân triều đình đàn áp chính là bị giết hết hoặc bị bắt làm nô lệ mãi mãi. Điều này khiến Trần Thiên Ân, một kẻ bị tư tưởng hòa bình yêu quý sinh mạng, không muốn ra những mệnh lệnh tàn khốc như vậy. Nhưng thân là người đứng đầu, vô số người khác cũng vì quyết định của hắn mà hy sinh hoặc có cuộc sống tốt đẹp. Việc này đã đè ép lên vai của hắn, ép buộc hắn phải có những kế hoạch cho đám phản quân này. Từ việc này đã thấy rõ rằng Trần Thiên Ân tuy rằng bị đạo đức ảnh hưởng nặng nề và đưa ra sự lựa chọn lưỡng lự khi ra tay tàn sát những thường dân vô tội, nhưng hành động của hắn lại chưa bao giờ ngừng nghỉ và thiếu sự dứt khoát trong những vấn đề quan trọng như bây giờ. Mặc dù chưa hoàn toàn ra những mệnh lệnh tiêu diệt đám phản quân, nhưng từ những kế hoạch hắn đưa ra lại tràn đầy thâm độc và sử dụng tính mạng của họ như những quân cờ để tìm hiểu kẻ nào đang muốn đối phó với hắn. Có lẽ lúc này Trần Thiên Ân vẫn chưa hiểu hết về tính cách của hắn bây giờ. Hắn vẫn đang mắc vào một vấn đề liên quan đến tư tưởng và luật lệ của thế giới. Có lẽ phải một thời gian nữa thì hắn lúc này mới có thể thật sự xóa bỏ đi những ảnh hưởng của kiếp trước, sau đó kết hợp chúng một cách nhuần nhuyễn với kiếp này, để tạo ra một con người hoàn chỉnh của Trần Thiên Ân. Thời gian lại tiếp tục trôi qua hơn một tháng. Đến đầu tháng 10 thì sau bao ngày nỗ lực, rốt cuộc mật thám của Trần Thiên Ân đã điều tra ra được kẻ đứng sau xúi dục đám dân chúng này tiến hành phản loạn. Chúng là một chi mạch họ Triệu hoàng tộc của Đại Tống còn sót lại sau cuộc thanh trừng. Đám này trong thời gian qua ngoài việc nợ nước, thu nhà thì còn bị các chính sách của Trần Thiên Ân phá hoại kinh tế ảnh hưởng nặng nề. Vậy nên lòng thù hận của chúng không hề bị giảm sút. Khi phát hiện đám lưu dân mới nhập cư của Trần Thiên Ân có thể lợi dụng, thì chúng lập tức lên âm mưu muốn từ trong bóng tối dưới sự hậu thuẫn của các quốc gia, để không ngừng phá hoại khu vực của Trần Thiên Ân với một ý nghĩa viển vông, một ngày có thể gây dựng lại được Đại Tống. Đối với việc này, khi nắm rõ mọi thông tin thì Trần Thiên Ân lúc này đã trở nên lạnh lùng và lãnh khốc hơn bao giờ hết. Một mệnh lệnh được ban ra cho Lê Thế Anh, con trai của Lê Lợi, đó chính là đồ sát toàn bộ người nhà họ Triệu, cộng với tất cả tướng lĩnh trong lực lượng phản quân. Tất cả các quân lính của phản quân đều bị giết hết. Những người dân thường đi theo thế lực phản quân hoặc ủng hộ sẽ bị bắt làm nô lệ, xung công đến các khu vực khai thác làm việc cho đến hết đời. Sau mệnh lệnh của Trần Thiên Ân thì Lê Thế Anh lập tức huy động 10 vạn quân, bắt đầu chấn áp đám phản quân này. Không tới 5 ngày, thì trước sức mạnh quân lực hùng mạnh của Đại Việt, đám phản quân này bị đánh tan, sau đó là một cuộc đổ sắt đẫm máu tại những quận huyện đang bị phản quân khống chế. Binh lính Đại Việt thẳng tay chém giết tất cả những kẻ nào dám kháng cự. Những ngày sau đó tại các mỏ khai thác lại xuất hiện thêm lượng lớn nhân công. Những người này khác với những thợ thủ công đang làm việc tại đây, chân tay bọn họ bị xiềng xích khóa chặt, chế độ làm việc cũng vô cùng khắc khe. Đặc biệt là những người này thường xuyên bị những tù phạm khác ở đây đánh đập. Dù sao chế độ Trần Thiên Ân quá tốt, vì thế đã mua chuộc được lòng người rất nhiều. Những tù phạm công tượng làm việc ở đây từ trước chính là những người đầu tiên hưởng đãi ngộ và họ càng trung thành với Trần Thiên Ân. Vì thế khi thấy đám phản quân, những kẻ đã tàn sát người dân trong thời gian qua thì họ không hề nào đúng, mà thường xuyên đánh đập đám này. Đồng thời trong đám phản quân này cũng có rất nhiều phụ nữ, thậm chí có cả trẻ em. Đối với việc này Trần Thiên Ân cũng không có nhân lượng. Tuy rằng mang tư tưởng đạo đức không giết hết bọn họ, nhưng đám này phải trả giá vì những hành động ngu ngốc của mình. Dù sao vì bọn họ mà có vô số người vô tội cũng đã bị chết trong lần phản loạn này. Chương 44 rắc rối 4 đợi sau khi dẹp xong phản loạn thì lúc này lại đến công việc kiến thiết. Việc này khiến Trần Thiên Ân lại phải lo nghĩ cũng như ra nhiều chính sách mới để ổn định tình hình dân chúng bị ảnh hưởng. Vậy là một số thông báo lại được đưa ra. Thứ nhất, những người tham gia phản loạn đều bị bắt, thân phận hạ xuống cấp nô lệ. Thứ hai, những người dân chết trong cuộc phản loạn, người nhà của họ có thể đến quan phủ nhận một khoản tiền trợ cấp. Thứ ba, những vùng đất bị phản loạn ảnh hưởng sẽ được miễn thuế 3 năm. Sau một loạt các thông báo của Trần Thiên Ân thì dân chúng cũng nhanh chóng ổn định lại tình hình cuộc sống. Đồng thời qua lần này, Trần Thiên Ân cũng rút rất nhiều kinh nghiệm liên quan đến việc xử lý dân chính và việc đưa người dân xâm nhập khu vực của mình một cách bừa bãi như thời gian vừa qua. Vậy là một luật lệ mới lại được ban ra, đó chính là các khu vực tập trung xuất hiện. Nơi này được Trần Thiên Ân lựa chọn là các vùng không có người sinh sống, sẽ đưa những người dân tại các quốc gia khác đến đây, lập ra làng xã và kê khai lại hộ tịch để họ có quê quán tại đây. Đồng thời phân phát ruộng đất xung quanh khu vực này để họ tự khai khoang và khai thác. Việc này đã làm cho tình hình kinh tế của hắn nhanh chóng ổn định và không xảy ra tình trạng bạo động như những lần trước. Trong khi Trần Thiên Ân đang ổn định tình hình kinh tế tại các khu vực của hắn thì lúc này tại kinh thành, đoàn sứ thần của Đại Đường bí mật tìm gặp Trần Thiên Khải bàn bạc công việc. Thì lúc này Trần Thiên Khải lập tức đồng ý, vậy là đám này vui mừng trở về Đại Đường. Còn Trần Thiên Khải thì nở nụ cười lạnh lùng, sau đó đi tìm gặp các tộc lão để bàn bạc công việc. Thưa các tộc lão, đại đường muốn liên minh với chúng ta để làm tiêu hao người Mông Cổ và đột quyết. Bên ngoài ta đã chấp nhận chúng, không những thế còn bắt chúng ký một hiệp ước bằng giấy. Ta tin rằng nếu như gửi chứng cứ này cho Thiết Mộc Chân, vậy thì đại đường thật sự sẽ bị bọn chúng nhìn chằm chằm. Nghe Trần Thiên Khải nói vậy thì các tộc lão khác cũng mỉm cười nhìn về phía hắn tán thưởng. Được một lúc thì Trần Quốc Khánh nhìn về phía Trần Thiên Khải nói rằng: Thiên Khải, chuyện này cháu làm rất tốt, ta không có ý kiến nhiều. Nhưng cháu hay nhớ bài học của Trần Thiên Ân mới gây ra vừa rồi, để làm kinh nghiệm cho mình, tuyệt đối không được giống cái thằng lúc đó, khiến cho tình hình tự nhiên xảy ra hỗn loạn. Trần Thiên Khải nghe vậy thì mỉm cười nhìn về phía các tộc lão gật đầu. Thông tin khu vực của Trần Thiên Ân xuất hiện bạo loạn cũng đã được gửi về thành Thăng Long. Khi biết tin này, các tộc lão đều không ngừng mắng Trần Thiên Ân ngu ngốc. Một phần vì tên này quá tự tin vào hệ thống quản lý cũng như chính sách mà hắn đặt ra có thể lấy lòng dân chúng. Nhưng hắn lại quên mất một việc, đó chính là bản tính của con người ngoài sự hiền lành và chất phác, nó còn kèm theo sự thù hận và ghen ghét. Những người dân bị trà đạp trong thời gian dài đã sớm mất niềm tin vào những người cầm quyền. Bọn họ đã không còn là những thường dân bình thường, thay vào đó là những kẻ bị biến chất về tính cách. Trong mắt của họ, chỉ cần là tầng lớp quý tộc quan lại đều là kẻ thù. Đặc biệt Trần Thiên Ân chính là người đã bắt đầu trận chiến này. Vì vậy lòng thù hận của những người dân này càng hướng về phía của hắn. Mọi người hãy thử nghĩ xem, nếu như các bạn mở một quán ăn, tự nhiên có một thằng vào lấy dễ ảm bán hàng chê món ăn bạn nấu không ngon, làm cho bạn bị mất khách một loạt. Vậy thì chắc chắn tôi tin rằng trong lòng các bạn sẽ có một sự căm ghét với những kẻ làm nghề lấy dễ ảm như này. Và những dân chúng đại tống này cũng tương tự những người bán hàng như vậy. Cuộc sống của họ vốn đang rất tốt, nhưng vì ước mơ của Trần Thiên Ân và lý tưởng hắn theo đuổi, đã khiến cho bọn họ lao vào cảnh chiến tranh. Bây giờ đối với bộ phận những người dân đang sinh sống tại khu vực Trần Thiên Ân quản lý, họ được hưởng phúc lợi mà hắn ban ra thì không nói làm gì. Nhưng những người dân bị chiến tranh tai họa như thế này, trong lòng họ sự thù hận nào có thể nói một từ bỏ qua là hết. Vậy nên mới khiến cho hoàng tộc Đại Tống còn sót lại kia có thể âm thầm khống chế và tạo phản. Đối với việc này thì bốn độc lão đều yêu cầu Trần Thiên Khải gửi thư khiển trách Trần Thiên Ân về hành động lô mãng lần này. Thật ra kế hoạch mua chuộc nhân khẩu đã được Trần Thiên Ân báo cáo với các tộc lão và Trần Thiên Khải từ lâu. Việc này họ cho rằng cũng rất tốt và để Trần Thiên Ân hoàn toàn phụ trách. Dù sao trong thời gian qua Trần Thiên Ân vạch ra các mưu kế cũng như xử lý chính vụ đều rất tốt. Nhưng thật sự khi làm việc thì Trần Thiên Ân đã để sự tự tin của mình ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch. Tuy rằng chỉ có một phần nhỏ quân phản loạn xuất hiện nhưng hậu quả của nó gây ra cũng rất lớn. Hai thành trì và 15 quận huyện đã bị phản quân tràn qua tàn phá rất nhiều. Trong cuộc phản loạn này, có đến tận 25 vạn dân thường bị chết. Vô số ruộng lương thực của dân chúng bị tàn phá. Hơn 300 vạn người trở thành lưu dân bỏ chạy ra khỏi những khu vực có phản quân ảnh hưởng. Từ số lượng này có thể nhìn thấy lần này Đại Việt, hay đúng hơn là Trần Thiên Ân, lại phải bỏ ra một lượng lớn tiền bạc để giải quyết việc này. Bằng các tộc lao cháu cho rằng Thiên Ân lần này tuy có sai sót, nhưng nó đã một phần giúp cho chúng ta tận diệt hết tất cả kẻ đang ẩn nút tại các khu vực mới chiếm đóng kia. Trần Thiên Khải thấy các tộc lão không vui khi Trần Thiên Ân để xảy ra hậu quả nghiêm trọng như bây giờ, thì hắn cũng phải đứng ra nói đỡ cho em trai. Trần Thiên Khải vừa nói xong thì các tộc lão cũng chỉ biết gật đầu. Lúc này Trần Quốc Quân nhìn về phía Trần Thiên Khải nói rằng: chuyện này tuy rằng chúng ta cũng có lỗi, chính là đã bỏ mặc Trần Thiên Ân thực hiện kế hoạch mà không giám sát chặt chẽ, nhưng cũng không thể nào vì thế mà không phạt nó được. Ngươi vẫn phải viết thư để khiển trách nó về việc này. Vâng. Tình hình huấn luyện pháo binh trong thời gian qua thế nào? Thưa các tộc lão, trong thời gian qua, Trần Thiên Ân đã thay 2 vạn quân đã huấn luyện hoàn thành quá trình sử dụng pháo. Hắn chuyển 5 vạn thủy quân để huấn luyện. Hiện nay họ cũng đã bước đầu có thể sử dụng loại vũ khí này và tác chiến vô cùng hiệu quả trên các chiến hạm. Nghe Trần Thiên Khải nói vậy, các tộc lão đều gật đầu. Trong mắt họ, một cuộc phản loạn nhỏ có thể ảnh hưởng về kinh tế, nhưng việc không huấn luyện quân đội sẽ ảnh hưởng đến an nguy của cả quốc gia. Đặc biệt hiện nay với vũ khí súng thần công đã làm cho quân lực của Đại Việt mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Lúc này một ý nghĩ thống nhất Cửu Châu lại xuất hiện trong chính những bộ não đứng đầu Đại Việt này. Thậm chí họ còn hy vọng rằng trong lúc mình còn sống, có thể nhìn thấy Đại Việt thống nhất hoàn toàn Cửu Châu. Việc này làm cho họ càng ủng hộ Trần Thiên Ân phát triển quân đội. Mà quan tâm nhất ngoài các tộc lão và Trần Thiên Ân chính là Trần Thiên Khải. Tên này bây giờ sau một thời gian làm hoàng đế, dã tâm của hắn càng thể hiện rõ ràng. Sau lần cảnh tỉnh của Trần Cảnh với bản thân, thì lúc này Trần Thiên Khải thay đổi rất nhiều. Mặc dù vẫn là hắn nhưng tình cảm đã bị giấu sâu trong tim. Bề ngoài vẫn nói cười nhưng kèm theo đó là một sự lạnh giá. Đối với chuyện này các tộc lão đều rất hài lòng. Họ càng tin tưởng rằng quyết định chọn Trần Thiên Khải làm hoàng đế Đại Việt tuyệt đối không sai. Trong lúc Trần Thiên Khải và các tộc lão họ Trần đang bàn bạc công việc, lúc này bất ngờ một binh lính hớt hải từ bên ngoài chạy vào nói rằng: bẩm bệ hạ, có tín sứ do An Vương phái đến yêu cầu được gặp bệ hạ ngay lập tức. Trần Thiên Khải và các tộc lão nghe vậy lập tức sửng sốt. Họ không hiểu Trần Thiên Ân tại sao lại phái tín sứ vào lúc này. Hơn nữa từ điệu bộ của tên tướng lĩnh này thì Trần Thiên Khải có thể nhìn rõ rằng hắn đang bị tím một bên mắt, có thể là do tên tín sứ kia đánh. Nghĩ vậy hắn lập tức nhìn về phía tên lính này nói rằng: tín sứ của An Vương có nói rõ nguyên nhân hắn đến đây hay không? Bẩm bệ hạ, tín sứ An Vương phái đến lần này là Lạc Hầu Trần Vũ. Lạc Hầu không nói lý do hắn ta đến đây, nhưng có điều Lạc Hầu khá vội vàng và yêu cầu cấp thiết được gặp bệ hạ. Nghe binh lính nói vậy thì Trần Thiên Khải lập tức hiểu ra, có lẽ chỗ Trần Thiên Ân đã xảy ra vấn đề. Nghĩ vậy hắn lập tức ra lệnh cho người đưa Trần Vũ vào đây. Không lâu sau Trần Vũ đã xuất hiện. Lúc này hắn ta thể hiện ra một bộ mặt khá mệt mỏi, có lẽ đi đường xa liên tục. Ngoài ra quần áo cũng đã có mùi, có lẽ mấy hôm nay tên này cũng chưa hề tắm rửa nghỉ ngơi đúng cách. Nhìn thấy tình cảnh này thì bốn tộc lão đều nhíu mày. Còn Trần Thiên Khải thì chắc chắn chỗ Trần Thiên Ân đã xảy ra vấn đề nghiêm trọng. Nghĩ vậy hắn lập tức nhìn về phía Trần Vũ nói rằng, chương 45 thế cục mới Trần Vũ Thiên Ân đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ngươi lại phải gấp gáp trở về kinh thành như bây giờ? Trần Vũ nghe vậy thì hắn lập tức không quan tâm đến Trần Thiên Khải. Hắn đi về phía hướng mấy tộc lão lấy một cốc nước trà trên bàn uống một ngụm. Không giải khát hắn lại tiếp tục lấy cả ấm trà cho lên miệng uống. Thấy tình cảnh này thì Trần Thiên Khải và các tộc lão đều không quan tâm. Họ vẫn tiếp tục chờ đợi xem hắn định làm gì. Trần Vũ sau khi uống hết một ấm nước thì lúc này hắn lại trở về giữa đại điện chắp tay với Trần Thiên Khải nói rằng, bẩm bệ hạ và các vị tộc lão, ngày 15 tháng 14 vị vương của Đại Nguyên thực hiện một cuộc hẹn ước giao chiến với Hốt Tất Liệt. Cuộc chiến này bọn họ vậy mà huy động hơn 200 vạn quân kết hợp với nhau, giao chiến cùng với 150 vạn quân của Hốt Tất Liệt. Đồng thời cùng ngày hôm đó quân Tần huy động 150 vạn quân từ biên giới phía Tây, bắt đầu tấn công sang lãnh thổ Đại Nguyên. Hốt Tất Liệt đứng trước thế công của năm thế lực cộng lại nhanh chóng bị thất thế. Chỉ trong vòng gần một tháng thì liên quân của bốn vị vương và Đại Tần đã đánh hạ tất cả các khu vực còn lại và đang vây khốn kinh thành Bắc Kinh. Đại Nguyên có thể thay đổi hoàng đế bất kỳ lúc nào. Đứng trước thế cục như thế này thì Tam Ca hắn không thể nào chờ đợi được nữa. Ngày 25 tháng 10 năm tiên quân thứ nhất, hắn đã dẫn theo 30 vạn quân tinh nhuệ cùng với 20 vạn quân mới chiêu mộ vượt qua biên giới tấn công Đại Nguyên. Hắn cử ta về đây để thông báo với mọi người về việc lập tức huy động quân đội tiến về khu vực biên giới giáp với Đại Nguyên, triển khai tấn công mạnh mẽ cướp lãnh thổ. Hắn nói đây là một cơ hội trời ban cho Đại Việt, tuyệt đối không được vì bất kỳ lý do gì mà bỏ qua. Đồng thời phải chiếm lĩnh thật nhiều lãnh thổ trước khi quân Đường tiến công. Nghe Trần Vũ nói vậy thì Trần Thiên Khải và các tộc lão lập tức giật mình. Lúc này thì họ cũng đã biết được thế lực ẩn sâu trong lãnh thổ của Đại Nguyên chính là Đại Tần. Suy nghĩ một lúc thì Trần Thiên Khải nhìn về phía bốn tộc lão nói rằng, bằng các tộc lão bây giờ Thiên Ân đã xuất quân, ta cho rằng chúng ta phải lập tức huy động quân đội và tấn công Đại Nguyên ngay, không thể để cho Thiên Ân một mình giao chiến với quân Nguyên được. Nghe Trần Thiên Khải nói vậy thì lúc này Trần Quốc Quân tức giận vỗ bàn nói rằng, đám Đại Tần thật là khốn khiếp, chúng rõ ràng đã liên minh với chúng ta, vậy mà lại giấu đầu hở đuôi thực hiện những kế hoạch của mình. Nghe Trần Quốc Quân nói vậy thì Trần Quốc Đạt hừ lạnh nói rằng, việc này không phải trách chính chúng ta hay sao? Các ngươi vậy mà lại quên mất một việc, Đại Tần nào có phải con rối mà chúng ta muốn nghĩ cách khống chế là khống chế được đâu. Hiện giờ hãy nhìn xem bọn khốn đó tự mình bạch ra kế hoạch và đã làm cho Đại Nguyên trở nên rối loạn. Ta cho rằng bây giờ phải lập tức đưa quân tăng cường hỗ trợ Trần Thiên Ân. Nếu không đợi khi những vị vương này tranh chấp ngôi vị hoàng đế thành công, lúc đó muốn cướp đất của Đại Nguyên cũng vô cùng khó khăn. Nghe Trần Quốc Đạt nói vậy thì những người khác cũng gật đầu. Lần này Đại Tần đã chơi một nước rất đau với Trần Thiên Ân. Trong kế hoạch của Trần Thiên Ân chính là để cho Đại Nguyên không ngừng đấu đá lẫn nhau và bị tử thương nặng nề thì hắn mới xuất quân tấn công. Đáng tiếc chính là Đại Tần không như ý Trần Thiên Ân. Mặc dù liên minh với Đại Việt nhưng Đại Tần vậy mà âm thầm xúi dục bốn vị vương này liên kết cùng công đánh hoàng đế Hốt Tất Liệt. Đối với việc này đã làm cho kế hoạch của Trần Thiên Ân vạch ra bị thay đổi rất nhiều. Phải biết rằng lúc này 30 vạn quân Đại Việt còn đang ở tận biên giới phía tây của Đại Đường. Trong nội địa các khu vực của Trần Thiên Ân chỉ còn lại khoảng 40 vạn quân. Quan trọng nhất thời gian chiến tranh quá bất ngờ, đã làm cho Trần Thiên Ân phải chuẩn bị quân nhu cũng như vật tư chiến tranh một cách nhanh chóng, tạo rất nhiều điểm bất lợi cho quân Đại Việt. Nhưng cho dù vậy Trần Thiên Ân vẫn phải đánh, bởi vì hiện giờ Đại Nguyên đang trong tình trạng bốn hổ tranh thực. Nếu để cho một trong bốn vị vương của Đại Nguyên lên ngôi hoàng đế, thì lúc này quân Đại Việt còn lâu mới có thể chiếm đất của chúng được. Đồng thời lần này Đại Tần coi như cũng đã kiếm được lợi ích của bản thân, chúng sẽ không cùng quân Đại Việt cùng tiến cùng lùi. Vậy nên Trần Thiên Ân phải bằng tốc độ nhanh nhất phải chiếm thật lớn lượng lãnh thổ của Đại Nguyên. Trước khi hoàng đế mới của Đại Nguyên xuất hiện, Thiên Khải hãy lập tức phái binh đi. Lần này hãy ra lệnh cho các tướng lĩnh phải tốc chiến tốc thắng. Trần Thiên Khải nghe Trần Quốc Quân nói vậy thì hắn hơi nhíu mày, rồi nhìn về phía các tộc lão sau đó hỏi lại, "Bọn các tộc lão huy động lực lượng quân lớn tấn công Đại Nguyên cháu cũng đồng ý, nhưng mà chúng ta vẫn phải lên một kế hoạch tiếp tế hậu cần chỉnh chu đã. Dù sao quân của chúng ta nếu như đánh quá sâu mà không có kế hoạch hậu cần cẩn thận, chúng ta có thể bị quân địch vây chết trong đó." Trần Thiên Khải vừa nói vậy thì các tộc lão đều nhìn về phía hắn nở một nụ cười thâm tưởng và ánh mắt đầy tán thưởng. Thật ra Trần Quốc Quân chính là một kẻ dùng binh nhiều năm, kinh nghiệm của hắn đến hiện giờ chính là nhiều nhất trong thế hệ họ Trần hiện nay. Làm nào hắn không biết việc điều quân ồ ạt có thể ảnh hưởng đến việc quân lính không được tiếp tế mà bị thiệt hại nặng nề hay sao? Có, hắn hiểu chứ. Nhưng hắn dùng chính cách này trong trường hợp đang căng thẳng như bây giờ, để kiểm tra xem Trần Thiên Khải phản ứng như thế nào. Hắn muốn biết đối mặt với nguy cơ và sự căng thẳng thì Trần Thiên Khải liệu có ra những quyết định bồng bột và thiếu chín chắn ảnh hưởng đến căn cơ của Đại Việt hay không. Phải biết rằng căn cơ của Đại Việt bây giờ không phải là hệ thống thành trì mà họ sắp cướp bóc của Đại Nguyên, hay là các thành trì hiện giờ của Đại Việt, mà chính là hệ thống quân đội của Đại Việt đang có trong tay. Mọi người phải nhớ rằng mới chỉ có mấy năm Đại Việt đã phát triển thành đại quốc. Đây không phải là do lãnh thổ mang lại mà chính là sức mạnh quân sự của Đại Việt mang lại. Lúc này nếu như Trần Thiên Khải lại vì lợi ích mà đặt quân Đại Việt vào nguy hiểm, thì bốn tộc lão này chắc chắn sẽ đứng ra ngăn cản. Nhưng không làm họ thất vọng, Trần Thiên Khải vẫn giữ vững bản tính của mình. Suy nghĩ mọi việc thấu đáo khiến họ vô cùng vui mừng. Lúc này Trần Quốc Khánh nhìn về phía Trần Thiên Khải nói rằng, Thiên Khải ngươi làm rất tốt. Lâm nguy mà không loạn thật sự không phụ công chúng ta đã chọn lựa ngươi trở thành người dẫn dắt họ Trần trong tương lai. Trần Thiên Khải nghe vậy thì cũng lập tức hiểu ra. Các vị tộc lao đây là đang muốn thử hắn trong tình hình này. Sau đó hắn cũng mỉm cười, chắp tay với các tộc lão rồi nói rằng, cháu còn nhiều sai sót mong các tộc lão chỉ bảo nhiều hơn. Thái độ của Trần Thiên Khải khiến các tộc lão càng hài lòng hơn. Đúng lúc này thì Trần Vũ lại lên tiếng, bẩm các tộc lão và bệ hạ, Tam Ca đã nói với ta chuyển lời cho mọi người. Đó là vấn đề hậu cần mọi người không cần phải lo lắng. Quân Đại Việt hậu cần sẽ do chúng ta chi phối và bảo đảm. Tuyệt đối các binh lính Đại Việt sẽ không bao giờ thiếu lương thực chinh chiến nơi xa nhà. Trần Vũ vừa nói vậy thì các tộc lão đều nhìn về phía hắn nở một nụ cười thâm trầm. Lúc này Trần Quốc Quân nói rằng, xem ra Thiên Ân nó đã có chuẩn bị từ lâu, thậm chí qua mắt cả chúng ta nữa. Có điều từ hành động báo tin của Trần Vũ thì Thiên Ân cũng khá bất ngờ trong tình hình hiện tại. Nghe Trần Quốc Quân nói vậy nhưng tộc lão khác cũng gật đầu. Phải biết rằng hệ thống vật tư chiến lược cho chiến tranh phải được lên kế hoạch từ lâu và chuẩn bị vô cùng kỹ càng. Vậy nên khi Trần Vũ nói xong thì họ cũng hiểu rằng Trần Thiên Ân đã chuẩn bị kế hoạch tấn công Đại Nguyên từ lâu. Hệ thống hậu cần và vũ khí lương thảo đều đã được sắp xếp lên kế hoạch rõ ràng. Thậm chí việc này còn qua mắt cả bọn họ. Nhưng lúc này họ không ghen ghét mà thậm chí vui mừng. Bởi vì lúc này nhờ có sự chuẩn bị của Trần Thiên Ân mà quân Đại Việt sẽ tiến công một cách thần tốc. Nghĩ đến đây thì Trần Quốc Khánh nhìn về phía Trần Vũ nói rằng, các ngươi có thể bảo đảm cho bao nhiêu quân Đại Việt xuất quân lần này? Trần Vũ nghe tộc lão nói vậy thì không cần suy nghĩ lập tức đáp lời. Bằng các tộc lão hiện nay Tam Ca đã mang đi 50 vạn quân tấn công. Chúng ta có thể cung cấp lương thảo vũ khí cho thêm 50 vạn quân nữa. Chương 46 thế cục mới 2 Trần Vũ vừa nói vậy thì các tộc lão đều nhìn về phía hắn gật đầu. Chuẩn bị quân nhu yếu phẩm cho cả 100 vạn đại quân chinh chiến. Hơn thế nữa hiện giờ vẫn đang có 30 vạn quân Đại Việt đang tại biên giới phía tây của đại đường. Số lượng vật phẩm, lương thảo chuẩn bị này tuyệt đối làm con số trên trời. Nhưng dù vậy thì Trần Thiên Ân vẫn giấu giếm tất cả mọi người và chuẩn bị được. Nghĩ đến đây các tộc lão đều nhìn nhau sau đó gật đầu. Sau đó họ ra hiệu cho Trần Thiên Khải. Nhìn thấy cảnh này Trần Thiên Khải cũng hiểu ý, hắn lập tức gọi một binh sĩ vào và nói rằng, lập tức cho gọi tất cả các đại thần vào cung bàn bạc chính vụ. Tuân lệnh. Thấy cảnh này các tộc lão cũng gật đầu, sau đó rời khỏi đại điện. Một lúc sau tại Bạch Ngọc Điện các quan viên Đại Việt nhanh chóng được tập trung tại đây. Bọn họ lúc này cũng khá bối rối không hiểu chuyện gì khiến hoàng đế lại tập trung quan viên vào lúc này. Đợi khi mọi người đến đông đủ thì lúc này Trần Vũ bắt đầu đứng ra giảng giải rõ ràng mọi việc. Khi các quan viên hiểu rõ mọi việc thì lúc này Trần Thiên Khải lên tiếng. Hiện nay An Vương đã xuất quân 50 vạn công đánh vào Đại Nguyên. Đây là một cơ hội trời cho Đại Việt. Vậy nên ta quyết định sẽ cử thêm 50 vạn quân nữa cùng tham chiến với An Vương. Các ngươi nghĩ sao? Trần Thiên Khải vừa nói xong thì đám thế gia là những người đứng ra ủng hộ đầu tiên. Bọn chúng không ngừng tăng bút tự quyết toán của Trần Thiên Ân và bắt đầu hạ thấp năng lực của đám Đại Nguyên kia. Vậy là kế hoạch này chả mấy được thông qua. Lần này các thế gia lại phái ra một lượng lớn chiến tướng cũng như con em dòng chính cùng tham chiến. Đối với chuyện này thì Trần Thiên Khải cũng không quan tâm. Vậy là chả mấy chốc một mệnh lệnh chiến tranh lại được Đại Việt ban ra trên cả nước. 50 vạn quân nhanh chóng được điều động tiến về phía chiến trường. Lần chỉ huy này sẽ do Trần Thiên Ân là người phụ trách toàn bộ. Vậy nên đội quân này khi đến chiến trường thì chỉ cần tìm Trần Thiên Ân và nghe hắn ra lệnh là được rồi. Đợi khi triều hội kết thúc thì tại phủ họ Nguyễn, tất cả các gia chủ đều tập trung tại đây để bàn bạc công việc. Lúc này Lê Lợi đứng ra nói rằng, lần này ta sẽ phái thêm 3 dòng chính họ Lê cùng với 4 chiến tướng đến chiến trường. Nghe Lê Lợi nói vậy thì những nhà khác đều nhìn về phía hắn ánh mắt tràn đầy sự khinh thường. Được một lúc thì Lý Công Ngẩn nói rằng, Lê Lợi ngươi thật sự trung thành với họ Trần. Vậy mà mang ra lượng lớn con em thế tộc tham chiến. À đúng rồi, nghe đâu con trai của ngươi hiện giờ là một chiến tướng đắc lực với trướng Trần Thiên Ân phải không? Nghe Lý Công Ngẩn châm chọc như vậy, Lê Lợi không những không tức giận mà nhìn về phía hắn nở một nụ cười khinh thường nói rằng, từ xưa đến nay quân tử có mấy khi được chết thành thơi. Họ Lê ta muốn đi theo Trần Thiên Ân chinh chiến xa trường, lập công lập nghiệp thì đã sao? Nghe Lê Lợi nói vậy thì những nhà khác cũng chỉ mỉm cười nhìn hắn không nói gì. Thời gian qua một sự thật chính là Trần Thiên Ân đã trong dụng rất nhiều con em thế gia vào lực lượng bộ máy làm việc cho hắn. Đặc biệt Trần Thiên Ân vậy mà lại không quan tâm đến xuất thân của họ. Hắn giao rất nhiều trọng trách quân cơ cho những người này tùy vào năng lực. Mặc dù vẫn có nhiều hạn chế trong việc quyền hạn. Có điều đây là một điều vô cùng có ý nghĩa với các thế gia lúc này. Phải biết rằng hiện giờ sau khi Đại Việt mới đổi ngôi, lực lượng quyền lực của các thế gia bị giảm sút một cách nghiêm trọng dưới bàn tay thao túng của nhà họ Trần. Một phần vì họ Trần không tin tưởng sử dụng đám này. Một phần chính là căn cơ của nhà họ Trần vẫn chưa thực sự vững chắc đến nỗi không sợ hãi các thế lực khác phá đám thù địch. Vì vậy thế lực của mỗi nhà càng ngày càng giảm trong triều đường. Nhưng các con em thế gia đi làm việc cho Trần Thiên Ân thì lại khác. Trần Thiên Ân với quan điểm của người hiện đại. Vậy nên chỉ cần có năng lực hắn đều sử dụng. Tất nhiên bọn họ phải chịu chế tài của bộ máy phân biệt quyền lực từng quan viên, khiến cho những kẻ này không thể nào có thể xây dựng phe cánh hoặc kiểm soát quyền lực quá mức do Trần Thiên Ân quy định. Vì thế Trần Thiên Ân cũng mạnh dạn giao nhiều quyền lực vào tay bọn chúng, trong đó có cả việc kiểm soát quân đội. Điều này làm cho những thế gia nhìn thấy một con đường khác. Họ nhìn nhận rằng Trần Thiên Ân là người bao dung và khả năng nhìn người, cũng như sử dụng nhân tài của hắn rất lớn vào lúc này. Ngoài ra khi trận chiến của Đại Việt và Đại Nguyên vừa nổ ra thì một ý tưởng lập tức xuất hiện trong đầu họ. Chính là tại sao lại để những nhân tài của mình bị Đại Việt, hay đúng hơn là họ Trần bỏ mặc không sử dụng chết héo trong gia tộc, mà không đưa họ đến chỗ Trần Thiên Ân để họ thể hiện tài năng của mình, cho Trần Thiên Ân đánh giá và sử dụng. Nếu họ thực sự có tài năng và được Trần Thiên Ân công nhận, thì hãy nhìn những tấm gương như Nguyễn Trường Anh hoặc Lê Thế Anh có thể thấy rõ rằng, Trần Thiên Ân hiện nay không hề có ý định hạn chế quyền lực của họ. Thậm chí chỉ cần có tài năng thì Trần Thiên Ân dám giao cả chục vạn quân cho những kẻ này kiểm soát. Vì lý do này mà các nhà đã đưa rất nhiều dòng chính và chiến tướng của mình đến chỗ Trần Thiên Ân, cho họ thể hiện tài năng để hắn chọn lựa và sử dụng. Việc này vừa giúp các thế gia có thể kiểm soát lại một phần quyền lực và duy trì danh vọng của gia tộc. Một phần khác chính là tư tưởng làm quan vẫn tốt hơn làm thương nhân đã thẩm thấu vào trong đầu của họ. Vậy nên trận chiến Đại Việt và Đại Nguyên này, trong tay Trần Thiên Ân tuyệt đối là có lực lượng tướng lĩnh hạ sĩ quan chỉ huy tốt nhất của Đại Việt lúc này. Trận chiến này có lẽ sẽ khá thú vị khi lực lượng quân Đại Việt quá mạnh mà phải đương đầu với quân Nguyên đang nội chiến lúc này. Quay lại với cuộc họp, sau khi Lê Lợi nói xong thì các nhà khác đều nhìn về phía hắn mỉm cười gật đầu. Suy nghĩ một lúc thì Nguyễn Anh đứng ra nói rằng, ta thấy để các con em đi theo Trần Thiên Ân là một quyết định rất đúng. Một phần Trần Thiên Ân đang phát triển theo hướng xây dựng lực lượng quân đội mạnh và sẵn sàng triển khai tấn công bất kỳ nước nào suy yếu. Ta dám khẳng định với các ngươi sau chiến trận với Đại Nguyên, rất có thể Đại Việt sẽ hướng về một quốc gia đang bị nội chiến như Đại Hán để tìm cách xâm nhập cướp lãnh thổ. Nghe Nguyên Ánh nói vậy thì lúc này Đinh Bộ Linh đứng ra nói rằng, chuyện này ta cũng đồng ý với Nguyên Ánh. Dù sao Đại Việt đang rất mạnh, ta không cho rằng Trần Thiên Ân chỉ dừng bước tại những mảnh đất như bây giờ. Thậm chí các ngươi cũng đừng quên họ Trần và họ Lưu của Đại Hán đang có huyết hải thâm thù với nhau. Trận chiến thành An Tỏa không chỉ là một mình Trần Nghĩa Vinh và 4 vạn quân lính Đại Việt tử trận, mà còn vô số con em họ Trần cũng chết trong trận chiến này. Hiện nay chỉ dựa vào thống kê sơ bộ, ta tin rằng mỗi một gia đình của họ Trần đều có người chết trận trong cuộc chiến đó. Với sự thù hận như vậy thì ngày mà Đại Nguyên bị quân Trần Thiên Ân công đánh chiếm lãnh thổ xong, ta chắc chắn nanh đuốt của hắn sẽ hướng về Đại Hán không thể nào khác được. Đặc biệt Đại Việt bây giờ đang vô cùng thiếu nhân tài. Ngoài ra lãnh thổ mở rộng liên tục cũng khiến Đại Việt khó kiểm soát. Hơn nữa họ Trần cũng không thể nào đưa những vùng lãnh thổ này cho đám ngoại tộc quản lý được. Vì vậy ta tin rằng những vùng đất mới bị chiếm đóng này sẽ giống như tình hình vừa rồi mà Trần Thiên Ân xử lý. Các tướng lĩnh có công trong cuộc chiến có thể được phân phát các chức vụ và quản lý những vùng miền này. Nói đến đây ta tin tưởng các ngươi cũng hiểu lợi ích trong đó chứ. Nghe Đinh Bộ Lĩnh nói vậy những nhà khác cũng gật đầu. Trong lòng họ đều biết rằng, thứ Đại Việt đang thiếu bây giờ chính là hệ thống quan viên. Vậy nên họ Trần tuy rằng kiêng kỵ các gia tộc, nhưng vì tình cảnh hiện giờ thì tuyệt đối họ Trần vẫn sẽ đặt niềm tin nhiều hơn vào những gia tộc này, khi giao cho họ quản lý những vùng đất mới chiếm đóng mà không phải vào tay ngoại tộc. Dù sao Đại Việt cũng có câu nói một giọt máu đào hơn ao nước lã. Thà rằng để cho người mình chiếm đóng, sau đó đánh nhau giành lại, chứ quyết sẽ không để cho kẻ thù hưởng lợi. Nghĩ đến điều này các gia tộc đều mỉm cười, sau đó họ lại tiếp tục bàn bạc về tình hình chiến sự và xem nên điều động hệ thống dòng chính cũng như dòng phụ như thế nào. Đồng thời tin tức về tình hình Đại Nguyên cũng nhanh chóng lan truyền khắp Cửu Châu. Tại thành Trường An, Lý Thế Dân khi nhận được tin tức này thì vô cùng sửng sốt. Hắn sau đó lấy lại bình tĩnh tập trung tất cả quan viên của Đại Đường lại và bàn bạc về tình hình hiện giờ. Đợi khi quan viên đến đông đủ thì lúc này hắn lên tiếng, theo như thông tin mới nhất thì Đại Tần đã hợp tác cùng với 4 vị vương của Đại Nguyên công đánh địa bàn của Hốt Tất Liệt. Không những thế Trần Thiên Ân đã huy động 50 vạn quân tràn sang lãnh thổ Đại Nguyên cướp đất rồi. Bây giờ chúng ta mà không tấn công thì sẽ bỏ lỡ miếng mỡ lần này của Đại Nguyên. Chương 47 thế cục 3. Lý Thế Dân vừa nói xong thì lúc này Trình Giảo Kim đứng ra nói rằng, bẩm bệ hạ, ta tin rằng Trần Thiên Ân phát động cuộc chiến này thì chắc chắn người của hắn tại phía Tây đang chiến đấu với quân ta sẽ lập tức rút về. Dù sao lợi ích của Đại Nguyên lớn hơn rất nhiều so với khu vực Thảo Nguyên bây giờ. Vậy nên thần cho rằng chúng ta lập tức phải mượn đường qua thành Biện Kinh để tiến công Đại Nguyên. Nghe Trình Giảo Kim nói vậy thì Lý Thế Dân cũng gật đầu. Thời gian qua không chỉ mình Trần Thiên Ân nhìn chằm chằm Đại Nguyên và chuẩn bị quân bị, Đại Đường cũng đã làm tốt công tác này. Vậy nên tuy rằng có hơi bất ngờ khi Đại Tần đúng tay vào trận chiến này, có điều Lý Thế Dân cũng không thể nào ngồi yên được. Hắn nhìn về phía trưởng Tôn Vô Kỵ nói rằng, hệ thống quân lương quân nhu chuẩn bị cho chiến tranh trong thời gian qua thế nào? Bẩm bệ hạ, tại thành Lạc An giáp biên giới với thành Biện Kinh của Đại Việt, chúng ta đã tập trung một lượng lớn lương thảo, khí giới cho 40 vạn quân tại đây. Thần cho rằng có thể phái một vị tướng quân dẫn theo 40 vạn quân, bắt đầu tấn công vào Đại Nguyên trước. Sau đó chúng ta sẽ từ từ vận chuyển thêm lương thảo vật tư đến chiến trường và tăng dần quân số lên. Lý Thế Dân nghe vậy thì gật đầu nhìn về phía Trình Giảo Kim, hắn nói rằng, Trình Giảo Kim, ngươi lập tức dẫn theo 40 vạn quân đến thành Lạc An, nhận lấy lương thực vũ khí quân bị, sau đó mượn đường Đại Việt qua thành Biện Kinh tiến vào lãnh thổ Đại Nguyên tấn công cấp tốc. Tuân lệnh. Các quan viên khác hãy chuẩn bị quân nhu hậu cần cho quân xuất trình, tuyệt đối không được để quân lính của ta thiếu thốn vũ khí lương thực trên chiến trường. Tuân lệnh. Vậy là mệnh lệnh chiến tranh của Đại Đường cũng nhanh chóng được ban ra. 40 vạn quân của Đại Đường nhanh chóng được tập kết, họ hướng về phía chiến trường Đại Nguyên tiến công mạnh mẽ. Đồng thời lúc này tại thành Hàm Dương, hoàng đế Doanh Chính đang cùng với các đại thần bàn bạc về tình hình chiến sự. Lúc này Lý Tư lên tiếng, bẩm bệ hạ, trong gần một tháng qua, tướng quân Vương Tiễn dẫn theo 150 vạn quân đã cướp được 25 thành của Đại Nguyên, hiện nay vẫn đang đẩy mạnh tiến công vào sâu trong lãnh thổ Đại Nguyên. Doanh Chính nghe vậy gật đầu, hắn nhìn về phía Lý Tư nói rằng, ngươi lập tức soạn một mệnh lệnh cho Vương Tiễn, nói với hắn bỏ qua các vấn đề liên minh với 4 vị vương kia, hạ lệnh cho hắn không cần quan tâm đất của Hốt Tất Liệt hay của 4 vị vương kia, đều đồng loạt công hạ hết cho ta. Tuân lệnh. Trong lòng Doanh Chính lúc này đang vô cùng vui mừng khi có thể gạt bẫy 4 tên vương ngu ngốc kia của Đại Nguyên. Mọi điều hắn hứa với Đại Nguyên chính là giúp cho bọn chúng phân tán lực lượng lớn của Hốt Tất Liệt và chiếm một mảnh đất nối liền với khu vực của Trần Thiên Ân. Nhưng dã tâm của Doanh Chính nào đơn giản như vậy. Lúc này khi 4 vị vương đã công phá hết tất cả các thành trì mà Hốt Tất Liệt kiểm soát, thì quân Tần cũng bắt đầu thể hiện nhanh nuốt của mình. Các thành trì khác đều bị bọn chúng bắt đầu tấn công cướp bóc và sáp nhập vào trong lãnh thổ Đại Tần. Hiện nay bốn vị vương của Đại Nguyên vẫn chưa xác định ai là hoàng đế. Còn hoàng đế Hốt Tất Liệt lại bị bọn chúng khống chế như con rối tại kinh thành Bắc Kinh. Lúc này Đại Nguyên xuất hiện tình trạng binh lính không biết phải nghe mệnh lệnh ai và chiến đấu với kẻ nào. Những lý do này mới khiến quân Tần có thể lợi dụng và đột kích sâu vào trong lãnh thổ Đại Nguyên dễ dàng chiếm đất. Ngoài ra Đại Tần lúc này vẫn còn một liên minh với Đại Việt. Lúc trước liên minh này không có ích lợi gì, ngoài việc để hai bên nắm giữ một số thông tin của nhau trong việc đối phó Đại Nguyên mà thôi. Nhưng bây giờ nó lại khác, khi quân Đại Việt cũng đã tham chiến thì lúc này hai thế lực này sẽ trở thành liên minh quân sự. Dưới sự áp đảo về sức mạnh thì Doanh Chính tin rằng Đại Nguyên sẽ nhanh chóng bị bọn họ nuốt hết vào trong bụng mà thôi. Đặc biệt Đại Đường tuyệt đối sẽ mượn đường của quân Trần Thiên Ân vượt qua biên giới tấn công Đại Nguyên. Phải biết rằng quân Đường hiện nay không có biên giới giáp quân Nguyên, nhưng mà vùng đất của Trần Thiên Ân quá nhỏ hẹp, nó như là một đường ranh giới hòa bình dễ dàng bị tấn công. Vì vậy chỉ cần Đại Đường muốn, hoàn toàn có thể chọc thủng biên giới này và mở ra một con đường cho Đại Đường kết nối với mảnh đất kia của trong lãnh thổ Đại Nguyên. Chính vì vậy quân Đường cũng không hề ngần ngại khi chiếm đất của Đại Nguyên. Nghĩ đến đây Doanh Chính lại một nụ cười và càng tin tưởng hắn có thể đưa Đại Tần tiến vào trong cuộc chiến tranh bá Cửu Châu và thống nhất toàn Cửu Châu này. Mà thông tin về trận chiến tại Đại Nguyên cũng nhanh chóng lan rộng ra khắp mọi nơi. Ngoại trừ ba nước Đại Việt, Đại Đường và Đại Tần phát binh tấn công thì những nước khác đều giữ im lặng. Một phần do không có biên giới chung, một phần do yếu tố ảnh hưởng chính trị trong nước cũng không thể nào làm gì ảnh hưởng đến trận chiến này. Ngoài ra cũng vì trận chiến này xảy ra bất ngờ mà kế hoạch của Trần Thiên Ân tại Thảo Nguyên và lập tức kết thúc. 30 vạn quân của hắn do Trần Quốc Toàn chỉ huy nhanh chóng được điều động trở về Đại Việt. Đồng thời lúc này tín sứ của Đại Việt cũng đưa cho Thiết Mộc Chân về bản điều ước mà Đại Đường muốn hợp tác với quân của Đại Việt, tiêu hao hai lực lượng người Mông Cổ và Đột Quyết. Khi nhìn thấy bản hợp tác này thì Thiết Mộc Chân vô cùng tức giận. Tuy nhiên sau nhiều lần bàn bạc bí mật với đám Trần Quốc Toàn và cả người Đột Quyết thì họ quyết định vẫn giả vờ như đang thù định và cố gắng giao chiến lẫn nhau. Đợi khi quân Đại Việt công đánh Đại Nguyên hoàn tất, lúc đó mới dồn mọi mưu kế hướng về phía Đại Đường. Đồng thời bởi vì Đại Đường và Đại Việt đều hướng về chiến trường Đại Nguyên, lúc này Đại Hán vậy mà xảy ra một cuộc giao tranh dữ dội giữa ba vị vương cầm quyền. Bọn chúng nhân cơ hội này vậy mà quyết thanh toán lẫn nhau, để duy nhất một kẻ có thể thống nhất Đại Hán mà thôi. Vậy là những cuộc chiến đẫm máu bắt đầu xảy ra trong lòng Đại Hán. Những điều bất ngờ nhất chính là Lưu Bị vậy mà lại liên tục đánh bại quân của Tôn Sách và Tào Tháo. Nguyên nhân từ đâu thì chưa ai có thể tìm hiểu được. Nhưng nếu tình trạng này cứ tiếp tục, Lưu Bị rất có thể sẽ thống nhất Đại Hán. Đối với việc này thì kể cả Đại Việt hay Đại Đường đều không thể nào quan tâm nữa. Hiện nay họ đang phải chiến đấu với quân Nguyên. Vậy nên Đại Hán có đánh nhau to đi nữa thì cũng phải bỏ mặc mà thôi. Còn hai nước Đại Tùy và Đại Minh thì lúc này lại tăng quân tại biên giới phía Đại Hán uy hiếp bọn chúng. Có điều vẫn chưa phát động cuộc tấn công. Họ vẫn giữ tư tưởng chờ đợi xem biến hóa của Cửu Châu mới hành động. Mà lúc này thời gian cứ nhẹ nhàng lại tiếp tục trôi qua. Chiến sự trên khắp Đại Nguyên vẫn tiếp tục được diễn ra. Đến giữa tháng 12 năm Thiên Quân thứ nhất, lúc này tại thành Thanh Hà, Trần Thiên Ân và quân của hắn đang tập trung tại đây. Trong phủ thành hắn đang nghe tình hình chính quả trong mấy tháng chinh chiến vừa qua. Bẩm vương gia, trong gần 2 tháng qua, quân ta đánh hạ được 45 thành trì của Đại Nguyên. Hiện giờ bọn chúng đang lập ra một phòng tuyến ngăn cản quân ta đánh sâu vào lãnh thổ của bọn chúng. Trần Hoài Ngọc vừa báo cáo xong thì Trần Thiên Ân gật đầu, sau đó hắn lại hỏi rằng, quân Đường những ngày qua chiến đấu thế nào? Bẩm vương gia, trong mấy ngày qua quân Đường đã đánh hạ được 7 tòa thành của Đại Nguyên và vẫn đang tiếp tục tiến quân thần tốc. Trần Thiên Ân nghe vậy thì gật đầu. Quân Đường bởi vì nhận được tin tức cũng như thời gian huy động quân muộn hơn Trần Thiên Ân, khiến cho đám này đến tận giữa tháng 11 mới có thể mượn đường của Trần Thiên Ân tiến đánh Đại Nguyên. Có điều đám này vậy mà tiến công khá nhanh, chỉ trong vòng 1 tháng đã đánh hạ được 7 tòa thành trì. Chương 48 chiến tranh, chương 48 chiến tranh, chương 48 chiến tranh. Phải biết rằng Trần Thiên Ân tiến công quân của Đại Nguyên theo con đường từ phía đông nam đánh lên. Đây là khu vực địa phận của Triệu Lệ. Mục đích Trần Thiên Ân làm vậy chính là để quân Đường đi qua thành Biện Kinh đánh vào lực lượng quân Nguyên ở đây. Phải biết rằng để trông chừng và uy hiếp Trần Thiên Ân thì ngay cạnh khu vực thành trì giáp với thành Biện Kinh, quân Nguyên đóng đến tận 20 vạn quân. Vậy nên Trần Thiên Ân cũng chả dại gì mà tiêu tốn quân của mình vào đây. Vì thế khi chuẩn bị tiến công kẻ thù thì hắn lập tức vận chuyển 5 cô vợ của mình cùng với con trai và tài sản di rời đến khu vực an toàn, rồi để lại một chút quân lính phòng thủ tại đây. Sau đó chờ đợi quân Đại Đường mượn đường thì sẽ để chúng đánh với quân Nguyên tại khu vực này. Dù sao thành Biện Kinh chính là nơi mà Đại Việt chọn lựa làm trung tâm cho hai nước Đại Đường và Đại Nguyên giao dịch không bị ngăn cản. Do đó khi quân Đường vượt qua thành Biện Kinh thì lập tức giao chiến với quân Nguyên tại khu vực này. Có điều trước mọi ưu thế về quân sự cũng như sĩ khí của binh lính thì quân Nguyên cũng nhanh chóng bại trận. Có điều mặc dù như vậy thì quân Đường trong trận chiến này cũng tổn thất rất lớn. Nghĩ đến đây Trần Thiên Ân lại lên tiếng hỏi Trần Hoài Ngọc rằng, Trần Quốc Toàn đã dẫn quân trở về chưa? Bẩm vương gia, hắn hiện nay đã đi đến thành Phú Lãng tại Thảo Nguyên giáp với biên giới Đại Nguyên. Lúc này hắn đang đóng quân tại đó vẫn chưa tấn công. Ngươi lập tức gửi một mệnh lệnh của ta cho hắn. Hãy đóng quân tại đó, nếu như quân Tần tiến quân gần đến khu vực đó thì lập tức bắt đầu đột kích các thành trì của Đại Nguyên. Hãy nhớ chặn đứng tất cả hướng tiến công của quân Tần lại. Tuyệt đối không cho bọn chúng tiếp tục tiến sâu áp sát vào khu vực của ta. Tuân lệnh. Trần Thiên Ân muốn để cho quân Tần tiếp tục tiến công tiêu diệt sinh lực của quân Nguyên. Nhưng đợi khi quân Tần đánh đến gần biên giới Thảo Nguyên, thì lúc này hắn lại cho quân vào cướp những thành trì của quân Nguyên đang bị thiếu vắng binh lực này. Sau đó chặn đứng hướng tiến công của Đại Tần không cho chúng tiếp tục phát triển. Ngẫm nghĩ một lúc thì hắn lại nhìn về phía Nguyễn Trường Thanh, sau đó nói rằng, Nguyễn tướng quân, Trần Quốc Toàn tuy rằng cầm quân khá tốt, nhưng mà trong trận chiến này ta không tin tưởng hắn có thể thực hiện tốt mọi nhiệm vụ của mình. vậy nên ta muốn nhờ tướng quân đến Thảo Nguyên giúp ta thực hiện việc này. Không biết ý tướng quân thế nào? Nguyễn Trường Thanh nghe vậy nhìn về phía Trần Thiên Ân nở một nụ cười. Rồi hắn chắp tay với Trần Thiên Ân nói rằng An Vương hãy yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ và ngài giao cho. Ta sẽ chặn đứng quân Tần và cướp càng nhiều lãnh thổ Đại Nguyên. Trần Thiên Ân nghe vậy thì gật đầu. Thời gian qua 50 vạn quân của Đại Việt rốt cuộc cũng đã đến chi viện cho hắn. Kèm theo đó là một hệ thống tướng lĩnh già dặn kinh nghiệm của các gia tộc và các chỉ huy trẻ. Được họ đào tạo trong những năm qua đều có mặt. Việc này làm cho Trần Thiên Ân đánh trận chiến này vô cùng dễ dàng. Bởi vì dưới trướng hắn lúc này có rất nhiều chỉ huy tài giỏi của Đại Việt. Đặc biệt là hệ thống hạ sĩ quan lại quá hoàn mỹ. Họ có thể dễ dàng chỉ huy và nắm bắt ý đồ của hắn trong chiến trận. Vậy nên hắn muốn cử Nguyễn Trường Thành đến biên giới phía Bắc cùng Trần Quốc Toàn điều động 30 vạn quân để thực hiện nhiệm vụ này. Dù sao Đại Tần cũng không phải là thứ mà các tướng lĩnh trẻ có thể hiểu thấu đáo và đưa ra các kế hoạch chính xác. Vậy nên Trần Thiên Ân muốn để một tướng lĩnh là dạng kinh nghiệm và nắm bắt thời cơ thật tốt chỉ huy quân lính của hắn tại Thảo Nguyên. Việc này có hai mục đích. Thứ nhất, kẻ này phải cực kỳ điềm tĩnh và có kinh nghiệm chiến trận. Chỉ có vậy hắn mới xác định được lúc nào quân Nguyên bị yếu thế, lúc nào quân Tần đang đánh mạnh mà phát binh tấn công. Thứ hai, kẻ này phải tuyệt đối gan lì và có đủ phân lượng để có thể chống lại áp lực của quân Tần khi bọn chúng không ngừng muốn tiến công vào lãnh thổ quân Nguyên. Vì vậy Nguyễn Trường Thanh là một chiến tướng mà Trần Thiên Ân có thể tin tưởng và giao nhiệm vụ này. Ông ta có đầy đủ các yếu tố mà Trần Thiên cần. Thứ nhất, thân phận của ông ta đủ mạnh để có thể chống lại sự ép của Đại Tần. Thứ hai, người này tham gia chiến trận không kém Trần Thủ Độ và cũng là binh nghiệp thế gia của Đại Việt. Kinh nghiệm chiến đấu của ông ấy không thua kém bất kỳ ai của Đại Việt lúc này. Vậy nên kế hoạch này tuyệt đối Nguyễn Trường Thành có thể đảm nhiệm được. Trong lúc Trần Thiên Ân còn đang suy nghĩ thì lúc này Ngô Khả Hữu nhìn về phía hắn nói rằng Vương gia, hiện nay chúng ta đang thắng thế. Tại sao không tiếp tục đẩy mạnh tiến công mà lại dừng lại? Trần Thiên Ân nghe vậy nhìn về phía Ngô Khả Hữu nói rằng Ngô tướng quân hãy nhớ rằng Đại Nguyên trong trận chiến vừa qua binh lực của chúng hiện nay vẫn không hề bị tiêu diệt mà đang tập trung tại thành Bắc Kinh. Bây giờ chúng ta mà tiến công mạnh mẽ, đánh sâu vào trong lòng Đại Nguyên thì sẽ trực tiếp đương đầu với đội quân này. Vậy nên chúng ta phải bình tĩnh vừa đánh vừa chờ đợi quân Đường và quân Tần cũng cùng lúc áp sát. Chỉ có vậy thì lúc đó chúng ta mới lấy quốc lực của cả ba quốc gia cùng tấn công đám quân này của Đại Nguyên. Việc này vừa giúp chúng ta giảm thiểu thương vong, đồng thời cũng kéo hai nước Đại Tần và Đại Đường cùng chúng ta tham chiến. Chúng ta không thể nào để chúng đứng ngoài hưởng lợi được. Ngoài ra việc cùng bọn chúng cùng tiến cùng lùi lãnh thổ chúng ta cướp được cũng sẽ vững chắc hơn. Dù sao ai biết được đám quân đó có ý đồ với những vùng lãnh thổ hiện giờ chúng ta đang đánh chiếm hay không. Trong lòng Trần Thiên Ân lúc này cũng lo lắng vấn đề của Đại Đường. Vùng lãnh thổ mà hắn chiếm đóng lúc này đang dài và hẹp chặt đứt con đường biên giới của Đại Đường và Đại Nguyên. Lúc này nếu như con đường tự nhiên lại phát động tấn công quân Đại Việt, trong phòng tuyến lãnh thổ đã được phân chia từ trước. Vậy tình thế quân Đại Việt sẽ lập tức bị phân cách. Lực lượng Thảo Nguyên sẽ bị chia tách thành một phần, mà lực lượng của Đại Việt cũng bị tách ra. Vì vậy hắn không muốn tiến quá nhanh. Trần Thiên Ân luôn giữ một quan điểm. Ăn được miếng nào thì ăn được miếng đó. Tuyệt đối không được ăn quá nhiều để rồi phải nôn ra thì vô cùng mất mặt. Vậy nên trong thời gian qua, hắn tiến quân chậm rãi. Hắn vừa ổn định tình hình dân chúng tại đây, vừa từng bước thực hiện các kế hoạch dân chính của mình, để cho những người dân này bước đầu tiếp nhận quân Đại Việt. Trong lúc các nước đều đang có những cuộc động binh đánh sâu vào trong lãnh thổ Đại Nguyên, thì lúc này tại thành Bắc Kinh, Hốt Tất Liệt và bốn vị vương đang ở trong hoàng cung trầm tư không nói gì. Được một lúc thì Hốt Tất Liệt nói rằng, cơ ngơi của Đại Nguyên ta xem ra đều đã bị đám khốn các người phá hoại. Bây giờ ta chỉ là một tên tù binh trong tay các ngươi không có quyền lên tiếng. Có điều ta nói cho các ngươi biết, nếu như Đại Nguyên thực sự bị diệt vong, cho dù là ma, ta cũng không tha cho bốn tên khốn các ngươi. Nghe Hốt Tất Liệt nói vậy thì lúc này Triệu Quát đứng dậy. Hắn lạnh lùng tặng cho Hốt Tất Liệt một cước. Sau đó nhìn về phía Hốt Tất Liệt nói rằng, nếu không phải tại ngươi cưỡng ép chúng ta đi vào con đường tạo phản, thì làm sao Đại Nguyên ra nông nỗi này? Chương 49 chiến tranh 2 chương 49 chiến tranh 2 chương 49 chiến tranh 2 Hốt Tất Liệt lúc này đang đau đớn sau khi chịu cú đá của Triệu Quát. Có điều khi những âm thanh đổ lỗi của Triệu Quát vang lên, đã khiến Hốt Tất Liệt vô cùng tức giận. Hắn lúc này cười to rồi nhìn về phía bốn vị vương nói rằng, tại ta, ha ha ha, các ngươi nghĩ thật sự tại ta sao? Nếu không phải trong lòng các ngươi đã có dạ tâm muốn xưng đế thì làm sao Đại Nguyên ra nông nỗi này? Nếu đám các ngươi tự nguyện giao ra bình quyền, làm một thần tử trung thành với Đại Nguyên thì làm sao sẽ có cuộc nội chiến để cho mấy nước kia được lợi lao vào tấn công nước ta? Nếu không phải bốn tên ngu đần các người tin vào thế lực ngoại bang kết hợp với chúng cùng tấn công ta, thì làm sao có kết quả Đại Nguyên bước vào con đường diệt vong như bây giờ? Hốt Tất Liệt nói vậy thì không ngừng cười lớn. Sau đó nhìn bốn tên vương diễu cận, liên tục lên tiếng trêu chọc mấy tên này. Lúc này Triệu Quát định đến tặng cho hắn một trận đòn roi thì Triệu Lệ đứng ra ngăn cản nói rằng thôi bỏ đi, chẳng qua chỉ là một tên vua mất nước, không cần quan tâm đến hắn. Nghe Triệu Lệ nói vậy thì Triệu Quát cũng dừng lại trở về vị trí của mình. Nhìn thấy mọi người đều đã bình tĩnh thì lúc này Triệu Lệ lên tiếng, các ngươi nghĩ tình hình hiện giờ nên làm sao? Quân Tần đang từ phía tây đánh sang vô cùng dữ dội. Quân của Trần Thiên Ân từ phía đông nam đánh sang. Quân Đại Đường lại từ phía đông đánh sang. Còn phía bắc thì có đến tận hơn 30 vạn quân của Trần Thiên Ân. Chúng vẫn đang đóng quân tại thành Phú Lãng tại Thảo Nguyên, nhìn chằm chằm quân ta. Nếu tình hình này cứ tiếp tục, thì Đại Nguyên chúng ta tuyệt đối sẽ đi vào con đường của Đại Tống. Triệu Lệ vừa nói vậy thì lúc này Triệu Bằng đứng ra nói rằng, lần này chúng ta đều bị Đại Tần lừa dối. Chúng lừa gạt chúng ta tấn công Hốt Tất Liệt, để cho chúng có thể được quân vào trong lãnh thổ ra cướp phá. Triệu Bằng vừa nói vậy thì lúc này Triệu Tuấn đúng ra nói rằng, nào chỉ như vậy Đại Việt và Đại Đường cũng chưa hề bỏ ý định nhìn chằm chằm nước ta. Bọn chúng đánh nhau ở Thảo Nguyên chỉ là để che mắt. Hãy nhìn xem cách chúng phản ứng có thể thấy rõ điều này. Trần Thiên Ân cần 10 ngày để phát động một đội quân lên đến 50 vạn người tấn công vào lãnh thổ nước ta. Một tháng sau lại có thêm 50 vạn quân Đại Việt tiếp tục tham chiến. Quân Đường thì dành thời gian một tháng để huy động 40 vạn quân tràn vào nước ta. Sau đó chúng lại huy động tiếp 60 vạn quân nữa tấn công vào lãnh thổ ta. Từ điều này có thể thấy rõ, bọn chúng đã chuẩn bị vô cùng kỹ càng kế hoạch tấn công. Nghe Triệu Tuấn nói vậy, những người khác đều thở dài. Thật ra bọn họ cũng rất đề phòng quân Tần, nhưng tình hình hiện tại khiến cho dã tâm của họ không thể nào ngăn cản được. Thứ nhất, quân Tần ra điều kiện chỉ lấy một mảnh đất gồm 15 thành trì nối liền vào khu vực của Trần Thiên Ân mà thôi. Thứ hai, quân Đại Việt và Đại Đường đang đánh nhau dữ dội tại Thảo Nguyên. Đây là một cuộc chiến của bốn phe thế lực cộng vào, nó đã giảm bớt sự đề phòng của bốn vị vương này với hai nước kia. Thứ ba chính là dã tâm của họ. Bốn tên này cho rằng tình hình này Đại Đường và Đại Việt tuyệt đối sẽ không tấn công bọn chúng. Bọn họ chỉ cần phát động một lực lượng quân lớn tiêu diệt một lần hốt tất liệt. Sau đó phân Đại Nguyên làm bốn giống như hình thức của Đại Hán đang diễn ra bây giờ. Ngoài ra lúc này quân Tần cho dù tấn công họ với sức mạnh cả nước tấn công Đại Nguyên, thì bốn vị vương này họ đều tin rằng có thể đánh bật Đại Tần ra khỏi lãnh thổ Đại Nguyên. Đáng buồn thay là mọi tính toán của họ đều sai lầm. Đại Tần sau bao nhiêu năm tích góp sức mạnh, binh lực của họ không thể dùng một vài thứ mà Đại Nguyên suy diễn để có thể hiểu hết. Trong cuộc chiến vừa rồi Đại Tần vậy mà cũng sản xuất ra những loại cung tên có tầm xa hơn 300m, cộng với việc Đại Tần vậy mà phát triển một hệ thống cung thủ vô cùng mạnh trong quân đội. Đứng trước sức mạnh áp đảo về binh lực cũng như vũ khí trang bị, quân Nguyên liên tục thất bại. Còn Đại Việt và Đại Đường là hai quốc gia vừa trải qua chiến trận hiện giờ lại đang đánh nhau. Nhưng bốn vị vương này lại quên mất một điều. Số quân họ đang giao chiến hiện giờ chỉ là số lẻ so với binh lực mà chúng có thể huy động. Vì vậy cho dù cùng lúc chiến tranh tại hai mặt trận thì hai nước này vẫn có đủ binh lực để tấn công Đại Nguyên. Điều này đã khiến cho quân Nguyên khi bị ba nước này tấn công thì tỏ ra phòng thủ vô cùng yếu đuối. Nguyên nhân chính vì bốn vị vương đã mang hết quân tinh nhuệ đi tấn công hốt tất liệt. Đám quân phòng thủ còn lại, trừ các quân tại biên giới còn có chút sức mạnh, thì các thành trì phía trong đều vô dụng. Vì vậy chỉ cần ba quốc gia kia chọc thủng quân phòng thủ tại biên giới của Đại Nguyên, thì bọn họ có thể mang quân đội thẳng tiến đánh sâu vào trong lãnh thổ Đại Nguyên mà không gặp sự cản trở quá nhiều. Vì việc này mà các quốc gia chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi đánh hạng vô số thành trì của Đại Nguyên. Có điều ba nước này cũng toàn đầu có sỏi. Sau một loạt các thành trì bị đánh hạ thì họ đều đồng loạt chuyển sang phương hướng đánh từ từ. Việc này vì họ biết rằng hơn 200 vạn quân tinh nhuệ của Đại Nguyên đang tập trung tại thành Bắc Kinh do bốn vị vương đứng đầu chỉ huy. Với số quân đông đảo như vậy, nước nào dám tiến lên cùng họ giao chiến trước sẽ bị đánh vào trọng thương. Vì vậy họ đang vừa đánh vừa giữ các thành trì, đồng thời lại chờ đợi cho các quân của nước khác đồng loạt cùng đến đó cùng một thời điểm, rồi quyết chiến với đội quân kia. Ta cho rằng hiện nay chúng ta chỉ có một kế hoạch duy nhất có thể đẩy lùi bọn chúng, chính là bí mật đưa 200 vạn quân tinh nhuệ này chọn một kẻ thù yếu nhất tấn công trước, sau đó hướng về những kẻ thù còn lại lần lượt đáp trả. Triệu Lệ vừa giải thích kế hoạch tấn công của mình thì những người khác lập tức bàn bạc. Sau đó Triệu Bằng lắc đầu nói rằng, ngươi đừng có suy nghĩ ngây thơ như vậy, lúc này chúng ta đang bị tấn công cả ba đầu. Binh lực của bọn chúng không hề yếu kém so với bất kỳ chúng ta. Hiện nay mang 200 vạn quân tinh nhuệ này cùng với bất kỳ một thế lực nào giao chiến, vậy thì hai thế lực còn lại sẽ đẩy nhanh tốc độ tiến công. Ngoài ra trong thời gian ngắn chúng ta bắt buộc phải tiêu diệt một thế lực sau đó hướng về hai thế lực còn lại. Nhưng với tình hình hiện tại, bất kể là Đại Tần, Đại Việt hay Đại Đường, binh lực chúng tham chiến hiện giờ chẳng qua chỉ là quân tiên phong mà rồi. Hiện nay tổng binh lực thường trực mà Đại Tần có lên đến 300 vạn. Nhưng nếu như chúng tiến hành huy động quân đội thì con số này tuyệt đối vượt qua 700 vạn quân. Đại Đường quân số thường trực lên đến 320 vạn. Nhưng tổng huy động chúng cũng phải được đến 800 vạn quân. Quân Đại Việt bề ngoài đang có 150 vạn quân. Nhưng nếu huy động chúng ít nhất phải được 300 vạn. Từ điều này có thể thấy rõ rằng chúng ta đánh một bên, thì hai bên còn lại sẽ như vui như được mùa và không ngừng đột kích. Triệu Bằng nói vậy thì Triệu Lệ lập tức bác bỏ ý kiến của hắn và nói rằng, mặc dù binh lực của chúng đông nhưng cũng không thể nào mang hết quân số đi đánh chúng ta được. Vậy nên ta cho rằng chỉ cần hai mặt chiến tuyến khác giữ vững trước thế công của hai nước còn lại, không cho chúng tiến công, thì kế hoạch này của chúng ta vẫn thành công. Triệu Lệ nói vậy thì lúc này Triệu Tuấn cười lạnh nói rằng, người bị ngu hay sao, hiện nay chúng ta chỉ có 200 vạn quân tinh nhuệ, cộng với 100 vạn binh lực đang phòng thủ tại các thành trì. Người muốn dùng 100 vạn quân thủ thành đó để chống lại mấy trăm vạn quân tinh nhuệ của kẻ thù. Ngươi thấy việc này có khả thi hay không? Triệu Lệ nghe vậy thì nở một nụ cười lạnh lùng. Hắn nhìn về phía những vị vương còn lại nói rằng, hãy sử dụng thuốc nổ, cho bọn chúng biến thành quân cảm tử lao vào tấn công những đội quân của hai nước kia. Ta tin rằng sau 2 đến 3 trận chiến như vậy, thì đám kia đã lập tức bị chùn bước mà thôi. Triệu Lệ nói vậy thì khiến ba người khác đều trầm tư, suy nghĩ. Sau một lúc thì Triệu Bằng lại lắc đầu nói rằng, chúng ta không có đủ quân cảm tử để làm việc này.